Chương 161, ta có một kế, châu má bất chi. Chương 161, ta có một kế, châu má bất chi. Tiệc tối náo kịch rất nhanh truyền bá ra ngoài, nghe nói Lao hoàng đế bị đại hoàng tử tức giận gần chết sau, không ít người đều cảm thấy vị này đại hoàng tử sợ không phải điên rồi. Cố gia hướng công chúa cầu hôn, hoàng đế bên kia thái độ liền rất cứng ngạnh, quanh co lòng vòng cự tuyệt. Kết quả lại la ó, Cơ Trường Phong vậy mà nhảy ra hướng Cố gia đại tiểu thư cầu tứ hôn. Đây không phải đánh cha mình mà sao? Nếu là đáp ứng hắn, mặt trước cái kia từ chối Cố gia thỉnh cầu tính là chuyện gì xảy ra? Hoàng thất xe vua đội ngũ bắt đầu lần lượt lái rời Yên Vũ thành. Hoàng hậu bảo tọa. Cơ Trường Phong nhe răng trợn mắt bụm mặt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngồi đối diện hoàng hậu, nói: "Mẫu hậu, phụ hoàng hắn không có việc gì, chính là động điểm tâm lửa, thái y nói qua hắn không dễ tức giận nếu không chịu đựng nổi bao lâu." Thường Thuế Ninh ngữ khí đạm mạc, ánh mắt chút nào không dao động. Dường như lão hoàng đế chết, đối với nàng mà nói căn bản tính không được chuyện trọng yếu gì. Tới nàng cấp độ này người, đã rất ít cân nhắc giữa phu thê tình nghĩa. Nhất là lão hoàng đế bản thân cũng là người hào sắc, ngoài miệng đáp ứng nàng không thu hậu cung, kết quả đây, người đều sắp không được, còn muốn nạp tiểu thiếp. Quả thật là, tin tưởng nam nhân miệng bên trong hứa hẹn, so đáp đạo thành tiên còn muốn không thực tế. Cơ Trường Phong bụng mặt gò má, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt cùng do dự, nhẫn nhịn nửa ngày sau rốt cục nhịn không được nói: "Mẫu hậu, chuyện hôm nay hải nhi khó hiểu." Thường Thuế Ninh liếc mắt nhìn hắn: "A, có cái gì chỗ nào không hiểu a?" Cơ Trường Phong cắn răng nói: "Mẫu hậu, ngài nhường ta đi cấp Cố Thi Vân tặng lễ, ta cũng dựa theo kế hoạch của ngài trước mặt người khác vô lễ bố trí một trận." Kết quả nàng lại dùng lưu âm thạch thu âm lại, lần này hải nhi thanh danh đều hủy. Sớm biết dạng này, còn không bằng trực tiếp cầu tứ hôn đâu, chúng ta không phải liền là muốn cho Cố gia một cái tốt như thế đối tượng sao? Lần này phụ hoàng bị chọc giận, ta cũng thành trò cười. Thanh danh của ta bị hao tổn không sao cả, chính là sợ sợ cái gì? Thường Tuế Ninh lông mày nhíu lại. "Ách." Cơ Trường Phong nhắm mắt nói: "Hải nhi sợ phụ hoàng hắn nghi kỵ tới mẫu hậu trên người ngươi, nếu là hắn biết được cái này phía sau là nương tại một tay chủ hạch, chỉ sợ nương ngày sau sẽ có phiền toái." Lão hoàng đế tâm cơ thâm trầm, xem như nhi tử đương nhiên hiểu cha ruột. Nhất là bây giờ vợ chồng bọn họ hai người tình cảm còn không cùng, người trước đóng vai lấy vợ chồng hòa thuận, người sau lão hoàng đế lại thường xuyên làm nhục ức hiếp hoàng hậu. Về tới kinh đô, thâm cung bên trong Thường Tuế Linh chỉ sợ lại muốn bị mạnh mẽ phát tiết một đợt. "Thư bản cung sự tình không cần ngươi hỏi đến. Cơn gió, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, thành tựu đại sự không thể so đo trước mắt được mất, nhìn như hôm nay ngươi trở thành trò cười, bị ngươi phụ hoàng quạt một bạt hai, kỳ thực lại giúp đỡ ngươi củng cố ra đến gần một bước." "A." Cơ Trường Phong nghe xong trừng to mắt. "Không phải, lời này thế nào có chút nghe không hiểu đâu. Chính mình giống cầm thú như thế, bố trí quốc công phủ đại tiểu thư, đã coi như là đem đối phương làm mất lòng, còn có thể tiến thêm một bước. Là Cố gia điên rồi, vẫn là ta lật mẹ ruột điên rồi." Thường Thuế Ninh nhìn xem chính mình đại nhi tử, hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Chính mình cũng ám chỉ tới giai đoạn này, luôn có thể nghe rõ chứ. Chẳng lẽ nhất định để chính mình bóp nát giải thích cho hắn tin tưởng? Mà thôi, như thế thằng ngu. Nếu như không nói cho hắn minh bạch, đằng sau kế hoạch làm xóa lỗi liền không xong. Cơn gió, ngươi phải hiểu được hiện tại cơ vô song đã bị cấm túc, thời gian 3 tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Huyền Kính Ti bên kia hắn không có cách nào theo trong thâm cung điều khiển, đến lúc đó ngươi phụ hoàng thế tất sẽ tìm người khác đối phó những cái kia công khanh thị tộc, nhất là Cố gia cùng Liễu gia. Muốn cùng Lao Tam cùng Lao Ngũ đoạt vị trí, ngươi liền nhất định phải đạt được Cố gia hoặc Liễu gia duy trì. Chỉ có bọn hắn mở miệng đề nghị, ngươi khả năng tạm thời tiếp nhận Huyền Kính Ti người, chỉ cần lập công là có thể đem cơ vô song cho ra không. Liễu gia liền một cái đại tiểu thư, cái cô nương này ngươi không thể động, cũng không có tư cách đi động. Cơ Trường Phong biểu thị đạo lý hắn đều hiểu, vấn đề bây giờ là đã cùng Cố gia náo tách ra nha. Cái này còn làm thế nào chiếm được Cố gia duy trì? Thường Thuế Ninh ánh mắt thâm thúy sáng rực nói, ngươi công nhiên ngỗ nghịch chính mình phụ hoàng ý chí, thậm chí còn chịu một bàn tay, cơ vô song trước đó lại đeo cắn đến chết Cố gia không thả. Một khi cơ vô song thượng vị thành công, Cố gia sẽ có kết cục gì chính bọn hắn tin tưởng, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là nâng đỡ một người đi lên. Ngươi nói người này, hẳn là ai lại nói đến nước này, tương đương với đem cơm đút tới bên miệng. Nếu như Cơ Trường Phong lại không chủ dụng, Thường Thuế Ninh liền muốn cân nhắc muốn hay không nâng đỡ chính mình quê nữ, ngược lại, cái này đế vị cũng chỉ là cần một người quá độ mà thôi. Ai là phía sau bên thắng, còn chưa biết. Minh Bạch Mẫu Hậu, rượu. Rất hay. Hôm nay hắn bị lão cha trước mặt mọi người quạt một bạt hai, thì tương đương với một cái nghịch tử đứng ở hoàng đế mặt đối lập. Mặc kệ là thật ưa thích Cố Thi Vân, hay là giả ưa thích Cố Thi Vân. Cố gia chỉ cần bắt được cái tín hiệu này, liền không khả năng xa lánh hắn, thông minh một chút lời nói thậm chí còn có thể lôi kéo. Cố gia chính là thanh đao, chỉ cần dùng thật tốt, có thể chém chết cơ vô song những người cạnh tranh kia, ai để ý đao có thể hay không hủy hoại đâu. Không sai. Bọn hắn chính là đem chúng ta Cố gia xem như đao, một thanh sử dụng hết liền có thể ném đao. Phượng Tường trong khách sạn, Cố Hằng ngồi trên ghế biểu lộ nghiêm túc dị thường. Trải qua một hồi đầu não phong bạo sau, hắn đã đại khái đoán được đại hoàng tử chủ hoạch trận này cầu hôn nháo kịch mục đích thực sự. Mọi thứ đều muốn theo cơ vô song bị cấm túc bắt đầu. Trên bản chất chính là một trận đoạt quyền hành động. Triệu Linh Ngọc hít sâu một hơi, nếu quả thật như con trai cả ngươi lời nói, chuyện này liền không khả năng là Cơ Trường Phong bày kế, hắn không có cái kia đầu óc, chỉ có thể là sau lưng của hắn hoàng hậu. T. Kia vấn đề liền đến, nếu như lần sau triều hội bên trên Cơ Trường Phong đề nghị thay đổi Huyền Kính Ti cải tạo giám làm cha ngươi chẳng phải là liền phải đề cử hắn? Có thể chúng ta ngay từ đầu mục đích là vì bồi dưỡng Cơ Cẩm Dao cái này tiểu công chỗ nhà. Nói xong dưỡng thành nữ đế kế hoạch, giúp Cơ Trường Phong cái này lòng lang dạ thú ra hỏa, chưa chắc là chuyện tốt. Cố Hằng khẽ lắc đầu, thở dài nói, nương, bồi dưỡng tiểu công chúa tổng phải đi từng bước một, ta tối thiểu nhất cũng phải đợi đến đem lão hoàng đế chịu thời điểm chết, hoặc là nàng lập xuống đại công. Cơ Trường Phong chuyện này là lựa chọn, nếu như cha không đề cử hắn, liền sẽ đắc tội hoàng hậu. Đề cử hắn liền có mưu hoàng kết đảng chi ngại, lão hoàng đế thế tất sẽ đối với chúng ta càng thêm cảnh giác. Dù sao chân trước Cơ Trường Phong vừa cầu tứ hôn bị đánh mặt, chân sau lão cha liền duy trì hắn, ít nhiều có chút. Thư hử. Cố Hằng còn chưa nói hết. Tóm lại, tế phẩm. Người tế phẩm chính là Triệu Linh Ngọc lần này có thể phạm vào sầu, không đáp ứng đắc tội với người, đáp ứng liền bị xem như đao làm. Vạn nhất Cơ Trường Phong dùng Cố ra cây đao này tiện tay, thoát khỏi không xong làm sao bây giờ? Cố Hằng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, nương, ta có một kế, châu mà bất chi. Có lẽ có thể giải trừ nhà chúng ta lưỡng nan cục diện, thậm chí còn có thể khiến cho Cơ Trường Phong cùng Cơ Vô Song chó cắn chó lên, cải tạo dám làm, công khanh tu danh cải cách bên trong, tạm thời gia tăng quan chức, chuyên môn phụ trách giám sát các thị tộc thực hiện công khanh cải cách điều lệ tình huống, có thể điều hành Huyền Kính Ti tam phẩm trở xuống quan biên. Chương 162, hướng bộ bên trong chui tiểu công chúa. Chương 162, hướng bộ bên trong chui tiểu công chúa. Triệu Linh Ngọc nhìn Cố Hằng biểu lộ, liền biết tiểu tử này trong bụng lại lật dâng lên ý nghĩ xấu. Kế sách rất đơn giản, nhường Liêu gia đi hỗ trợ tiến cử Cơ Trường Phong chính là. Triệu Linh Ngọc một đầu dấu chấm hỏi, kinh ngạc nói, a, không phải con trai cả, người cái này. Liêu Quốc Công bọn hắn lại không phải người ngu, bọn hắn tiến cử. Chật chật. Nương, cái này giao cho ta à, ta tự có biện pháp nhường Liêu gia cam tâm tình nguyện đi thay chúng ta làm chuyện này. Cố Hằng vỗ ngực một cái bảo đảm nói, cái này. Tốt a, nương tin tưởng ngươi, chờ ta trở về lại cùng cha ngươi thương nghị một chút, nhìn xem có hay không tốt hơn đối sách. Triệu Linh Ngọc đứng lên nói, hai mẹ con không có quá nhiều nói nhảm, Triệu Linh Ngọc cần phải đi tìm Cố Vô Phong. Hắn thì là cần trở về ứng phó một chút tụ nguyệt công chúa, không cần đoán liền biết vị này tiểu công chúa nhất định sẽ được cửa chất vấn chuyện gì xảy ra. Sắp trời dần dần muộn, chờ Cố Hằng trở lại thuê đại biệt lúc đã là sau nửa đêm. Trở về thời điểm Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân còn đang thì thầm nói chuyện thương nghị cái gì. Thằng đến Cố Hằng trở về, hai người bọn họ mới thành thành thật thật đi theo hắn đi phía sau phòng nhỏ. Tới đi, các cô đương. Trước làm chân miệng, đợi chút nữa khẳng định có một đống lời muốn nói. Cố Hằng chi kỷ cho hai người một người rót một chén trà, cũng đẩy lên trước mặt hai người. Cơ Cẩm Dao cũng không khách khí, nâng chung trà lên liền ngực ngực uống vào, một chút cũng không có thành tiểu công chúa ôn nhã khí chất. Cố Thi Vân chỉ là tượng trưng nhấp một hớp nhỏ, ánh mắt né tránh lặng lẽ meo meo quan sát đến đại ca phản ứng. Nàng có thể cảm giác Cố Hằng trên người bây giờ có một cô vô danh lại nặng nề hỏa khí. Chính là cái này không biết rõ là bởi vì chính mình sinh khí, vẫn là đại hoàng tử nguyên nhân. Cơ Cẩm Dao, Hằng ca ca, có phải hay không muốn trước giải thích một chút hôm nay tứ hôn đâu? Ngươi hẳn không phải là thật thích ta a, khụ khụ. Cố Hằng vội ho một tiếng, muốn hay không đi lên liền trực tiếp như vậy, cái này sao? Giải thích cũng không phức tạp. Ta cùng nương muốn trợ giúp ngươi thoát khỏi cung đình trói buộc. Lời này vừa nói ra, trực tiếp cho tiểu công chúa làm sẽ không. Hỗ trợ thoát khỏi cung đình trói buộc. Không phải a? Mình bây giờ đều có phủ công chúa, còn có đất phòng, đều đã nhảy thoát ra kinh đô cùng vây phạm chủ, còn muốn làm sao hỗ trợ thoát khỏi? Cố Thi Vân cũng băng tới hiếu kỳ ánh mắt chớp đôi mắt đẹp, nàng ngược muốn nhìn một chút thối lao ca muốn làm sao lắc lư tiểu công chúa. Ai nha? Công chúa điện hạ, cung đình trói buộc cũng không phải là hoàng thành cung điện tầng kia rào chắn, mà là một loại nghĩa rộng bên trên hạn chế. Liền lấy ngươi đến Giang Nam thu cửa hàng chuyện này, chẳng lẽ không phải hoàng hậu ở sau lưng cố ý nhằm vào ngươi mâu phi sao? Ngươi tại đất phong khắp nơi vấp phải trắc trở, bị nơi đó lòng dạ người ức hiếp, cái này phía sau không khỏi là hoàng hậu thủ bút. Cố Hằng nâng lên một ngón tay khẳng định nói. Cơ Cẩm Dao sắc mặt biến hóa, vặn trông nóng khuôn mặt nhỏ nói, thật là hoàng hậu à, ta cũng đoán được là nàng, thật là ta đều rời đi hoàng cung, không ý kiến mắt của nàng vì cái gì còn không chịu buông tha ta đây. Tại hoàng cung thời điểm nàng cùng mẫu phi hai cái liền thường xuyên bị khắc khe khắc ức hiếp. Theo lý thuyết nàng bị phong ra đến bên ngoài, mắt không thấy tâm không thiện, làm gì còn muốn làm có mình. Nhìn xem đơn thuần tiểu công chúa, Cố Hằng bất đắc dĩ lắc đầu nói, công chúa điện hạ của ta, ngươi đừng quên hoàng hậu còn có ngọc danh công chúa. Toàn bộ hoàng thất liền hai người các ngươi trên danh nghĩa công chúa, ngươi được sách phong đất phòng, nắm giữ công chúa của mình phủ. Cho dù là xa xôi cổ thành, có thể phủ công chúa liền là công chúa phủ, đồng đẳng với hoàng tử phong vương, đây chính là lớn lao vinh quang. Ngươi cảm thấy hoàng hậu cái loại người này sẽ cho phép một cái phi tử nữ nhi, so với nàng nữ nhi ruột thịt của mình còn muốn ưu tú sao? Ân, ta tiểu công chúa. Cố Hằng biểu lộ nghiền ngẫm, hướng phía nàng nháy mắt ra hiệu nhíu mày. Cử động này rơi xuống Cố Thi Vân trong mắt lại có như vậy một tia không vui. Thối lao ca giải thích liền bình thường giải thích đi, làm gì bộ dáng này? Cố ý đùa trêu chọc Cẩm Dao. Còn nói cái gì ta tiểu công chúa người ta căn bản cũng không có gả cho ngươi, sao có thể nói loại này lỗ mãng lời nói? Cố Thi Vân trong lòng tức giận nghĩ đến, trong lòng tràn đầy đối tiểu công chúa lo lắng. Không sợ đại ca ước hiếp người, liền sợ đại ca nhớ thương người. Cơ Cẩm Dao nghe xong Cố Hằng phân tích, rất tán thành gật gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh rộng mở trong sáng. Thì ra hoàng hậu nhắm vào mình, là bởi vì chính mình so Cơ Quỳnh Ngọc ưu tú. Tốt tốt tốt, đây không phải biến tướng thừa nhận Cơ Quỳnh Ngọc không bằng chính mình. Hắc hắc, hóa ra là dạng này. Thật là, Hằng ca ca ta vẫn là không quá lý giải, cầu tứ hôn giúp thế nào ta thoát khỏi trói buộc. Hạ, tiểu công chúa ngươi suy nghĩ một chút, nếu ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, hoặc là không thích cũng không quan trọng. Đối với ngoại giới thả ra tín hiệu, có phải hay không chúng ta cố ra thích ý ngươi cái này con dâu? A, cũng được a. Cơ Cẩm Dao gãi gãi đầu, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, chẳng lẽ nói, Triệu tiểu di cố ý làm như vậy? liền là muốn cho người khác biết ta bị Cố gia bảo bọc. Cố Hằng vỗ tay phát ra tiếng, thông minh a tiểu công chúa. Bất quá đi, còn có một cái khác mục đích, cũng coi là ta nhóm nhà tư tâm a.
Là cái gì?
Ai? Cố Hằng ra vẻ thâm trầm thở dài, thân thể hướng về sau dựa, sờ sờ cổ của mình nói, tiểu công chúa a, chúng ta Cố gia thật sự là quá khó khăn. Ngươi phụ hoàng, ngươi ca ca bọn hắn muốn chúng ta Cố gia đầu không chừng chúng ta một nhà bốn miệng đầu liền bị treo ở ngoài thành làm vật trang trí. Cái này không nghĩ nếu có công chúa chỗ dựa lời nói, ngươi phụ hoàng cùng các ca ca cũng biết nghệ tình mức của ngươi, giữ lại chúng ta một cái mạng. Đáng tiếc a, ngươi không thích ca ca, cái này đuổi là ôm không lên. Bất quá, có thể đến giúp tiểu công chúa chúng ta cũng thấy đủ. Ngươi mẫu phi cùng ta nương quen biết, lại tại Giang Nam rất có nguồn gốc, chúng ta ha chẳng phải quên gốc người. Cố Hằng nâng chung trà lên đem nước trà uống một hơi cạn sạch, biểu lộ cùng động tác vừa đúng. Như thế tình cảm giạt rào giải thích, ngược lại làm cho Cơ Cẩm Dao có loại mồ hôi đầm địa cảm giác. Nói bóng gió, mẹ ta giúp đỡ ngươi là bởi vì mẫu thân ngươi nguyên nhân, không quên gốc. Đây chẳng phải là nói, nàng thụ trợ giúp, nếu như không báo đáp trở về chính là quên gốc người. Cái này.
A,
không. Không thể nào Hằng ca ca, nghiêm trọng như vậy đi. Cơ Cẩm Dao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, là thật là bị hù dọa. Xem như hoàng thành cung vây bên trong tiểu công chúa, mặc dù nghe không được cái gì triều đình chính sự, nhưng cũng có thể cảm giác được đoạn thời gian gần nhất không yên ổn. Đều đã kịch liệt tới loại này trình độ. Lao cha cùng các ca ca, muốn hủy diệt trấn quốc công phủ Cố gia. Cố gia không phải bồi thái tổ dốc sức làm thiên hạ lão thị tộc ca. Cố gia như vậy trung tâm, vậy không có đặc biệt lớn sai lầm, càng không có tạo phản, vì cái gì êm đẹp muốn diệt Cố gia. Trong đầu vừa nghĩ tới trước mặt Cố Hằng, Cố Thi Vân, còn có Triệu Tiểu Di cùng Cố Bá Bá đầu bị chặt đi xuống huyết tinh hình tượng, Cơ Cẩm Dao nhịn không được thân thể mềm mại run lên. 3. Nàng nhỏ khẽ cắn răng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tay nhỏ vỗ chấn động đến bàn trà đều run rẩy, thân thể nghiêng về phía trước nhìn về phía Cố Hằng nói, Hằng ca ca, vậy ta liền gả cho ngươi a. Dạng này Cố gia liền có thể bình yên vô sự đi. Lời này vừa nói ra, Cố gia huynh muội biểu lộ lập tức đặc sắc. Cố Hằng, a. Niềm vui ngoài ý muốn. Cố Thi Vân, ó không không không. Này làm sao có thể cho phép đâu? Không phải, chính mình là lắc lư một chút, cái này công chúa là thật chui vào bên trong a. Tốt tốt tốt, đơn thuần như vậy ngốc cô nương không cần bao tải bộ đi đều đáng tiếc. Chương 164, luyện hóa linh nguyên, đột phá cảnh giới chương 164, luyện hóa linh nguyên, đột phá cảnh giới sau một ngày. Càng ngày càng nhiều người rời đi Yên Vũ thành dẹp đường hồi phủ, Cố thị huynh muội tự nhiên cũng ở trong đó. Trở lại thánh thành sau, thư viện ngoài định mức lại chi kỷ cho tất cả học sinh một ngày tu chỉnh điều trị thời gian. Cố Hằng cũng không có nhàn rỗi, cho Liễu Y Hàm đưa đi thư mời. Chuẩn bị mời lúc nào tới trang tử bên trên làm khách, hắn liền không chuyên môn đi một chuyến lạc đô, ngược lại Liễu Y Hàm dù sao cũng phải thư đến viện a. Trong thư phòng, Cố Hằng đem thu hồi lại linh nguyên toàn bộ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, nhan sắc không giống nhau, có màu đỏ xanh, lam lục sắc, màu tím nhạt. Ba loại nhan sắc đại biểu cho ba loại bản nguyên. Linh nguyên cùng bạc còn khác biệt, bạc là một loại đặc thù linh tính vật chất dung hợp nhất định kim loại hiếm rèn luyện đi ra. Linh nguyên thì là đơn thuần năng lượng rút ra vật, tỉ như cái này một cái màu đỏ xanh linh nguyên, trong đó liền ẩn chứa phong phú xích mộc dương lực. Tu sĩ luyện hóa sau không chỉ có thể bổ sung nhất định chân nguyên, còn có thể tăng lên dương lực thuộc tính. Giá trị phương diện không thể nghi ngờ, hoàn toàn không phải bạc có thể sánh được. Nếu như đặt ở bình thường tu tiên thế giới lời nói, thứ này hẳn là liền phải gọi là linh thạch. Linh thạch bình thường là tu tiên giả ở giữa giao dịch tiền tệ. Nhưng ở cái này vương triều cơ cấu chủ đạo thế giới, liên lụy tới thế tục khí vận nhất định phải sáng tạo ra một loại tu tiên giả cùng người bình thường đều có thể sử dụng tiền tệ. Cố Hằng không nói hai lời bắt đầu đối linh nguyên tiến hành luyện hóa, rất nhanh thể nội liền nhanh chóng tràn vào đại lượng cực nóng lại cuồng động lực lượng. Lực lượng vừa mới bắt đầu rất bạo ngược, theo thời gian chuyển rời cũng biến thành dần dần ổn định lại, hai thời gian 10 hơi thở không đến, một cái linh nguyên liền luyện hóa kết thúc. Cố Hằng cảm thụ được thể nội biến hóa, kinh hỉ nói, thông suốt giá hỏa này cung cấp chân nguyên nhiều như vậy à, cảm giác luyện hóa 50 mai liền có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới. Không hổ là thượng phẩm linh nguyên, hoàng tộc cũng là còn trách phúc hậu. Hiện trên tay còn có 300 mai, đầy đủ hắn luyện hóa một đoạn thời gian. Thông qua lần này tập luận hội xuống tới, nhìn như giản dị tự nhiên không có cái gì khiêu chiến độ khó, đó là bởi vì ở đây tất cả mọi người cầm giữ một cái độ, không có cách nào hạ chân chính tử thủ đi luật bàn. Cầm đơn giản nhất nêu ví dụ, nếu ngươi là một cái cao môn đại hộ người ta, thở nhỏ khổ học tập đến một thân bản sự, danh xưng thư viện đệ nhất nhân, đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ. Kết quả, trong thư viện có một cái công khanh tử đệ, lao cha tại nào đó tư đảm nhiệm chức vị quan trọng, một câu liền có thể để các ngươi nhà góp nhặt nội tình sụp đổ. Coi như cho ngươi công bằng khiêu chiến cơ hội, ngươi dám được đối phương sao? Ân. Cố Hằng dù là thật là một cái bao cỏ phế vật, chỉ cần lao cha vẫn là trấn quốc công, tập luận hội bên trên thật có cường giả giao đấu lên chính mình, đối phương cũng chưa chắc dám được. Nói khó nghe chút, tập luận hội ban thưởng từ vừa mới bắt đầu liền cùng tầng dưới chốt xuất thân, người không quyền không thế không quan hệ nhiều lắm. Nhiều lắm thì thu hoạch được một cái có thể đi vào top 100 thứ tự, tại lao hoàng đế trước mặt lộ lộ mặt. Có thể không nên cảm thấy dạng này có nhiều ăn thiệt thòi, đây chính là đại chu chỗ tệ. Huyền Linh Thiên vực thất đại châu đại chu độc chiếm ba châu. Còn lại bốn châu diện tích cộng lại cũng liền so ba châu lớn một chút, cứ như vậy đại chu bản đồ còn đang không ngừng mở rộng. Chờ Đông Hải nhập vào bản đồ, cái kia chính là tứ đại châu. Một cái nho nhỏ thư viện học sinh, có thể tận mắt thấy lao hoàng đế chân dung, nói ra đều đáng giá đi thôi. Đi ra ngoài bên ngoài, người khác hỏi một chút có bối cảnh gì, hắc. Lao hoàng đế mời ta ăn cơm xong nói thế nào? Cái này vừa nói, ai nghe xong không mơ hồ. Thời gian nhoáng một cái, 5 canh giờ trôi qua. Chờ Cố Hàng lại mở mắt lúc, sắc trời đã tối, thu liễm khí tức nhập định. Bên ngoài thư phòng nha hoàn nghe được động tĩnh, vội vàng tiến đến bẩm báo, "Đại công tử, nô tỳ có việc bẩm báo." Nói, "Hồi bẩm công tử, một khắc đồng hồ trước đại tiểu thư tới qua một chuyến, thấy công tử ngài bế quan ngồi xuống liền không có quấy rầy." Bàn giao nô tỳ nói, "Đợi ngài tu luyện kết thúc sau chuyển cáo công tử trực tiếp đi chính đường, tựa như trong phủ khách tới." Nha hoàn bô bô nói một chuỗi, rốt cục nói đến trọng điểm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Cố Hằng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chẳng biết tại sao, thế nào cảm giác đại công tử khí thế trên người càng hung hiểm hơn. Cố Hằng khẽ gật đầu, đứng người lên trực tiếp đi ra ngoài, không quên quay đầu lại nói, "Đi chuẩn bị dục thủy a, nhớ kỹ kiếm một ít thanh khí hương liệu." "Là chính đường." Cố Thi Vân đang tiếp đãi Liều Y Kỳ Hàm, hai người đang liền yên vũ thành chuyện phát sinh sốt ruột trò chuyện. Tựa như là hai cái thích ăn dưa bắt quái người góp ở cùng nhau, có nói không hết lời nói. Cố Hằng cách thật xa liền nghe tới lao muội cười hì hì thanh âm. Khu khu. Cố Hằng đi tới cửa trước ho nhẹ một tiếng. Cố Thi Vân thấy thế lập tức không hì hì, quản lý tốt biểu lộ sau quy củ đứng người lên đón lấy nói, "Bái kiến đại ca." "Ngồi đi ngồi đi, đừng ta tới hai người các ngươi lại sụ mặt nghiêm túc." "Nói đi chuyện gì?" Cố Hằng sau khi ngồi xuống, vô ý thức bật thốt lên. Liều Y Kỳ Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khép mắt nhỏ nói, "Cố công tử, không phải ngươi mời ta tới làm khách sao? Thế nào còn hỏi ta chuyện gì?" Cố Hằng vỗ đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, "Ha ha, thật không tiện, vào xem lấy tu luyện đầu óc có chút hồ đồ rồi." Liêu Y Y Hàm nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt toát ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi, ngươi đột phá?" "Ân." Cố Thi Vân nghe vậy cũng hướng phía Cố Hằng nhìn lại. Như thế trên dưới cẩn thận hơi đánh giá, Cố Hằng khí tức trên thân rõ ràng càng hùng hậu, thậm chí liền nàng đều cảm thấy một tia áp lực. "Trúc cơ trung kỳ?" "Không phải, nếu như nhớ không lầm, thối lao ca trúc cơ thành công cho đến bây giờ, cho ăn bệ bụng cũng liền một tháng thời gian a. Một tháng liền rách một cái tiểu cảnh giới. Bình thường tới nói, mong muốn theo trúc cơ bước vào thần hải cảnh, bình quân cần thời gian 3-5 năm. Công khanh con em quyền quý, nhanh nhất cũng muốn thời gian 1 năm. Không phải là bởi vì tài nguyên không đủ, mà là theo phàm cảnh vượt qua tới linh cảnh quá trình này cần chuẩn bị dị thường khắc nghiệt. Trúc cơ kỳ kế tiếp giai đoạn chính là thần hải cảnh. Thần hải sơ thành, thần thức mới sinh, linh lực như nước thủy triều, chân nguyên như biển. Đạo cơ mở mênh mông vô ngần thần hải, thần thức sinh ra, có thể dò xét phương viên hơn 10 dặm, cũng có thể tùy tiện làm được ngự khí mà đi. Những cái kia có thể tùy ý ở trên trời bay tới bay lui tu sĩ, trên cơ bản đều là thần hải cảnh trở lên cường giả. Mong muốn từ phàm nhập linh, nếu như quá mức nóng lòng cầu thành, căn cơ bất ổn lời nói, rất dễ dàng bị xét đánh chết. Bởi vì thức hải nhất định phải dựa thiên kiếp đi mở mang. Khiêm tốn một chút, đều là kiên trì cùng cố gắng mà thôi, tính không được cái gì. Cố Hằng hơi có vẻ đắc ý, Liều Y thì hàm giống như là nhìn thấu tất cả, hai tay ôm ở trước ngực hảo tâm quyến đủ, "Cố công tử, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu luyện hóa linh nguyên. Linh nguyên năng lượng thuần khiết, nhưng là không đủ nền vững chắc, tùy tiện phá cảnh sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm. Thứ này thường thường đều là kẹt tại cảnh giới đỉnh phong tối hậu quan đầu dùng, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ đột phá trúc cơ đỉnh phong thời điểm, hay là lúc độ kiếp bổ sung năng lượng." Cố Hằng sững sờ, cái này hắn thật đúng là không rõ ràng. Suy nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp luyện hóa thôi. "Được thôi, vậy ta nghe Liễu cô nương ngươi, ta cũng không muốn bị xét đánh chết, đồ chơi kia khẳng định rất đau à. Ta khi độ kiếp ngược lại kém chút không có bị đánh chết." Liêu Y thì hàm chi tiếp nói. Cố Hằng lặng lẽ meo meo liếc mắt ngồi ở một bên lo muội, quả nhiên nâng lên cái đề tài này, không có người so với nàng càng đã hiểu. "Cố Thi Vân, mọi người trong nhà ai hiểu à? Tiếp trước bị lôi sống sờ sờ đánh chết, kia lôi trụ so ta eo đều thô." Chương 165, "Thật xin lỗi đại ca, là ta quá chắc 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 chắc." Chương 165, "Thật xin lỗi đại ca, là ta quá chắc 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 chắc." Nói về chính sự, Cố Hằng chuẩn bị xáo lộ Liêu Y Y Hàm để bọn hắn liêu ra đón lấy đại hoàng tử cái này cục diện rối rắm. Cái gọi là lắc lư người làm việc, liền không thể hoàn toàn nói lời bịa đặt. Liêu Y Y Hàm là người thông minh, xem nàng như đồ đần chính là đem chính mình cũng xem như đồ đần. Đang giải thích đại hoàng tử đưa tới vấn đề sau, Liêu Y Y Hàm cái hiểu cái không gật đầu nói, "Xem ra chúng ta hai nhà phán đoán là nhất trí. Cha ta cũng đoán được Cơ Trưởng Phong đây là muốn dùng cố ý cùng lão hoàng đế đối lập dáng vẻ, đến lấy được các ngươi duy trì." "Không không không." Cố Hằng nâng lên một ngón tay lắc lắc, "Hẳn là chúng ta." "Chúng ta?" "Đối, chính là các ngươi Liễu gia cùng chúng ta Cố gia." Liễu Y thì hàm biểu lộ hơi có vẻ hoang mang, nói, "Cùng chúng ta Liễu gia có quan hệ gì, cầu mong gì khác tứ hôn người là Thi Vân cô nương mà không phải ta. Huống chi, hiện tại ngoài sáng bên trên hai chúng ta nhà lại không có kết minh. Gặp nàng cẩn thận như vậy, một chút chiêu đều không tiếp." Cố Hằng rõ ràng chính mình được một chút cường độ, đừng gấp gáp như vậy phân rõ quan hệ đi, môi hở răng lệnh đạo lý tổng minh bạch đi. Cơ bô song đối trả cho chúng ta Cố gia không thành, lại điều động lực lượng đối phó các ngươi Liễu gia. Lần này tập luận hội bên trên vốn hẳn nên đối với các ngươi Liễu gia nổi lên, kết quả căn bản cũng không có người xách cái này một gốc dạng. Vì cái gì đây? Đơn giản là mẹ ta trước mặt mọi người thay ta cầu hôn tại tụ nguyệt công chúa, thêm nữa cơ bô song bởi vì bị cấm túc mà chậm trễ. Có phải thế không? Ân. Cố Hằng ánh mắt thâm thúy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo ban đầu phán đoán hoàng tộc bên kia mong muốn thu thập bọn họ Liễu gia, nên tại tập luận hội thường nữa tiệc. Nói đến vẫn là Cố Hằng giúp bọn hắn chậm trễ tính toán. "Ngươi nói đúng, cái quan điểm này cá nhân ta tán thành. Vậy ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi làm cái gì đây?" Liễu Y Hàm hỏi ngược lại. Cố Hằng nhếch miệng cười một tiếng, "Thông khoái. Ta hy nhìn các ngươi Liễu gia, lần tiếp theo triều hội bên trên để cử Cơ Trưởng Phong tiếp nhận cơ vô song chức vụ." "Phân vân, chờ một chút. Ngươi lặp lại lần nữa." các ngươi Liễu gia đi làm chuyện này, chúng ta Cố gia không tiện. Cũng không thể lão hoàng đế bên kia vừa từ chối Cơ Trường Phong tứ hồn, quay đầu chúng ta Cố gia lại đi giúp hắn nói chuyện à? Có thể. Thật là, chúng ta Liễu gia chẳng lẽ sẽ không đứng trước cùng các ngươi giống nhau vấn đề? Liễu Y thì hàm trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Đây có tính hay không là Tử đạo hữu, bất tử bần đạo đâu? Liễu gia mặc dù cùng Cố gia tạm thời vụng trộm kết minh, nhưng là ngươi không thể trực tiếp như vậy lừa gạt đồng minh hướng trong hố nhảy đi. Cố Hằng kéo lấy cái ghế, tùy tiện xê dịch tới nàng bên cạnh, lập tức gây đến người ta một hồi ghét bỏ. Ta Liễu cô đương, ngươi xem chúng ta lão Cố gia giống như là bán đồng đội người sao? Các ngươi sợ là không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là Cơ Vô Song chuẩn bị đao còn treo tại các ngươi đỉnh đầu. Các ngươi đã ở vào nhanh cũng bị người làm thịt trạng thái, gì không chủ động đưa cho bọn họ một cái rơi xuống cơ hội. Ngươi ngẫm lại xem, Cơ Trường Phong tiếp nhận Cơ Vô Song chức vụ, như vậy nhằm vào các ngươi Liễu gia tất cả mưu đồ hắn có phải hay không liền phải chấp hành. Đường ra tên phản đồ này thu thập chứng giả theo, đã chuẩn bị xong tất cả. Ngươi đoán bọn hắn cái này cỏ mọc đầu tường có thể hay không thấy Cơ Vô Song bị cấm túc, cảm thấy hắn đại thế đã mất, chuyển ném Cơ Trường Phong. Thử lại nghĩ một hồi, nếu như Đường ra đem tất cả chứng cứ giao cho Cơ Trường Phong, Cơ Trường Phong mong muốn hoàn toàn củng cố địa vị của mình liền phải là công. Hắn sẽ bỏ lỡ cái này lấy không cơ hội sao? Đến lúc đó các ngươi Liễu gia tiến cử hắn, kết quả hắn lại trái lại làm các ngươi Liễu gia, kết quả lại là công dã tràng. Kiệt kiệt kiệt. Cố Hằng nói, dần dần lộ ra tà ác âm hiểm tiếng cười. No đừng. Đừng áp sát như thế. Liễu Y thì hàm thân thể hướng phía một bên nghiêng về, đưa tay chống đỡ cái kia dần dần đến gần mặt. Nói chuyện liền hảo hảo nói tôi, dán đến gần như vậy lộ ra quan hệ tốt. Cố Thi Vân đều có chút nhìn không được, đứng người lên đi đến Cố Hằng sau lưng, đem cái ghế của hắn hướng một bên kéo kéo. Ngươi làm gì muội muội? Đại ca, ngươi dạng này có chút không có lễ phép, ca ca chỉ là muốn biểu đạt càng thêm nóng bỏng một chút mà thôi. Liễu Y thì hàm đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư Cố Hằng lời nói này, kia thật là càng nghĩ càng có lý. Lúc đầu bọn hắn Liễu gia đào hố là cho Cơ Vô Song chuẩn bị. Kết quả Cơ Trường Phong thay thế vị trí, đến lúc đó chuyện này làm lớn, hắn sẽ không cảm thấy đây hết thảy đều là Cơ Vô Song đang cố ý hố chính mình. Làm không cẩn thận cuối cùng cái này hai huynh đệ còn phải lẫn nhau đánh nhau. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Liễu Y thì hàm có đôi chút muốn cười. Chuyện này ta trở về cùng lao cha nói, buổi sáng tại thư viện cho ngươi trả lời chắc chắn. Có Liễu Y thì hàm câu nói này, Cố Hằng an tâm. Nàng công nhận đồ vật, Liễu Lê Xuyên tuyệt đối cũng sẽ đồng ý đưa tiễn Liễu Y thì hàm sau. Cố Hằng vẻ mặt nhẹ nhõm chuẩn bị nên đón tiếp xuống cuộc sống tốt đẹp. Cố Thi Vân chuẩn bị trở về chính mình sân nhỏ nghỉ ngơi, lại bị Cố Hằng kéo lại cổ tay, chờ một chút Thi Vân muội muội, ngươi còn không thể đi. Đại ca còn có chuyện gì sao? Ta muốn thu thập một chút công pháp của mình điện tịch. Một tháng đã đến, chúng ta nên trả lại thuê công pháp. Muốn đến đại ca bỏ ra vạn thanh bạc thuê công pháp, nàng đều không có học tinh học tấu. Đã cảm thấy có chút khách khí. Không có việc gì, lại nối tiếp thuê chính là. Ngươi cố gắng tu luyện chính là, công pháp tài nguyên gì gì đó bao no. Thời gian không còn sớm, ngồi đại ca cùng đi tắm rửa a. Ân, ta bồi đại ca. Cố Thi Vân nghe xong gương mặt đều căng cứng, đây là cái gì hổ làng chi tử? Khó không thành đại ca bỗng nhiên muốn ăn heo rồi. Không cần oa. Áo. Ngươi đừng hiểu lầm, chính là xoa xoa bay, ấn ấn đầu, đấm bóp cánh tay gì gì đó. Cố Hằng vẻ mặt bình thản giải thích nói. Sau đó lại giống là kịp phản ứng cái gì, hồ nghi nói, Thi Vân muội muội, ngươi vừa mới không phải là muốn cái kia à? Đại ca, ta. Cố Thi Vân vừa muốn giải thích, liền bị đánh gãy. Lam muội, ngươi vấn đề này liền rất lớn. Đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, mặc dù đại ca không cự tuyệt ngươi ưa thích, ngươi cũng không thể đẩy trong đầu nghĩ đến loại sự tình này à? Ngươi cái tuổi này chính là cố gắng lúc tu luyện, nam nữ hoan ái chỉ có thể chậm trễ chứng đạo tốc độ, trong đầu không thể luôn muốn chát 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 chát, hiểu chưa? Cố Hằng đảo ngược thiên cương nói. Hệ thống nghe xong đều gọi thẳng khá lắm, cái này sóng đạo khách thành chủ đã không phải là tại tầng khí quyển, mà là tại vũ trụ tầng. Cố Thi Vân nắm chặt tay nhỏ, thân thể mềm mại nhịn không được run lên, cắn răng nói: "Thật xin lỗi đại ca, ngươi giáo hơn đúng, là ta quá chắc 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 chắc, luôn muốn nam nữ hoan ái." Mạnh chương 166, Sư Tôn. Ta đạp ngựa đến tay chương 166, Sư Tôn. Ta đạp ngựa đến tay có lẽ thật sự là ứng câu nói kia. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Bị trêu chọc đùa sau Cố Thi Vân, đêm đó nhắm mắt điều tức lúc tu luyện, đầy trong đầu đều là suối nước nóng hình tượng. Chính mình thân thể trần truồng, sau đó đại ca. 3. Cố Thi Vân tắt mình một cái, từ bỏ huyễn tưởng. Lúc này mới vùi đầu vào thư trai dạy học bên trong. Ánh mắt nhìn, ngôi chủ trên bục giảng Lạc Kinh Hồng, ánh mắt đang nhìn xem chính mình. Tựa hồ là phát hiện nàng thất thần. Lạc Kinh Hồng ngồi ngay ngắn chủ trên giảng đài, thanh lành ánh mắt đảo qua hạ tọa hơn 30 tên đến từ ba giới học sinh, cuối cùng tại Cố Hằng trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức như không có việc gì rời. Hôm nay dạy học không tầm thường, không phải là công pháp tinh yếu, cũng không phải thuật pháp huyền diệu, mà là lễ nói dưới đài học sinh vẻ mặt khác nhau, có người hiếu kỳ, có người không hiểu, duy chỉ có Cố Hằng người được một tia cổ quái. Này làm sao đông nhiên giảng tới lễ đâu? Chẳng lẽ nói? Lạc Kinh Hồng môi son khẽ mở, thanh âm u tính nói, này lễ không phải thế tục chi lễ nghi phiền phức, không phải nhân gian chi tôn ti trưởng đấu. Đây là thiên địa tự nhiên chi tự, vạn vật vận hành chi quỹ, đại đạo hiển hóa vết tích, cũng là chúng ta người tu hành mình tâm kiến tính, câu thông thiên địa, tìm kiếm trường sinh nền tảng chỗ. Nàng mới mở miệng liền định ra phong cách, đầu ngón tay trên không trung hư điểm, một đạo không thể xem xét lại ẩn chứa đạo vận linh quang hiện lên, từng dãy huyền ảo kinh văn xuất hiện, huyền nguyên đạo kinh lễ trụ cột thiên thiên đạo rủ xuống tượng, tinh nóng tự, đức trở vật, sông núi định hình. Ngươi bẩm linh tú, thừa thiên tiếp đất, cho nên lập lễ lấy chính vị, theo nói dẹp an thần. Lễ người, không phải trói cũng, chính là bản lĩnh hết sức cao cường chi cầu, định tâm viên ý mã chi tác. Thủ kỳ tự, thì khí vận hanh thông, tâm kính thanh thản. Bội quý, thì nghiệp hỏa mọc thành bụi, đạo cơ sụp đổ. Nói bóng gió chính là thiên đạo vận hành, có quy luật của mình, sao trời nhóm trường, phương vị không rời, này vì thiên đạo chi lễ. Đại địa hậu đức, gánh chịu văn vật, núi non sông ngòi, đều có vị, đây là địa đạo chi lễ. Tu sĩ chúng ta, thân phụ linh căn, nhận thiên địa tinh hoa mà sinh, từ giữa thiên địa lễ nói chính là làm cho tất cả mọi người rõ ràng tự thân tại cái này hùng vĩ trên bầu trời vị trí, tìm tới cộng hưởng điểm. Cố Hằng nghe những này như là niệm kinh đồng dạng lời nói, dần dần nổi lên mơ hồ, ngược cũng không phải nghe không hiểu, thật sự là không biết rõ có cái gì dùng a tu tiên giới cũng có nhiều như vậy chỉ có thâm ảo, mà không thực lòng thư tịch. Cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là bản tâm pháp, giảng cứu tu tâm minh lý. Nhưng mà, kế tiếp đã đến chân tướng phơi bày thời điểm. Lạc Kinh Hồng nói, liền giảng tới sư đồ chi lợi nàng nói đến chỗ này, ánh mắt lần nữa như có như không lướt qua Cố Hằng, còn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải thích nghi hoặc, nhận tiên thánh tuyệt học, khải hậu bối linh quang, bèn nói đổ dẫn đường người. Đầu người, nhận sư ân, kế đạo thống, lúc này lấy thành kính làm gốc, tôn sư trọng đạo là cương. Nay không phải thế tục tôn ti, quả thật đại đạo chuyển thừa chi đầu mối then chốt, khí vận lưu chuyển chi chính đồ. Sư nếu như mất đạo, thì pháp mạch đoạn tuyệt. Đồ như bội lễ, liền nói tâm bị long đong. Sư đồ luân thường vừa loạn, không phải vẹn vẹn nhân luân chi thất, quả thật nhiễu loạn thiên đạo giao phó chuyển thừa chi lễ tự tất nhiên dẫn khí vận phản vệ, nghiệp chướng quân thân. Nhẹ thì tu vi vương hữu, tâm ma thay nhau nổi lên, mọi việc không thuận. Nặng thì đạo cơ băng liệt, thiên phạt tới người, vạn cổ tu hành tận hóa bằng nước. Lạc Kinh Hồng lời nói bình thản lại có thể trực kích lòng người, làm cho nhiều lòng mang ý đồ xấu học sinh hổ thẹn cúi đầu. Trong đó liền bao gồm Cố Hằng, nhưng hắn có thể không phải là bởi vì hổ thẹn, đơn thuần là không dám cùng Lạc Kinh Hồng đối mặt. Cố Hằng, tốt tốt tốt, thật sự là hướng ta tới thôi, cảnh cáo ta nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nói, không thể vượt qua quan hệ thầy trò. Cái gì nhiễu loạn lễ tự, nghiệp chướng quân thân, thiên phạt tới người những này gặp báo ứng từ đều tới. Kia hợp lấy hắn sông sư, còn phải bị lao thiên gia chỗ không cho, nói đùa cái gì? Sau nửa canh giờ, dạy học cuối cùng kết thúc. Trong đầu mọi người đều nghe được rất lớn, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ, tâm pháp cần dựa vào chính mình đi ngộ, một khi ngộ ra chút gì trợ giúp không phải là bình thường lớn. Cố Hằng thừa dịp bốn bề vắng lặng, ra vẻ dũng khí đi học trai phía sau thư cát, chuẩn bị cùng Lạc Kinh Hồng đơn độc tâm sự. Ra ngoài, sư tôn ta Hằng Nhi, vi sư để ngươi ra ngoài không có nghe thấy sao? Lạc Kinh Hồng sắc mặt bình thản, ánh mắt lại phá lệ lạnh như băng nói: "Tốt sư tôn, ta trễ giờ lại đến." "Không cần, hôm nay không có thời gian, đợi có thời gian là sư sẽ thông báo cho ngươi." "Ra ngoài đi." Cố Hằng ngăn bế môn canh là thật là không nghĩ tới, Lạc Kinh Hồng thái độ biến hóa to lớn như thế, là thật làm hắn có chút lo lắng. Hai ngày sau thời gian, quả thật như thế. Lạc Kinh Hồng ba ngày dạy học sau, lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, liền cái bóng người cũng không thấy. Coi như có thể thấy, không có triệu kiến cùng gọi đến cũng không thể tiến thư cát, đây là mới lập quy củ, nhìn qua tựa như là chuyên môn vì Cố Hằng chuẩn bị. Bất quá chuyện rất nhanh liền nên đón cơ hội xoay chuyển. Lại qua tiểu tam ngày thời gian. Ngày hôm đó sáng sớm Lạc Kinh Hồng đi vào Thanh Hồng trai, vừa lúc nghe được mấy người đệ tử đang tập hợp một chỗ liễu giễu nghị luận. T. Ngươi nói là chúng ta đại sư Minh cùng Liễu gia đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Xuyệt. Đừng nói mò, ta chỉ nói là bọn hắn làm thiên đô tụ cùng một chỗ, liên tiếp ba thiên đô là Liễu sư tỷ tự mình tới Thanh Hồng trai bên ngoài chờ lấy đại sư Minh, hai người còn làm bạn cưới một chiếc xe ngựa đi phụ cận quán rượu ăn cơm hai nhà. Đây chẳng phải là nói Liễu sư tỷ khả năng ưa thích chúng ta đại sư Minh. Ta cảm thấy có khả năng này, không phải chuyện gì cần hàng ngày đến Thanh Hồng trai bên ngoài chờ lấy a, hơn nữa chúng ta đại sư Minh cũng là phong lưu phong khoáng mỹ nam tử. Hắc hắc, ta khuya ngày hôm trước nằm mơ còn. Lạc Kinh Hồng nghe mấy cái học sinh liễu giễu nghị luận, cả người tâm tình đều không tốt. Trở lại chính mình thư cát, thật sự là càng nghĩ càng giận. Tên lịch đồ này, không có chút nào nghe lời. Đều nói bao nhiêu lần, cái gì tuổi tác liền nên làm cái gì sự tình, không cố gắng tu luyện, chỉ mới nghĩ lấy nam nữ hoan ái tại sao có thể đâu. Không được. Bản tôn nếu là không đem hắn tư tưởng xoay đàng, há không là có lỗi với Triệu phu nhân. Lạc Kinh Hồng tự lẩm bẩm. Lúc đầu nàng còn muốn lại cùng Cố Hằng ở giữa tỉnh táo 3 năm ngày, thật sự là không thể nhìn hắn lại sai số dưới. Dạy học kết thúc sau, lần này giảng thuật vẫn như cũng là tâm pháp. Nếu như giảng lần một lần hai còn tốt, liên tiếp 4 thiên đô là cái này nội dung, liền có một loại thuần rót canh gà cảm giác. Lạc Kinh Hồng thu hồi thư quyển, trước khi đi liếc mắt Cố Hằng nói, "Hằng Nhi, vi sư buổi sáng có thời gian, tới đây một chút à?" Cố Hằng đầu tiên là sửng sở, thì phản ứng sau lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, "Tốt sư tôn, không có vấn đề sư tôn." "Lâm muội, buổi trưa hôm nay đụng phải Liễu cô nương liền không để cho nàng tất nhiên chờ ta, đại ca tìm Lạc lão sư có chút việc." Cố Thi Vân sửng sở gật đầu nói, "Tốt, tốt đại ca." "Kỳ quái, không phải liền là thấy Lạc lão sư đi?" Về phần kích động như vậy hưng phấn, Cố Hằng thẳng đến thư các mà đi, lần này không có cấm chế, hắn có thể nên ngang tiến bảo. Đập vào mi mắt chính là thân mang thon dài trắng loan váy dài, giống như tựa thiên tiên thánh khiết thanh u mỹ nhân băng sơn sư tôn. "Sư tôn, ta đạp ngựa đến cây chương 167, cho nên sư tôn làm đạo lữ của ta a." Chương 167, cho nên sư tôn làm đạo lữ của ta a. Một cô mát lạnh đàn hương hòa với cổ xưa thư quyển đặc hữu khí tức đập vào mặt. Thư các bên trong tia sáng hơi ám, mấy sợi nắng sớm theo chỗ cao khắc hoa giường gỗ nghiêng nghiêng xuyên vào. Tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lạc Kinh Hồng ngồi ngay thẳng, một tay chấp quyển, một tay tùy ý khoác lên trên thư án. Một bộ một mạc sắc váy dài, áo khoác cùng màu hệ lụa mỏng áo khoác, cũng là làm nổi bật đến da thịt càng thêm trắng hơn tuyết. Xích lại gần nhìn, khí chất này quả thực móc tại lòng người ba bên trên. Nói thật, mặc quần áo có thể so sánh không mặc quần áo muốn trông tốt nhiều, dù sao trần trùng trục thời điểm ai có thể thưởng thức nhiều như vậy mỹ. Tới. Lạc Kinh Hồng thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Nàng đem trong tay ngọc giản nhẹ nhàng buông xuống, phát ra thanh thúy gõ đánh âm thanh. Bái kiến sư tôn. Cố Hằng vẫn như cũ duy trì cấp bậc lễ nghĩa, cung kính hành lễ, trên mặt vẫn như cũ mang theo đã từng nụ cười. Mấy ngày không thấy sư tôn, đệ tử trong lòng rất là mong nhớ. Sư tôn hôm nay khí sắc rất tốt, mặc đồ này càng là hắn vốn nghĩ khen vài câu Lạc Kinh Hồng đẹp mắt, không ngờ lại trực tiếp bị cắt ngang. Hằng Nhi. Lạc Kinh Hồng ngữ khí tăng thêm mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ xa cách, vì sư gọi ngươi đến, cũng không phải là cùng ngươi nói nhảm việc nhà. Mấy ngày trước đây dạy học nội dung, ngươi có thể từng dụng tâm thể ngộ. Cố Hằng trên mặt ý cười chưa giảm, ngược lại càng tăng lên, một bộ ta cái gì đều hiểu tư thế. Sư tôn giảng lễ nói chữ chữ châu ngọc, đệ tử tự nhiên khắc trong tâm khảm. Nhất là liên quan tới sư đồ luân thường, thiên đạo lễ tự bộ phận, càng là đình thai nhức óc. Hắn nói cố ý dừng lại, chuyện đột nhiên nhất chuyển, chỉ là đệ tử tại đông, có một chỗ từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải. A, chỗ nào không hiểu? Lạc Kinh Hồng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đặt câu hỏi. Cố Hằng đứng ở trước mặt nàng, một cái tay vắt chéo sau lưng, buồn bã nói, đều nói thiên đạo vô tình, xem vạn vật vi số cầu. Nó diễn sinh mà đến lễ tự đến tột cùng là trói buộc, vẫn là gông xiềng. Đến cùng là người vì định nghĩa, vẫn là tự nhiên lý lẽ. Tạm thời nói nó là tự nhiên lý lẽ. Như sư đồ ở giữa, tâm ý tương thông, tình chi sở trí, chẳng lẽ cũng phải bị cái này băng lãnh lễ tự sinh sinh chém xuống, sau đó rơi vào nghiệp chướng cuốn thân, thiên phạt trước mắt kết quả. Cái này, thật là thiên đạo bản ý sao? Lời của hắn như là ném vào hàn đảm cục đá, kích thích Lạc Kinh Hồng đấy mắt chỗ sâu gợn sóng. Nàng đặt ở trên thư án ngón tay đều mấy không thể xem xét cuộn mình xuống, chợt lại cấp tốc buông ra. Lạc Kinh Hồng tránh đi Cố Hằng kia hơi có vẻ nóng rực ánh mắt, liền hắn điểm tiểu tâm tư kia, làm là sư tôn nếu là không minh bạch chẳng phải là sống vô dụng rồi. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ chập chờn chút ảnh, thanh âm so vừa mới lạnh hơn, mang theo một tia chém đinh chặt sắt quyết tuyệt nói, thiên đạo cao miểu, không phải ngươi ta có thể ngông cuồng ước đoán. Không sai, lễ tự chính là gắn bó thiên địa nhân luân vận chuyển chi nền tảng, há lại cho khinh thường. Vị sư cùng ngươi, danh phận sớm định, tình thầy trò, làm dừng ở truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Vượt qua một bước, chính là đi qua giới hạn luân thường, tự hủy đạo cơ. Ngày ấy đủ loại đều bởi vì tình độc quấy phá, là vì ngoài ý muốn. Ngươi không cần thiết bởi vì này sinh ra tà đạo chi tâm, chấp mê bất ngộ. Đối mặt khẩu thị tâm phi sư tôn, Cố Hằng chỉ là thành thật một chút gật đầu. Có đạo lý, nhưng là không nhiều. Không nói đến lễ pháp, đạo đức, nhân luân, đây đều là người vì định nghĩa quy định, tôn không tuân thủ là một chuyện khác. Nếu như nói đột phá một sư đồ danh giới cuối cùng liền phải bị thiên khiển, kia trên đời này liền không có nhiều như vậy khi sư diệt tổ bại hoại. Đỗ Nhi tính toán sư tôn hiến tế đệ tử sự tình còn thiếu sao? Nếu như Lạc Kinh Hồng chỉ là lặp lại những lời này, cần gì phải đem hắn đơn độc gọi tới đâu? Cố Hằng hai tay đặt tại trên thư án, thân thể nghiêng về phía trước, khỏe miệng ngậm lấy cười nói, sư tôn đã nâng lên ngày ấy sự tình, vậy liền đem cái gì đều nói thấu a, miễn cho người ta sư đồ ở giữa có hiểu lầm gì đó. Lạc Kinh Hồng ánh mắt có chút né tránh, do dự một chút nói, tốt, vị sư biết chuyện này, người ta sư đồ ở giữa nhất định phải thẳng thắn vài công trò chuyện chút. Hằng Nhi, vị sư muốn nghe một câu nói thật, chuyện này ngươi có hay không tính toán ta? Nàng ánh mắt bỗng nhiên biến thâm thúy lên. Cố Hằng khẽ giật mình, hầu kết không tự giác giật, khẩn trương thoáng qua mà đi. Thế nào? Rất khẩn trương. Phản ứng của hắn tự nhiên không gạt được Lạc Kinh Hồng. Cố Hằng nhếch môi, đem cái ghế một bên kéo tới, ngồi vào nàng chính đối diện thở dài nói, không phải sợ hãi, chỉ là không nghĩ tới sư tôn ngươi sẽ hỏi như thế trực tiếp. Sư tôn, ngươi là hoài nghi ta cho ngươi bỏ xuống thuốc sao? Không. Lạc Kinh Hồng khẽ lắc đầu, vì sư không đốc, chuyện này nhất định là cơ vô song làm. Hơn nữa ta còn suy đoán ra hắn là muốn lợi dụng ngươi ta sư đồ làm ra đi quá giới hạn luân thường sự tình, đến thực hiện một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. A. Cố Hằng bỗng cảm giác ngoài ý muốn, trừng to mắt nói, sư tôn, ngươi liền cái này đều nhìn thấu. Đằng sau điều tra phát hiện, vẫn là hử. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là đem vi sư xem như đồ đần, cơ vô song tại trên yến hội liền thường xuyên nhìn chằm chằm bản tôn dò xét, không nghi ngờ hắn còn có thể hoài nghi ai. Chẳng lẽ hắn không phải là các ngươi Cố gia địch nhân lớn nhất? Lạc Kinh Hồng hỏi ngược lại. Cố Hằng trọng trọng gật đầu, hoàn toàn tán thành nàng lời giải thích. Chuyện này chính là cơ vô song làm. Nàng nghĩ thông suốt điểm này, chính mình cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Nhưng là Lạc Kinh Hồng một câu nói tiếp theo, Cố Hằng lại không bình tĩnh. Hằng Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cơ vô song sẽ dùng loại thủ đoạn này đối phó vi sư, nhưng là lựa chọn đứng ngoài quan sát làm của chúng, hoặc là nói đến tương kế tự kế. Cố Hằng kinh ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, sư tôn, ngươi cái này trách oan ta. Ta thừa nhận yến hội bên trong thuốc là ta sớm tìm người làm, lúc ấy ta liền nghĩ hố một chút cơ vô song, dù sao hắn là chủ quản tiệc tối an bài. Thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ tự mình chuyên môn cho sư tôn ngươi hạ dược, nếu như ta nếu là biết, lớn có thể trực tiếp nhắc nhở sư tôn ngươi. Đến lúc đó tới một cái tương kế tự kế, chúng ta sư đồ kết phường diễn một tuần kịch. Hắn nếu là bắt gian không thành, là thuộc về chống rông nói xấu, đến lúc đó để cho ta nương nổi điên một chút, cũng không phải là cấm túc đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại ta khổ tâm tính toán, bước lên bị phát hiện phong hiểm, bước lên bị sư tôn ngươi hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ khả năng, chính là vì làm một cái sông sư nghịch đồ. T. Cái này Lạc Kinh Hồng nghe xong hít sâu một hơi, chẳng lẽ mình hiểu lầm Hằng Nhi? Hắn không phải thuận thế mưu đồ thân thể của mình. Thật là có chút bất đắc dĩ. Cố Hằng thẳng tắp sống lưng, ngữ khí thành kính mà chân thành tha thiết, thế nhân hôm qua nhìn lầm ta Cố Hằng, hôm nay lại nhìn lầm. Có lẽ ngày mai hoặc ngày mai cũng biết nhìn lầm. Có thể ta vẫn là ta. Ta Cố Hằng xưa nay không sợ người khác nhìn lầm chính mình, hôm qua hiểu lầm cũng tốt, hôm nay sai lầm cũng được, còn là nói rõ ngày lại xuất hiện nghi hoặc, đây hết thảy đều chẳng qua là sự vật khúc chết phát triển. Mà ta Cố Hằng, từ đầu đến cuối như một. Hằng Nhi, ta. Lạc Kinh Hồng đôi mắt đẹp kinh hãi, trong lòng một mảnh xôn xao, lần này ngôn ngữ cũng là rất có khắc sâu kiến giải. Đang lúc nàng muốn chuẩn bị tiêu tan lúc, Cố Hằng tiếp xuống một câu lại làm cho nàng hoàn toàn trầm mặc. Cố Hằng, cho nên sư tôn, làm đạo lữ của ta a. Chương 168, Lạc Lư sư tôn chương 168, Lạc Lư sư tôn Lạc Kinh Hồng trầm mặc. Không phải là bởi vì không biết do nói cái gì, mà là người tại im lặng thời điểm thật không lời nói. Lạc Kinh Hồng nhắm lại con ngươi, nổi lên một lát lại chậm rãi mở ra, trên mặt gạt ra một tia coi như nụ cười hòa ái. Hằng Nhi, ngươi nói chuyện đều là như thế ưa thích thở mạnh sao? Phía trước nói nhiều như vậy làm cho người như gió xuân ấm áp lời nói, đằng sau là thế nào nghĩ đến nhường vi sư làm ngươi nói lữ sao? Ngươi là từ đầu đến cuối như một người, ngươi khoác lác không phải sông sư nghịch đổ, sau đó quay đầu đến một câu, để cho ta làm ngươi nói lữ. Ha ha. Lạc Kinh Hồng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Nếu như hắn không thể cho một cái giải thích hợp lý, chính mình không ngại thay Triệu phu nhân mạnh mẽ giáo dục một chút nàng đại nhi tử. Tỷ như nói phạt cấm túc, chịu một trận roi ra xào thịt gì đó. Nhìn Cố Hằng kia ra miệng thịt mềm dáng vẻ, hẳn là từ nhỏ đến lớn đều rất ít bị đánh à. Sư tôn, ngươi nhìn, ngươi lại hiểu lầm ta không phải. Ta không muốn làm sông xương nghịch đồ, nhưng là tình huống hiện thật lại là làm cho ta không được không làm như vậy. Cố Hằng nghĩa chính ngôn từ nói. Ân, ngươi đang nói dẫn sao? Lạc Kinh Hồng cau mày, thật đem mình làm đồ đần lắc lư đúng không? Sông sư không sông sư, còn có thể có người buộc ngươi đi làm. Ngươi đường đường trấn quốc công phủ đại công tử, ai có thể làm cho ngươi a? Lạc Kinh Hồng tình nguyện nghe được hắn nói một câu chính mình háo sắc cũng không muốn bị người lắc lư. Chấm đã sư tôn, cho ta trước nói hết lời. Nếu như ngài không hài lòng, thế nào trừng trị ta, ta cũng sẽ không thốt một tiếng. Cố Hằng gặp nàng có đưa tay động tác, vội vàng ngăn cả nói. Hắn cũng không muốn nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lạc Kinh Hồng yên lặng thu tay lại, tốt, vi sư cuối cùng cho ngươi một cái tự thuật cơ hội. Cố Hằng hít sâu một hơi, kế tiếp có thể hay không qua ngày tốt lành, liền nhìn có thể không thể tự kiểm chế cái miệng này. Đầu tiên, đối với chúng ta sư đồ ở giữa đã chuyện phát sinh, ta cảm thấy không thể tránh né, lại cũng là chuyện tốt. Tiếp theo, ta hy vọng sư tôn ngươi làm ta đạo lữ. Nó mục đích cũng là ra ngoài bảo hộ, ta không muốn xem lấy ngài xảy ra chuyện. A, Lạc Kinh Hồng có chút hăng hái, tự tiếu phi tiểu nói, Hàm Nhi, vi sư thế nào cảm giác dạng này ngược lại sẽ hại ta. Nếu như ngươi ta sư đồ làm đạo lữ, chuyện này một khi công bố lập tức liền sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, ngươi sẽ bị xóa tên thư viện, vĩnh không muốn người, mà ta cũng biết quấn gói rời đi. Đây chính là ngươi nói bảo hộ. Cố Hằng từ chối cho ý kiến gật đầu nói, không sai, sư tôn ngươi nói hoàn toàn đối, một khi bại lộ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, chúng ta có thể trở thành đạo lữ, lại không thể bày ở ngoài sáng. Chờ ta cầm tới công khanh tu danh về sau, liền có thể hoàn toàn công khai. Ngược lại đến lúc đó ta đã rời đi thư viện, liền không coi là sư tôn ngươi tọa hạ đệ tử. Nghe nói như thế, Lạc Kinh Hồng kém chút không có kéo căng ở không phải. Liên ngầm thừa nhận chính mình nhất định sẽ bằng lòng thôi. Nghĩ thật là mỹ à, tại thư viện vụng trộm cùng sư phụ của mình yêu đương, sau đó rời đi thư viện lại công bố. Ngươi cho là mình là nhìn thoại bản tự a, lui tới ẩn yêu một bộ này. Đừng đến lúc đó một chút tu hành tâm tư không có, đây trong đầu đều là nam nữ hoan ái kia một bộ. Lạc Kinh Hồng cảm thấy liền không nên giải thích cho hắn cơ hội, nên tại chỗ đánh bay, sau đó tìm cái lý do giam lại. Cố Hằng gặp nàng không kiên nhẫn lắc đầu, lập tức tiếp tục nói bổ sung, sư tôn a, lúc đầu ta là không muốn đem chuyện này đối với ngài nói, sợ ngài sẽ biết sợ hãi. Nói thật đi, tứ hoàng tử. Liền cái kia cơ vô song, hắn mong muốn đảo sư tôn trái tim của ngươi. Lạc Kinh Hồng. Cái quỷ gì, nói đùa đâu a? Làm sao lại muốn trái tim của mình? Cố Hằng nết miệng cười một tiếng, rốt cục gặp nàng cẩn trương, dứt khoát liền đem cơ vô song tìm linh lung đạo tâm sự tình nói ra. Thuận tiện lại thêm mắm thêm muối một chút, nhường Lạc Kinh Hồng tin tưởng cơ vô song không đơn thuần là nhằm vào Cố gia đơn giản như vậy. Lạc Kinh Hồng lúc nghe chợ đen bên kia đã có đối trái tim của mình treo thường lúc, cả người đều khẩn trương lên, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Chợ đen loại địa phương kia, chỉ cần có người ra giá treo thưởng, liền nhất định sẽ có người tiếp. Nàng vô ý thức che lấy bộ ngực của mình lẩm bẩm nói, cho nên, cơ vô song thiết kế để người ta sư đổ chúng chiêu, không chỉ có muốn hủy đi ngươi, còn muốn để cho ta mất đi thiên phủ thư viện che chở. Nếu như không có thiên phủ thư viện che chở, ta chính là không có bối cảnh tán tu. Hắc thị lý đám kia cùng hung cực các chi đồ không đốc, có ít người có thể động, có ít người không thể động vẫn là tự hiểu rõ. Trước mắt chợ đen chậm chạp không có động tĩnh, cũng là bởi vì Lạc Kinh Hồng là thiên phủ thư viện viện thủ. Thư viện phái tại toàn bộ Đại Chu đều có địa vị vô cùng quan trọng, chính là đại đa số người nghịch thiên cải mệnh không hai cầu thang. Nếu là dám đắc tội thư viện phái, cái kia chính là cùng khắp thiên hạ mưu toàn cải mệnh học sinh là địch. Lạc Kinh Hồng không có tầng này thân phận, lấy bối cảnh sau lưng của nàng, không chút khách khí nói, Cố Hằng chính là nhường trình độ dẫn người đem Lạc Kinh Hồng cho giam giữ lên, nàng đều không có sức phản kháng. Động thiên cảnh đại năng. Ha ha, tùy tiện tới một cái thánh cảnh cường giả liền có thể đem trấn áp. Tại Lạc Kinh Hồng thất thần suy tư lúc, Cố Hằng đã thần không biết quỷ không hay đi đến phía sau nàng. Ba. Một cái tay đập vào trên vai của nàng. Sư tôn chớ khẩn trương, tất cả có ta Cố gia lật đẩy, chợ đen bên kia treo thưởng không người nào dám tiếp. Kế tiếp ta dám cam đoan, Cơ Vô Song bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù không có bắt được chúng ta sư đồ gian tình, nhưng không trở ngại hắn phái sai người đến thu thập chúng ta sư đồ cậu thả chứng cứ. Lạc Kinh Hồng dần dần tỉnh táo lại, khẽ quát một tiếng nói, Hàm Nhi, đứng ở vi sư trước người đến. Tốt sư tôn, không có vấn đề sư tôn. Đã sẽ có người tới thu thập chứng cứ, vậy ngươi còn nói cùng vi sư kết làm đạo lữ. Lạc Kinh Hồng tức giận nói, giải thích nửa ngày, nàng vẫn là không nghe ra đến đạo lữ thân phận bảo hộ ở đâu. Ta sư tôn đại nhân à, ngươi nếu là cùng ta biểu hiện quá xa lánh, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết chúng ta sư đồ có quỷ. Ồ, oh, oh, ha ha. Ngươi không muốn vị sư xa lánh ngươi, liền không thể nói thẳng a. Còn nói cái gì vi sư làm đạo lữ? Lạc Kinh Hồng dường như nhìn thấu tất cả, nói thẳng, Hàm Nhi, không phải vi sư muốn xa lánh ngươi, cũng không phải chán ghét mà vứt bỏ ngươi, mà là cái gì tuổi tác liền phải làm gì dạng sự tình, gần nhất vi sư nghe nói ngươi cùng Văn An trai Liêu Y Hàm đi được gần vô cùng. Thế nào? Phía trước còn có một cái ngưỡng mộ trong lòng tụ nguyện công chúa, lúc này mới mấy ngày thời gian liền lại di tình biệt luyến. Này làm sao có thể cho phép đâu? Lạc Kinh Hồng hai tay quanh trước người, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, suy nghĩ nghìn vạn đạo. Thiên phủ thư viện xuất hiện qua rất nhiều dị bẩm thiên phú người kế tụ, trong đó có hai nhân vi sư nhất là làm cho người khắc sâu. Một người trong đó là Giang Nam Hàn Môn đi ra học sinh, tên gọi Hứa Thanh. Trời sinh kiếm tâm, là luyện kiếm hạt giống tốt, kết quả bởi vì thích một sư muội, biến khó mà tự kiềm chế. Cuối cùng không chỉ có việc học hoang phế, cuối cùng còn bị cái kia sư muội người trong nhà cắt đứt chân, hoàn toàn trở thành phế vật. Hắn cũng là bởi vì không có nhận rõ thân phận của mình, cảm thấy mình thông minh một chút liền có tuyên dương vô liếng. Thật tình không biết tại cao môn đại hộ trong mắt, chính là một cái chỉ có thiên phú, lòng cao hơn trời ngu xuẩn. Đây là một cái học sinh nhà nghèo, còn có người kia kêu là làm Dương Chí học sinh. Hắn xuất thân từ Lâm Đông đại tộc Dương gia, đại thành thánh thể huyết mạch, kết quả cả ngày cùng đồng môn sư tỷ pha trộn, cuối cùng lưu lạc huyết mạch bị ép khô kết quả. Nghe vậy, Cố Hằng cả người đều kinh ngạc. Đại thành thánh thể huyết mạch bị ép khô, là chính mình tưởng tượng bên trong cái kia ép khô sao? Chương 169, sư đồ đánh cược chương 169, sư đồ đánh cược. Lạc Kinh Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, đau thấu tim gan giơ tay gõ gõ án thư nói Hằng Nhi, làm sao ép khô không trọng yếu, khẳng định là làm loạn quan hệ nam nữ tạo thành. Hai người bọn họ chính là điển hình ví dụ, một cái xuất thân từ Hàn môn, một cái xuất thân từ đại tộc, hạ chàng lại không hoàn toàn giống nhau. Vì ở nữ sắc bên trên học sinh nhiều lắm, vị sư không thể nhìn ngươi ác đọa Cố Hằng một mặt khổ bức, đội vàng đưa tay bảo đảm nói, yên tâm sư tôn, ta nha là tuyệt đối không có khả năng đi đến bước này. Tương phản, nếu là lại áp chế thiên tính chỉ sợ cũng phế đi. Ân, có ý tứ gì? Lạc Kinh Hồng chợt nghe chút còn không có nghe rõ. Áp chế thiên tính, cụ thể chỉ cái gì thiên tính? Chẳng lẽ là chát 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 chát? Cố Hằng biểu lộ hơi có vẻ khổ cực nói Lạc lão sư, giống như ngươi nói, cái gì niên kỷ liền nên làm cái gì dạng sự tình. Ta năm nay 20 tuổi sau đó thì sao? Lạc Kinh Hồng không hiểu. 20 năm qua, ta tại Lạc Đô bị cha mẹ quản lý quy củ, ngay cả khác phái tay đều không có chẳng qua. Thằng đến gặp sư tôn ngươi, nói đến sư tôn ngươi vẫn là của ta thầy giáo vỡ lòng, hồi tưởng một đêm kia quả thực là nhân sinh bên trong mỹ mãn nhất một ngày ở im ngay. Lạc Kinh Hồng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng, vội vàng mở miệng ngăn lại. Thật sự là khá lắm, ở ngay trước mặt chính mình, nghịch đồ còn về nghĩ tới. Thật không sợ bị đánh a? Khiến cho trong đầu góc nàng cũng trong nháy mắt nhớ tới kẹp lại hình ảnh, lúc đầu đều nhanh quên đi. Cố Hằng ra vẻ kích động bộ dáng, vung tay lên cắn răng nói, "Sư tôn, đã chuyện phát sinh không có cách nào cải biến, ngươi không phải muốn nghe ta ý tưởng chân thật. Ta nói thật cho ngươi biết, ta cùng cha ta chính là một cái mặt hàng, đời đời kiếp kiếp đều là sắc du côn, kiềm chế sợ, cũng không thể nói là tu luyện, vì chứng đạo, đem thiên tính của mình đều cho xóa đi đi. Nếu như không đem trái tim bên trong cỗ này lửa phóng xuất ra, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu như sư tôn thật tốt với ta, liền làm đạo lữ của ta." Dạng này cũng coi như có cái tinh thần dựa vào, cũng miễn cho khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Đương nhiên sư tôn ngươi cũng có thể cự tuyệt, đến lúc đó mẹ ta hỏi ta vì sao hề bại suy sụp, ta liền nói là Lạc lão sư ngươi làm hại, bị thương người ta thân, lại không chịu bình phục lòng của người ta. Cố Hằng đem miệng hất lên qua một bên, vuốt vuốt chính mình trái tim đạo. Phúc! Không kiềm được. Tốt tốt tốt, nghịch đồ vậy mà uy hiếp sư tôn tới. Rõ ràng là chính mình háo sắc, ngược lại là tự trách mình người sư tôn này không vừa lòng hắn, sau đó càng ngày càng tổn hại sức khỏe. Mèo nếm đến cá canh, nghiện sau tự nhiên sẽ nhớ lần tiếp theo. Hằng Nhi, vị sư hôm nay mới phát hiện ngươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy khiêm tốn hữu lễ, uy hiếp sư tôn cũng có một bộ. Hô! Lạc Kinh Hồng thở ra một hơi nói cũng được, nhà giáo giáo thư dục nhân ta không có khả năng ánh sáng dạy ngươi văn bản bên trên truyền thừa tu luyện, cũng hẳn là dục cho người. Cố Hằng kinh hỉ nói như vậy sư tôn ngài đáp ứng, ta có đạo lữ. Lạc Kinh Hồng đội vàng đưa tay ngắt lời nói, dừng lại. Vị sư hiện tại coi như đáp ứng ngươi, ngươi có thể được đến cái gì đâu? Người trước không dễ thân gần, người sau cũng không thể tùy ý làm vậy. Liền ngươi bây giờ cảnh giới này, ngay cả bản tôn một sợi tóc đều gãy không ngừng, chớ đừng nói chi là đi chuyện song tu, trừ làm vi sư một thân nước bọn bên ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Cố Hằng giống như bị sét đánh bình thường. Làm sao đều không có nghĩ đến, Lạc Kinh Hồng nói chuyện vậy mà như thế thô tục ngay thẳng, thậm chí không khách khí. À, sư tôn, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta dù sao cũng là cầm một máu, thậm chí còn thẻ ân. Cố Hằng cảm thấy có chút vũ nhục người, thân mẹ nó một thân nước bọn. Lạc Kinh Hồng biểu lộ dần dần trở nên nghiền ngẫm đứng lên, ha ha. Phục dụng dược vật mới khó khăn lắm có một chút phá phòng năng lực, chẳng lẽ lại sau này ngươi cùng mình đạo lữ song tu, đều được dựa vào ngoại lực duy trì?
Mạnh, đương nhiên sẽ không tinh khiết thực lực tốt ta.
Cố Hằng cắn răng nói.
Hừ, vẫn là chờ ngươi đột phá tới kim đan kỳ, lúc nào có thể phá phòng năng lực sau lại nói đi, vi sư có lẽ có thể cân nhắc đề nghị của ngươi.
Tưởng niệm này có thể đủ.
Cố Hằng nháy hai lần con mắt, chuyện này là thật.
Vậy nhưng không dùng đến quá lâu a, mà lại ta cảm thấy thần hải cảnh còn kém không nhiều lắm.
Lạc Kinh Hồng luôn luôn cười một tiếng, dế mèn thần hải cảnh còn muốn lô rách thiên cảnh cường giả phòng, đơn giản người si nói mộng.
Người trẻ tuổi còn quá trẻ.
Nếu như ngươi thần hải cảnh có thể phá, vi sư liền để ngươi thử một chút.
Lạc Kinh Hồng ngắc ngón tay, ra hiệu đầu hắn tới gần.
Cố Hằng cẩn thận từng ly từng tí ra tới, liền nghe Lạc Kinh Hồng nhẹ yếu thanh âm truyền đến, vi sư tự mình mân mê đến, để cho ngươi.
Giờ khắc này, Cố Hằng cảm giác trái tim đều ngừng đập.
Tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi.
Sư tôn, bảo đảm thật sao?
Khụ khụ.
Lạc Kinh Hồng ho nhẹ một tiếng, chính miệng nói ra những lời này thật đúng là đủ xấu hổ, nhưng nếu là có thể gây mất hắn tưởng niệm cũng đáng.
Vi sư nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, chưa từng nuốt lời khả năng.
Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, khi mắt nói, trong ngày sau, Thiên phủ thư viện đem tổ chức 9 đại viện đệ tử hạch tâm bình xét, tham dự bình xét cần chuẩn bị 100 thư viện điểm tích lũy làm nhập chẳng quyền, ngươi nhất định phải tiến vào 10 hàng đầu.
Ngươi là vi sư đại đệ tử, lẽ ra bị ký thác kỳ vọng, yêu cầu này cũng không tính quá phận.
Nếu như ngươi không có đạt tới vi sư yêu cầu, không chỉ có kể trên hứa hẹn hết hiệu lực, liền ngay cả ngươi cùng vi sư dây dưa cái kia cố không chịu nổi ký ức cũng phải bị xóa đi.
Phân vân, a.
Sư tôn, đây chính là ta tốt đẹp nhất hồi ức à, làm sao có thể xóa đi? Bất luận cái gì ban thưởng đều là có đối ứng trừng phạt đại giới, muốn mang nó quan tất nhận nó nặng.
Nếu là không dám đánh được, quên đi. Cố Hằng trầm mặc, không ngờ tới Lạc Kinh Hồng ở chỗ này chờ chính mình.
Trong ngày thời gian, đệ tử hạch tâm bình xét, cộng thêm 10 hàng đầu.
Dựa theo giới trước bình xét, trăm người lấy nó nửa trước tiến vào vòng tiếp theo tỷ thí, ba trận thí luyện hậu tuyển cử ra 10 hạng đầu tấn thăng đệ tử hạch tâm.
Kỳ trước đến nay, có thể định giá đệ tử hạch tâm nhiều người nửa đều là tu sĩ kim đan, chợt có thần hải cảnh cũng đều là tầng 8-9 loại cấp bậc kia.
Trong ngày thời gian căn bản không có khả năng đột phá kim đan kỳ a.
Thử dùng một cái dương nhu tới quên lui chính mình, đáng tiếc hắn Cố Hằng chính là cái không dựa theo sáo lộ ra bài người.
Tốt sư tôn, ta và người cược.
Lạc Kinh Hồng nhếch miệng lên một vòng đường cong, đưa tay vung lên, chỉ thấy một phong tản ra hào quang màu vàng kim nhạt khế thư xuất hiện.
Hằng Nhi, thế ước khế thư đã chuẩn bị xong, viết xuống tên của ngươi đi.
Khá lắm sư tôn, ngươi đã sớm chuẩn bị xong.
Tốt tốt tốt, cái này hố thì ra liền chuẩn bị cho ta tốt thôi.
Cố Hằng vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng vẫn viết chính mình danh tự.
Một cỗ vi diệu cảm giác truyền khắp toàn thân, đây chính là thể ước gia thân dấu hiệu.
Nếu có vi phạm, ác nghiệp quân thân.
Lạc Kinh Hồng như chút được gánh nặng đứng lên nói, Hằng Nhi, vi sư chỉ là hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần tu hành, mau trở về nỗ lực áp vi sư chờ mong thành công của ngươi.
Cố Hằng, lão sư ngươi yên tâm, chuẩn để ngài hất lên cao cao.
Chương 170, đại hoàng tử vào cuộc. Chương 170, đại hoàng tử vào cuộc. Lạc Kinh Hồng nhìn xem kia nên ngang rời đi bóng lưng, nhịn không được nắm chặt nắm đấm.
Tên lịch đồ này.
Hừ,
thế ước khế sách đã ký, có thể không thể kìm được ngươi đổi ý.
Chờ đem đầu góc ngươi bên trong những cái kia không sạch sẽ ký ức thanh trừ hết, hẳn là liền trung thực.
Lạc Kinh Hồng đối hàng năm bình xét hoạch tâm đệ tử hiểu rất rõ.
Cơ bản đều là tu hành một năm trở lên, tới năm sau mới có thể bình chọn bên trên hạch tâm đệ tử ưu tú.
Bởi vì cái này bình xét là hai cái năm học tất cả học sinh tiến hành tỷ thí, cũng chính là Cố Hằng còn cần cùng sư minh của mình sư tỷ cùng đại thi đấu.
Trên cơ bản không có mấy cái mới vừa vào cửa chưa tới nửa năm đệ tử mới có thể xông vào trước 20, chớ đừng nói chi là đứng hàng 10 vị trí đầu.
Trong ngày thời gian không đến, Cố Hằng có thể đem cảnh giới nâng lên nhiều ít đâu.
Căng hết cỡ thần hải cảnh 2-3 tầng dáng vẻ.
Lạc Kinh Hồng nghĩ như vậy, rốt cục buông lòng rất nhiều, nàng cũng không cho rằng Cố Hằng có thể thắng vụ cá cược này.
Thư viện sinh hoạt tiếp tục.
Cố Hằng bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện, ban ngày nghe các thư trai hữu dụng dạy học.
Ban đêm trở lại trang tử cũng ở phía sau diễn luyện trận tu luyện, khiến cho Cố Thi Vân đều cảm thấy ngạc nhiên.
Trong trang,
Tiểu Lộ đi theo Cố Thi Vân bên cạnh, trốn ở góc tường bụng trộm dò xét cái đầu đánh giá.
"Tiểu thư, gần nhất đây là có chuyện gì? Đại công tử tu luyện có vẻ như vô cùng chăm chỉ ai?"
"Hoa."
Kia ngự kiếm tư thế rất đẹp, Cố Thi Vân kéo lại cánh tay của nàng, ánh mắt ra hiệu nói, "Đi, đừng để đại ca phát hiện. Tiếp qua 3 tháng chính là hạch tâm đệ tử đánh giá." Ta muốn đại ca có phải là vì cái này đánh giá làm chuẩn bị đi.
Cố Thi Vân suy tư nói.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một cái khả năng.
Bởi vì đại ca tại Thanh Hồng Trai là đại sư mình, người khác có thể không tham dự cái này đánh giá, hắn là nhất định phải đi.
Hơn nữa đây cũng là không tệ lộ mặt tỷ thí, đến một lần có phong phú ban thưởng, thứ hai là có thể đang luận bàn bên trong kết bạn một chút sư minh sư tỷ.
Có thể không nên cảm thấy Cố gia gia đại nghiệp đại, liền không có kết bạn người tất yếu.
Đại Chu Triều, không có gì ngoài công khanh thị tộc bên ngoài, còn có tiên môn đạo tông một phái. Bọn chúng không tham dự vương triều sự vụ, chỉ cần tuân thủ đại chu triều quyết định quy củ, không ảnh hưởng thế tục cùng các quyền quý hoạt động liền có thể.
Không có có quyền lợi, liền mang ý nghĩa không có bao nhiêu nghĩa vụ.
Thiên vực lớn như thế, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận có nhiều việc, chỉ dựa vào công khanh thị tộc đến gắn bó, coi như mệnh chết cũng không còn được.
Nếu như chạy trốn tà tu trốn đến tiên môn đạo tông địa bàn, vương triều người là đi vào bắt đầu, vẫn là không bắt đầu.
Là giải quyết cái này mâu thuẫn, đại chu nội bộ liền phổ biến một cái tên là thiên hình bảng cùng hình bảng đồ vật.
Hai cái bảng danh sách đều lại không ngừng đổi mới một chút cùng hung cực ác. Hoặc các nơi phụ tư phái xuống tra xét trừng phạt hung nhiệm vụ.
Thiên hành trên bảng nhiệm vụ độ khó phổ biến lớn,
chỉ có thể thu được đối ứng điểm tích lũy, đồng dạng ra tay trước đặt vào đại chu cảnh nội các quan gia thư viện phía dưới. Thư viện không giải quyết được phiền toái, liền treo thưởng ra ngoài giao cho còn lại tiên môn đạo tông, các tông phái người nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thu được đối ứng thiên bảng điểm tích lũy, thiên bảng điểm tích lũy có thể chuyên môn tới hoàng tộc chân bảo các đến hối đoái các loại hiếm lạ vật. Muốn nói thiên hạ ai giàu nhất, không thể nghi ngờ là hoàng tộc. Bởi vậy, những cái kia khoác lác danh môn chính phái tiên tông, đạo tông, tiên môn, đạo môn, chờ nhóm thế lực đều sẽ đoạt nhận nhiệm vụ. Về phần hình bảng nhiệm vụ lượng thiếu, ban thưởng bình thường đều là cố định đang lượng, phổ biến là giúp các nơi phụ tư đuổi bắt lưu tặc, tội phạm giết người gì gì đó. Đương nhiên, thư viện đệ tử cũng có thể tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được đối ứng thư viện điểm tích lũy tuần giả kết thúc. Cái này sáng sớm, Cố Hằng liền mang theo Lao Muội cùng đi thư viện thánh điện quảng trường nhìn mới nhất thiên hình bảng nhiệm vụ. Nhìn lên trước mặt văn tự bảng danh sách, Cố Thi Vân ánh mắt nháy, thấy cũng là hoa mắt. Đại ca, trong này nhiệm vụ nhìn qua đều rất hung hiểm nha, nếu không chúng ta đi địa bảng bên kia nhìn xem. Hạ, không có việc gì à, nhiệm vụ này lại không cần chúng ta tự mình động thủ đi làm, mạo hiểm sự tình để cho thủ hạ người làm cũng giống như nhau. Chúng ta a, liền uống chút trà, chờ lấy cầm điểm tích lũy là được. Cố Hằng nói là không có chút nào khách khí. Cố Thi Vân chú ý tới chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, dùng cánh tay đụng đụng hắn nói, đại ca, nói chuyện nhỏ giọng một chút, chú ý ảnh hưởng. A a, tốt muội muội, không có vấn đề muội muội. Cố Hằng ánh mắt quét xuống một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào thứ bảy nhóm nhiệm vụ bên trên. Chém giết chạy trốn cực lạnh sông chấn phụ cận ma đạo tu sĩ gió linh nguyệt ảnh. Phong linh ánh trăng là hai người danh hiệu phân biệt gọi là phong linh cùng ánh trăng. Khá lắm, danh tự này liều cùng một chỗ cũng là cho người ta một loại vô địch cảm giác. Bắt ma tu, cái này dễ dàng a. Chờ Đào Thanh Y lìa trở về, nhường nàng vị này ma tôn xuất một chút lực, bắt mấy cái vãn bối còn không phải dễ dàng. Liền cái này a. Cố Hằng đưa tay trực tiếp đem nhiệm vụ đối ứng lệnh bài cách không lấy xuống. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Liêu Y thì hàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai huynh muội sau lưng, chỉ thấy nàng nâng lên trắng nón tay nhỏ hướng lấy bọn hắn lắc lắc. Cố sư đệ, Cố sư muội, tới rất nhanh đi, đã chọn lựa tốt nhiệm vụ. Gặp qua Liêu sư tỷ. Cố Thi Vân trên mặt gạt ra nụ cười, hướng nàng hành lễ. Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Cố Hằng cũng là lười nhác giả vờ giả vịt, cười hì hì nói, thế nào, Liêu sư tỷ muốn cùng một chỗ? Nếu là điểm tích lũy đủ phân lời nói, có thể mang ta một cái. Kia vẫn là thôi đi, ta cùng muội muội hai cái một người một nửa mới 20 điểm tích lũy. Cái này đáng chết hoạch tâm đệ tử đánh giá, muốn 100 điểm tích lũy ra chợ quán, thật sự là quá khó xử người. Cố Hằng lắc đầu thở dài nói, cũng không phải là không muốn cùng Liêu Y Y Hàm cùng một chỗ, thật sự là điểm tích lũy ít đến thương cảm không đủ phân. Nhìn tư thế, Liêu Y Y Hàm cũng nghĩ kiếm điểm tích lũy đến báo danh tham gia hoạch tâm đệ tử đánh giá. A, vậy được rồi, vừa bạn ta cũng ngại điểm tích lũy quá ít. Đúng, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm qua triều hội bên trên, cha ta đã tiến cử đại hoàng tử. Liêu Y Y Hàm bỗng nhiên hạ giọng nói. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân gần như đồng thời trừng to mắt. Lão muội đã sớm biết đại ca kế hoạch, tại chính thai nghe được Liễu gia hỗ trợ duy trì đại hoàng tử sau, vẫn là cảm thấy chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, Liễu gia người luôn luôn là không dính nổi, ưa thích bo bo giữ mình. Xem ra cái này là quyết tâm củng cố gia liên minh. Thật là, ở kiếp trước Liễu gia thái độ một mực rất lạnh lùng, a Cố gia thẳng đến bị diệt, chém đầu cả nhà cũng không thấy Liễu gia có động tĩnh gì. Một thế này, liền xem như Cố gia chủ động đưa ra hợp tác, không khỏi đi cũng quá gần. Xem ra đại hoàng tử đã nhập cục chúng ta. Kiệt kiệt kiệt. A đối, ta còn có một việc muốn tìm Trình Độ. Các ngươi trước trò chuyện, sau đó gặp lại. Cố Hằng nghe được Cơ Trường Phong tin tức, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gần nhất thiên cơ các bên kia chạy ra điểm tin tức, hình như là có người đang điều tra thân phận của hắn. Liêu Y thì hàm nhìn xem kia bóng lưng rời đi, ánh mắt liếc nhìn Cố Thi Vân nói, "Thi Vân sư muội, ngươi nhìn qua rất xoắn xuýt bộ dáng, gặp phải chuyện gì sao?" Cố Thi Vân nhìn về phía nàng, hơi suy tư sau nói thẳng, "Cố Hằng cùng Liêu gia đi cho tới hôm nay tình trạng này, là cha ta cùng ngươi trà xúc tiến. Vẫn là nói, ta đại ca cùng ngươi. Hôm nay canh một, ngày mai tìm cơ hội bổ, dạ dày có chút không thoải mái." Chương 171, tâm tình không tốt muội muội chương 171, tâm tình không tốt muội muội Liêu Y Y Hàm không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Chăm chú nghĩ nghĩ, lập tức thoải mái. Có vẻ như Cố gia hai huynh muội này quan hệ trong đó không quá bình thường. Liêu Y Y Hàm cười nói, đương nhiên là bậc cha chú ở giữa thương nghị, ta cùng Cố Hằng nhiều lắm thì đề điểm ý kiến, không thay đổi được cái gì đại cục. Thi Vân cô nương không cần phải lo lắng ta và người ca ca ở giữa xảy ra thứ gì, ta cũng không thích hắn. Coi như tương lai ngày nào đó động tình cảm, chúng ta cũng sẽ không cùng một chỗ. Vì cái gì? Cố Thi Vân vô ý thức thoát ra, chợt ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng. Ta là muốn nói, hai chúng ta nhà cũng coi là môn đăng hộ đối a. Nói thật, mẹ ta tự mình cũng có đề cập qua ngươi là cô nương tốt. Nói gần nói xa chi ý, Liêu Y Y Hàm tại Triệu Linh Ngọc bên tiếp nhưng thật ra vô cùng lấy vui. Liêu Y Y Hàm không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Triệu Tiểu Di làm người ta còn hiểu rõ, chỉ cần là thế gia đại tộc cô nương chỉ cần phù hợp nàng mắt duyên, đều xem như cô nương tốt. Cô nương tốt lại cũng không phải là con dâu tốt, ta có thể nhìn ra được đại ca ngươi cũng không phải vật trong ao. Tương lai hậu trạch bên trong không có khả năng chỉ có một nữ tử. Ta cũng không thích tại trên thân nam nhân tranh giành tình nhân, hơn nữa, chúng ta hai nhà là không có cách nào đi cùng một chỗ, nếu không hoàng tộc bên kia còn không phải điên rồi. Liêu Y thì hàm cười một tiếng, ta phải chọn lựa thiên bảng nhiệm vụ, Cố sư muội chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Tốt sư tỷ. Hai người đối thoại kết thúc, Cố Thi Vân rời đi thánh điện đại sảnh. Tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua lão đẳng lá khe hở, tia sáng ngông lung mà duy mỹ, Cố Thi Vân nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, tâm tình chẳng biết tại sao rất tốt. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đại ca liền không thể cùng Liêu Y Y Hàm đi quá gần. Giống như Liêu Y Y Hàm nói, Cố gia cùng Liêu gia thật thông gia, hoàng tộc còn có thể ngồi được đúng sao? Một bên khác, Cố Hằng tại văn phòng cắt tìm tới ngay tại vẽ công lục đồ trình độ, rèn luyện chính mình mức lực. Mặc dù không có cái gì đại dụng, tốt xấu cũng cho mình mệt mỏi quá sức, bản thân cảm động cũng phải. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ta còn nghĩ ban đêm đi trang tử bên trên tìm ngươi uống chút rượu đâu. Trình độ đem chúc bút đặt ở bút nghiễn bên trên xoa xoa, cười hì hì nói: "Ban đêm vội vàng bế quan tu luyện, ta có thể công phu uống rượu. Thiên cơ các bên kia đến cùng có cái gì trọng yếu tin tức?" Chính ra tại thiên cơ các bên kia có người, nhất là thánh thành điểm các lão bản cùng cha của hắn có chút nhân tình quan hệ. Nghe nói gần nhất có người bí mật điều tra Cố Hằng thân thế, thậm chí còn phái người đến thánh thành chứng thực. "Tê." Cố Hằng hít sâu một hơi, nghi ngờ nói: "Ai vậy? Đây là ai đang điều tra ta? Ta thân thế không phải rõ ràng a, đơn giản là con mồi." "Ách." Trình độ gãi gãi đầu, chê cười nói: "Lão đại, cái này cụ thể người nào cũng không rõ ràng, ngược lại cha ta để cho ta nhắc nhở một chút để ngươi cẩn thận một chút." "Đi, ta hiểu được." Cố Hằng khẽ gật đầu. "Một chuyện khác làm thế nào?" "Tiền ngưng trúc." Trình độ thăm dò tính dò hỏi. "Đối, cái này đơn giản, ba ngày trước chợ đen bên kia treo thưởng bảng liền hiện ra, đào tiền ngưng trúc trái tim thưởng ngân 1.000 lượng. Bất quá lão đại, giá này tiền có phải hay không có chút quá thấp?" Trình độ nghi ngờ nói. "Theo lý thuyết mong muốn tiền ngưng trúc biến mất, lén lút phái mấy người đi chính là đem chuyện này đâm tới chợ đen bên kia, lưu truyền sôi sùng sục muốn tạo ra ngoại ý muốn đem nó gạt bỏ, có thể có đôi chút khó khăn. Thiên gia bên kia thế tất sẽ nghiêm mật đề phòng. Thậm chí gần nhất tiền ngưng trúc tại Thiên Phụ thư viện bên trong đều trung thực rất nhiều, giữa trưa cùng ban đêm đều có người chuyên điều động xe đua hộ tống. Muốn nói đem chuyện này giao cho trên chợ đen thượng vàng hạ cám người tới làm, 1.000 lượng bạc cám sát một vị vực ngoại thị tộc, vẫn là hoàng tộc khách quý tiền gia người. Có thể hay không quá?" Cố Hằng minh bạch hắn lo nghĩ, vô bàn nói, làm như vậy khẳng định là có đạo lý, đều có người treo thưởng lạc lao sư trái tim. Chúng ta treo thưởng tiền ngưng trúc, ngươi nói có khả năng hay không là một người đâu? Trình độ hoàng hốt hạ, trợn trừng to mắt. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Cố Hằng đã biến mất tại chỗ. Giống lao đại cũng thật độc a, lại tại cho tứ hoàng tử đào hố. Cái này tứ hoàng tử đắc tội ai không tốt, ai? Trình độ cảm khái một câu, cầm bút lên tiếp tục chính mình vẽ nhiệm vụ. Sau đó, Cố Hằng trưng cầu ý kiến một chút hệ thống, gần nhất kịch bản mạch lạc có hay không mới biến hóa. Không có nội dung nhiệm vụ phát động, giải thích do thời gian kế tiếp rất hài lòng an toàn, không cần phải lo lắng hoàng tộc đám người kia có dư thừa cử động. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt chính là tiểu thập thiên đi qua. Cố Hằng ban ngày tại thư viện nghe lão sư dạy học, ban đêm chính mình nghiên cứu công pháp. Tăng thêm Cố Thi Vân cũng đang cố gắng tu luyện, gấp đôi hiệu suất ra chỉ làm hắn đột nhiên tăng mạnh dị thường cấp tốc. Hôm nay kết toán ban thưởng như sau, mời túc chủ kịp thời xem xét. 1. Muội muội tiến độ tu luyện phản hồi 100, Thiên Sơn Cửu Kiếm biên mãn. 2. Sùng muội điểm 1, muội muội hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi không có tiến hành ăn ủi, rất nhanh, một cỗ vi diệu ký ức tràn vào trong đầu, trong đó liền bao quát Cố Thi Vân luyện kiếm hình tượng. Dường như nàng tu luyện tất cả đều giống như chuyên môn tu cho hắn nhìn đồng dạng. A, Cố Hằng hơi có vẻ kinh ngạc, nàng nhanh như vậy liền nắm giữ Thiên Sơn Cửu Kiếm, hết thảy cửu đại kiếm thức không đến 2 tháng liền nắm giữ toàn bộ. Không hổ là dị bẩm thiên phú kiếm tiên, chỉ tiếc bị đánh chết. Hắn nhịn không được dế một câu. Ân, xung mọi điểm chỉ có 1 sao. Không phải hệ thống, nếu như ta không tại bên người nàng, nàng mất hứng còn cần ta đến hống. Đương nhiên rồi. Xin nhờ nàng cũng không phải đứa nhỏ, đều đã đem kiếm pháp rèn luyện biến mãn, còn có cái gì không cao hứng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Túc chủ chờ một chút, ta xem một chút muội muội kịch bản. Ách bảng bên trên tiểu nữ hài giống như là kẹp lại, ánh mắt đều biến có chút ngốc trệ. Đốt. Hào áo, hóa ra là cùng tụ nguyệt công chúa làm ăn gặp phải phiền toái, bọn hắn đấu giá mà đến khoáng sản bởi vì khai thác ra cực phẩm thiên nguyên thạch động, mà bị nơi đó lòng dạ chỗ tước. Hai người thông qua các loại con đường đều không có giải quyết. Đốt. Phát động ám tuyến kịch tình, khoáng sản tranh chấp trải qua kiểm tra, bởi vì muội muội tham gia tới tụ nguyệt công chúa nhân quả, dẫn đến nguyên vốn thuộc về Thánh Binh Sơn Trang cơ duyên biến mất nguyên tắc bên trong Thánh Binh Sơn Trang khi lấy được đại lượng cực phẩm thiên nguyên thạch sau. Chuyên môn là cơ vô song chế tạo một bộ không thể phá vỡ xích kim nhuyễn giáp, cũng tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Sau Thánh Binh Sơn Trang đạo tử được phong làm biên quân phó tướng, trưởng khống kinh đô thiết giáp doanh, là đại kết cục chúng phục kích Cố Quốc công chủ yếu chủ lực. Trợ giúp tiểu công chúa cùng muội muội cướp đoạt cơ duyên, bắt được chúng tiểu cô nương phương tâm, giải quyết kịch bản chết xạ nguy cơ có thể đạt được phong phú ban thưởng. Tốt tốt tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chó hệ thống thậm chí ngay cả một cái dự cảnh đều không có. Nếu không phải mình đặt câu hỏi đợi miệng, để nó điều tra thêm lao muội vì sao không vui, không chừng cái này ám biến kịch tình còn ra không được đâu. Hệ thống, có thể hay không đáng tin cậy chút? Cái này chuyện trọng yếu, hiện tại mới nói, cần ngươi làm gì? Túc chủ đại nhân, lời này của ngươi có đôi chút cố tình gây sự. Ngươi này tiên đô không có cùng muội muội nói mấy câu, liền nàng có cao hứng hay không cũng không biết, ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào nàng kịch bản biến hóa nha. Thiếu bức nổi, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Ngược lại ngươi cũng là theo thượng giới vớt ban thưởng, ta cũng không cần đặc biệt phong phú, có thể hay không chỉ định một loại công pháp? Ân. Túc chủ đại nhân, ngươi bây giờ nắm giữ công pháp đã rất nhiều, bình thường liền giết địch cơ hội đều không có, còn muốn công pháp? Chương 172, Cẩm Dao công chúa sát thực đến rút, ngươi cũng phải chịu phạt. Chương 172, Cẩm Dao công chúa sát thực đến rút, ngươi cũng phải chịu phạt. Bảng bên trên tiểu nữ hài hơi có vẻ nghi hoặc. Hiện tại Cố Hằng lại không thiếu cái gì năng lực tự vệ, so với ham hố công pháp, còn không bằng đem kiến thức cơ bản học vững chắc đâu. Đến lúc đó nhường muội muội cố gắng một chút, chính mình nằm ngựa là được rồi. Đương nhiên, nếu như Cố Hằng khăng khăng tranh công pháp gì gì đó ngược lại còn đơn giản. So với dấu thư cát, công điện các những cái kia đồn thả tàng thư địa phương, luyện đăng cát, chân bảo các những địa phương này trông coi coi như quá nghiêm. Bằng không cũng không đến nỗi vớt một cái tiên kiếm đều nghẹn vài ngày. Cũng không phải là thứ nguyên phá bích cần thời gian quá dài, mà là bảo bối không tốt trộm. Ta nha, bây giờ không phải là cùng Lạc lão sư đánh cược à, Hạch Tâm đệ tử đánh giá 10 vị trí đầu ta nhất định có thể đi vào. Chính là thổi như bức nói thần hải cảnh phá động thiên cảnh phòng, có như vậy điểm không thực tế Cố Hằng tính toán một khoản, nếu hắn mau đủ khí lực tu luyện, không biết ngày đêm cái chủng loại kia. Tại tài nguyên phá lệ dư thừa dưới tình huống, 3 tháng, nhiều lắm là đem tu vi nâng lên thần hải cảnh 7 tầng dáng vẻ. Đây là không cân nhắc căn cơ vững chắc chưa vững chắc dưới tình huống. Nếu như không có cách nào đột phá kim đan kỳ, theo lao muội bên kia phản hồi tới thập nhị tướng kim thân liền không có cách nào thi triển uy lực. Coi như đem ngoài định mức kinh nghiệm đều phản hồi ở trên người hắn, kim đan kỳ không đến toàn bộ thực lực liền không phát huy được. Coi như phát huy, cũng chưa chắc có thể phá phòng. Bởi vì cái này kim thân đi là bên ngoài cơ thể pháp thân lộ tuyến, không phải bản thể tố kim lộ tuyến. Lại thêm lao muội ưa thích luyện kiếm, bình thường đều không thế nào đụng tố thân công pháp, trông cậy vào nàng phản hồi, còn không bằng chính mình chút chịu khó tu luyện. Thật là tốt chủ đại nhân, thân hải cảnh cùng động thiên cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, trừ ăn ra thuốc bên ngoài thực sự nghĩ không ra còn có những biện pháp khác. Luyện thể là chậm công phu, nhất định phải một chút xíu rèn luyện, 3 tháng bất luận là bất kỳ công pháp luyện thể, ngươi cũng không có cách nào luyện chế tiểu thành. Thống tử cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Cố Hằng lại lắc lắc đầu nói, "Không, ngươi xuyên tạc ta ý tứ, ta xác thực muốn luyện thể, nhưng muốn không phải loại kia toàn phương vị, mà là giai đoạn tính. Tỷ như nói ta muốn tu luyện ra kim thân rất cường ngạnh a." "Đối." "A." "Đã kim thân rất mạnh, có thể không thể khống chế tại cục bộ một vị trí nào đó." Cố Hằng ánh mắt rời xuống, ám chỉ tính mắt nhìn nho nhỏ hàng phương hướng. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Hệ thống tiểu nữ hài đại nào đứng máy một lát, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Hằng thấy nó minh bạch, không khỏi ưỡn ngực đắc ý nói, "Thế nào, nhất định có tương tự công pháp à? Không phải toàn bộ mạ vàng, mà là nhường một bộ phân thân thể trước mạ vàng. Tóm lại, không phải không độ, mà là chậm độ, có kế hoạch độ, nóng nảy trước độ, không nóng nảy sau độ, trước độ kéo theo." Đến lúc đó chờ Lạc Kinh Hồng mân mê đến, Dương Dương đắc ý cảm thấy mình đổ nhi là tiểu phế vật thời điểm. Cố Hằng lại lộ ra át chủ bài, chẳng phải là kiệt kiệt kiệt. Nghĩ đến cái kia hình tượng, Cố Hằng liền không nhịn được muốn cười tà. Túc chủ đại nhân, ngươi quả thực là dâm mới. Hệ thống trực tiếp tắt lửa, không phải là không muốn nói chuyện, mà là chuẩn bị tăng giờ làm việc đi đãi làm loại này không thường gặp công pháp. Dù sao đại đa số công pháp luyện thể giảng cứu đều là cân đối tính cùng toàn diện tính, đương nhiên khẳng định có mặt khác. Bất quá là cần nhiều đọc qua một chút thư tịch mà thôi. Nếu như có thể giúp Cố Hằng thành công cầm xuống nguyên tắc bên trong mấu chốt nhân vật, đối khắp cả kịch bản mà nói đều là trọng đại cải biến, đây chính là đại công đức. Cùng lúc đó một bên khác, Cố Thi Vân trong phòng mày ủ mặt đê, cùng mình tiếp thân nha hoàng Tiểu Lộ phàn nàn một phen sau. Tại Tiểu Lộ theo đề nghị, vẫn là lựa chọn hướng lão ca Cố Hằng tìm xin giúp đỡ. Liên cơ cầm giao công chúa danh hiệu đều không có ngăn lại những cái kia không giảng đạo lý lưu manh vô lại, liền phải dùng thủ đoạn đặc thủ. Hồi tưởng ngày xưa đủ loại, Cố Hằng thật là danh xứng với thực nhị thế tổ, luôn có thể chấn nhiếp những cái kia không giảng đạo lý a. Đông đông đông. Ngay tại hệ thống trong thương thành chọn lựa tốt vật Cố Hằng bị đánh gãy, lúc này mới phát hiện Cố Thi Vân đi tới chính mình nơi này. Vốn nghĩ sáng sớm đi tìm nàng nói chuyện tâm tình, không nghĩ tới đêm nay liền chủ động tới. "Đại ca, ta có thể vào không?" "Tới đi muội muội." Cố Hằng theo bộ đoàn bên trên đứng người lên, đi hướng một bên bàn trà. Cố Thi Vân tự giác ngồi vào đối diện, muốn nói lại thôi. Cố Hằng đem chén trà đẩy lên trước mặt nàng, lẩm bẩm nói, "Hôm nay nghe hạ nhân nói, Thi Vân muội muội tựa hồ có chút không vui à, thật là trên việc tu luyện có cái gì không hiểu?" "Không hiểu có thể hỏi ca, ta dạy cho ngươi." "Không, không phải trong vấn đề tu luyện." Là Cố Thi Vân khẽ cắn răng, túi đầu thanh âm yếu ớt nói, "Ta cầm ca ca cho tiền, làm ăn làm hư." Thời đại này mặc dù không có nghiêm khắc như vậy trên ý nghĩa nam tôn nữ thi, nhưng ở thành viên gia đình quan hệ bên trong, vẫn là có rõ ràng phân công đẳng cấp. Tỷ như tài chính phân quyền, hoặc là cha trưởng chính, mẫu trưởng tài, hoặc là đổi tới. Tài chính không nói cái nào trọng yếu nhất, vợ chồng đạo lữ hai người mỗi người chia một cái, cũng có thể gắn bó cân bằng. Tránh cho một người nắm giữ tuyệt đối quyền lực mà mê người mắt. Tóm lại có một chút, nhi nữ như muốn làm ăn, bất luận là kiếm tiền vẫn là bồi thường tiền, đều muốn trước hướng trưởng tài vị kia tiến hành báo cáo chuẩn bị, trải qua phụ mẫu cho phép mới có thể. Có câu nói là, không sợ nhị thế tổ bại gia, liền sợ nhị thế tổ lập nghiệp. Lập nghiệp à, một cái sáng tạo không tốt liền đem toàn cả gia tộc đều góp đi vào, ví dụ chỗ nào cũng có. Bại gia nhiều lắm thì lãng phí một chút tiền, đại nguyên tắc sẽ không mất đi. Còn không nghe nói đại gia tộc nào là bởi vì từ đệ bại gia mà gia đạo sa sút. Đương nhiên à, tiểu bối có chính mình tâm tư, bình thường đều sẽ ở chính mình bên ngoài kinh doanh sản nghiệp kiếm tiền mới có thể hướng trong nhà bẩm báo. Nhưng phụ mẫu cảm thấy ngươi là thật là có bản lĩnh, trước lên xe ngựa sau mua vé bổ sung cũng không thành vấn đề, liền sợ cuối cùng thua thiệt quần cục đều không thừa. Cố Thi Vân loại tình huống này, nếu như bị Triệu Linh Ngọc biết, thư hừ, không cần nghĩ liền biết sẽ có hậu quả gì không. Cố Hằng nghe xong trong miệng nàng chuyện ngọn nguồn sau, nhíu mày, ra vẻ vẻ nghiêm túc nói, "Muội muội ngươi hồ đồ à, làm ăn chuyện này vì sao không nói trước cùng ta nói? Nếu để cho nó biết, không chừng lại phải thuyết giáo ngươi. Là Cố gia thiếu ngươi tiền tiêu, vẫn là đại ca ta khắc khe, khe khắc ngươi, hoặc là cảm thấy Cố gia muốn ra đạo sa sút, ngươi cái này đích nữ không thể không tự mưu điểm ra đường.
Ân, là loại kia a?
Cố Hằng một bàn tay vỗ lên bàn. Đây là Cố Thi Vân không biết bao lâu đến nay lần thứ nhất thấy lão ca nổi giận. Trong lúc nhất thời hoảng hốt không thôi, dường như lại về tới bị cặn bã đại ca ngược đãi Tuyết Nguyệt. Bất quá, lần này tựa như là mình làm chuyện sai, sát thực cũng nên phạt nên mắng. Cố Thi Vân vội vàng đứng người lên, xoay người chắp tay hạ mời nói, thật xin lỗi đại ca, ta tuyệt không có những ý tứ kia. Làm ăn dự tính ban đầu cũng chỉ là muốn cùng công chúa kết giao bằng hữu, cẩm giao công chúa cần đặt mua sản nghiệp, ta động đầu tư hợp tác tâm tư. Tại cổ động hạ, nhường tiểu công chúa đập đến Thái Hành Sơn một tòa linh quáng. Ai có thể nghĩ đám người kia không giảng đạo lý, đương nhiên đại ca, ta không phải muốn biện giải cho mình ý tứ. Ta nhận lầm nhận phạt, ca ca thế nào trừng phạt ta đều được, nhưng ta không muốn xem lấy cẩm giao công chúa đem chính mình là số không nhiều bốn liếng ngồi đi vào. Cố Thi Vân ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Cố Hằng ngón tay nhẹ cộc cộc đập vào cái ghế bên dưới, biểu lộ đạm mạc không có bao nhiêu phản ứng. Cẩm giao công chúa xác thực đến rút, ngươi cũng phải chịu phạt ta. Chỉ muốn đại ca giúp cẩm giao công chúa, ta nhận phạt. Cố Thi Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu là lão ca không đáp ứng nữa, nàng liền phải quỳ xuống đi cầu. Đã nhận phạt, vậy thì Cố Hằng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đại một giường, lộ ra một vệt cười tà. Cố Thi Vân, chờ một chút, chẳng lẽ đại ca muốn? Chương 173, căng căng chồng người kinh nghiệm. Chương 173, căng căng chồng người kinh nghiệm. Cố Hằng đứng người lên phối hợp đi đến giường bên dưới, quay đầu cười nói, Thi Vân muội muội, còn lo lắng cái gì? Tới đi. Cố Thi Vân hai cái tay nhỏ vặn ba cùng một chỗ, bước chân chậm chạp, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, nói chuyện đều có chút run run rẩy rẩy. Lớn, đại ca, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Lên giường. Cố Hằng lông mày thượng tiêu, ra hiệu nói. Lời này vừa nói ra, Cố Thi Vân lập tức hít sâu một hơi. Hoàn tay. Đại ca vậy mà đến thật, thật muốn ăn thịt heo. Không không không. Cái này tại sao có thể, ta thật là muội muội, như làm loại chuyện đó chuyển đi chẳng phải là hủy sạch. Cố Thi Vân đại não phi tốc suy tư đối sách, không chờ có chỗ đáp lại bỗng nhiên một cô mất trọng lượng cảm giác đánh tới. A. Cố Hằng một tay lấy chặn ngang ôm lấy, một tay phủ yêu, một tay chống tại hai đầu gối cỡ lò xẹt bệ tạ, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng. Thế nào muội muội, nhìn qua rất khẩn trương, rất kháng cự a. Không phải nói ưa thích đại ca a, hiện tại cho ngươi cơ hội thế nào còn do dự đâu. Ân. Cố Hằng chất vấn. Cố Thi Vân trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, nuốt nước miếng nói, đại ca, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng đừng đùa ta chơi. A. Vậy lúc nào thì khả năng chuẩn bị sẵn sàng? Ngươi muốn làm cái gì dạng chuẩn bị? Cố Hằng căn bản không tiếp đằng sau nàng câu nói kia, hôm nay nói cái gì cũng phải theo nàng nơi này lấy chút lợi lộc. Đương nhiên, cũng không thể làm cho quá ác, nếu không lại phải biến thành cặn bã đại ca. Cố Thi Vân ấp úng, con ngươi đảo một vòng lập tức nghĩ đến lý do. Ta đối chuyện nam nữ kinh nghiệm không nhiều, chắc hẳn đại ca cũng là như thế. Hiện nay chính là tu luyện làm chủ thời điểm, đại ca không hiểu, ta cũng không hiểu. Dù sao cũng phải chờ một phương có điểm kinh nghiệm a. Hơn nữa, cái này vẫn còn chưa qua tiết đâu a. Không có khúc mắc sao có thể ăn heo, đại ca nếu không lại dưỡng dưỡng. Cố Thi Vân đã khẩn trương có chút nói năng lộn xộn, xoa xoa tay nhỏ một bộ cầu bông tha dáng vẻ. Cố Hằng khỏe miệng một phát, có đạo lý, ta xem như đại ca hẳn là trước học tập một chút giữa nam nữ tương đối thực dụng tri thức, tư thế. Lạc lão sư nói qua, nhà giáo cho nên truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc, còn có thể cho người. Cố gắng ta trước tiên có thể theo nàng nơi đó căng căng chồng người kinh nghiệm. A. Cố Thi Vân trừng to mắt, chợt nghe xong nghe không hiểu có ý tứ gì. Truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc, câu nói này không có vấn đề gì. Chính là chồng người cái từ này, thế nào nghe vào là lạ. Không chờ nàng có bất kỳ phản ứng nào, Cố Hằng liền đem nó trực tiếp vứt xuống bên giường. Sau đó chính mình lại tự lo thoát cởi giày, cởi áo nối dây lưng nằm sấp xuống dưới. Tốt muội muội, thời gian không còn sớm. Mấy ngày này ngồi bất động luyện hóa linh nguyên thật sự là quá mệt mỏi, giúp ca ca đấm bóp thân thể. Có thể chứ? Chỉ là như vậy đấm bóp sao? Cố Thi Vân xê dịch tới giường biên giới ở giữa, tay nhỏ thăm dò tính đánh hai lần. Ấn vậy đại ca, cẩm dao công chỗ nàng. Chút lòng thành, không phải liền là một cái nho nhỏ thánh binh sơn trang, làm ăn không tuân theo quy củ, vậy thì cho bọn họ một lần nữa lập quy củ. Cố Hằng đầu chôn ở hai tay ở giữa, thanh âm lột ngạt nói. Nghe được hắn khẳng định tỏ thái độ, Cố Thi Vân lập tức vui vẻ ra mặt. Quá tốt rồi. Có thối lao ca hỗ trợ, thánh binh sơn trang quả quyết không còn dám vô lễ. Tục nữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Khu khu. Cố Thi Vân mỹ nghĩ đến. Tay nhỏ trên dưới không ngừng tại Cố Hằng trên lưng đi khắp, thật đúng là đừng nói lão ca thân thể giống như so với trước kia cứng rắn rất nhiều. Như thế nệ đập vào, tay nhỏ đều bị chấn có chút đau. Qua một lát, Cố Hằng luôn cảm giác cường độ kém như vậy một chút, có chút nhẹ, cũng có chút trọng. Tóm lại, không có như vậy non mềm. Cố Thi Vân cắn môi, trước tiên mở miệng nói, đại ca có thể à, tay của ta thật chua đau quá. Cố Hằng nghiêng người sang nhìn về phía nàng, cười nói, thật không tiện muội muội, gần nhất tu kim thân trên thân nhiều một tầng hộ thể chân khí. Có một cái đơn giản bất việc phương pháp xử lý, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không cần dùng tay. Biện pháp gì? Cố Thi Vân nghi ngờ nói. Không dùng tay thế nào đấm lưng xoa bóp? Người trước tiên đem giải thoát, đứng ở bên giường. A, không phải đại ca. Cái này đừng hỏi nhiều như vậy, nghe ca ca. Cố Hằng thúc giục nói. Cố Thi Vân áp lực trong lòng một chút đi lên, do dự như vậy một chút tốt nhất là ngoan ngoan đem giải thoát, sau đó đứng tại bên giường. Nhìn xem bị màu trắng tơ mỏng bao vải bao lấy chân ngọc, Cố Hằng lao ăn nhà nghiện nhịn không được đi lên. Cái này móng heo nói thật, lần trước liền muốn hung hăng ăn một bữa. Rất hảo muội muội, hiện tại nâng lên chân phải của mình. Đúng chính là như vậy. Bảo trì độ cao này, Cố Hằng chỉ huy, chợt thân thể một lần nữa nằm sấp nằm tại giường, phía bên phải cô kén hai lần liền đem lưng eo chuyển tại dưới chân ngọc. Cố Thi Vân trầm mặc, vô ý thức bước lên, nhắm lại con ngươi âm thanh run rẩy nói, "Lão ca, đây chính là ngươi nói rất hay biện pháp. Đừng nói chuyện, giơ ta." "A a a." Biến thái Lão ca, lại làm ra những này không đứng đắn ý nghĩ. Đáng ghét Cố Thi Vân liên tiếp giẫm mấy chân, lực đạo vừa đúng. Cố Hằng thậm chí đều cảm giác đè ép ngăn chặn khí huyết đều bị giẫm thoải mái. Thoải mái, cũng là thể nghiệm một thanh thuần khiết thiếu nữ đủ liệu. Cố Thi Vân vừa mới bắt đầu còn có chút căm ghét, có chút không tình nguyện, qua một lát phát hiện vẫn rất giải tỏa. Kiếp trước chính mình không vẫn tâm tâm niệm niệm đem người cặn bã đại ca giẫm tại dưới chân, mạnh mẽ nhục nhã sao? Mặc dù bây giờ có chút tạm được, nhưng tóm lại là thực hiện nguyện vọng. Cố Thi Vân trên ánh mắt rơi xuống kia không có chút nào phòng bị có thể nói đầu bên trên, đều nói đầu người rất yếu đuối, có phải hay không nhẹ nhàng giẫm mạnh liền sẽ giẫm bạo đâu? Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một hồi leo tường mà rơi thanh âm. Theo sát phía sau truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Ba lần gõ cửa, chợt truyền đến Tử Tấn tiếng hô hoán. "Công tử, tin tức tốt, đến tin tức tốt." Tử Tấn đi vào đường thất bên trong, phát hiện bốn phía dị thường mở tối, liền trên thư án điểm một chiếc đèn. Xa xa giường bị màn che đậy, trong lúc mơ hồ dường như còn lộ ra một đạo dáng người thướt tha bóng hình xinh đẹp. Tuyệt đối là nữ tử. Chẳng lẽ nói, "Công tử?" Tử Tấn thăm dò tính hỏi thăm một tiếng. "Tử Tấn, ngươi có phải là không có đầu óc? Hơn nửa đêm sông có thể sông chủ tử gian phòng a, còn không mau ra ngoài." Cố Hằng hơi có vẻ không vui thanh âm theo màn che bên trong truyền đến. Giờ phút này lao muội bị dọa đến, đã đặt mông ngồi Cố Hằng trên thân. Nếu để cho người khác nhìn thấy nàng cùng Cố Hằng thoát giày tại trên một chiếc giường, như vậy quần áo hoàn chỉnh, cũng không có làm gì. Cô nam quả nữ ai biết sẽ truyền ra cái gì nói nhảm. Hơn nữa tới người này vẫn là cha mẹ phái tới người hộ đạo, thuận tay còn có thể giám thị huynh muội bọn họ hai cái. "Không là công tử, ngài để cho ta điều tra phong linh nguyệt ảnh hai cái mà tu hạ lạc. Còn nói một khi có tin tức lập tức hồi bẩm, một khắc không thể trì hoãn, cũng cho phép ta tùy ý xuất nhập nội trạch." "Công tử, trên người người cô nương này là ai?" "Công tử, người tìm đạo lữ." "Công tử, chuyện này phu nhân cùng quốc công gia có biết hay không?" "Công tử, ngươi dạng này có thể là không đúng. Phu nhân thật là có bàn giao, thư viện việc học làm trọng, trước lúc này ngươi không thể, no cho ta trần chu lăn ra ngoài." Cố Hằng không thể nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên. "Con em ngươi, một cái nho nhỏ người hộ đạo. Chính mình chẳng lẽ cùng cái gì nữ nhân kết giao, còn muốn hướng ngươi báo cáo. Đảo ngược thiên cương đúng không?" Chương 174, Tống Tử Diệp không mời mà tới. Chương 174, Tống Tử Diệp không mời mà tới. Tử Tấn bị đổ ập xuống mắng một trận, cuối cùng vẫn tối lui ra khỏi gian phòng. Cố Thi Vân một bộ xem kịch vui dáng vẻ, không nín được cười nói, "Ha ha ha tê. Ngươi còn cười?" "Không dám không dám, chỉ là nghĩ đến vui vẻ sự tình. Cái kia đại ca, sát trời không còn sớm ta cũng phải trở về. Miễn cho nhường người hộ đạo phát hiện cùng lao ca trà trộn cùng một chỗ người là ta, nếu không liền không tốt giải thích." Cố Thi Vân gương mặt từng đỏ, vội vàng từ trên người hắn leo xuống. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, vượt qua sau phòng cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Đi cửa chính dễ dàng bị bắt bao, vẫn là cậu cậu túy túy sợ trở về đi. Hậu trạch đèn bị một lần nữa thắp sáng, Cố Hằng vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước thư án, đem Tử Tấn một lần nữa gọi vào. "Đại công tử, nói đi, Phong Linh Nguyệt ảnh hai cái này ma tu hiện tại ở đâu? Nếu không phải còn trông cậy vào hắn hỗ trợ làm việc, Cố Hằng cao thấp còn phải mắng hắn vài câu." Tử Tấn không khí không buồn, thái độ coi như cung kính, "Hồi bẩm công tử, hai cái này ma tu ba ngày trước theo Phong Hoa trấn giết người sau chạy trốn, ven đường khi đi ngang qua một thôn trang lúc lại tàn sát hai người, tựa hồ là đang thu thập một loại tên là nhân quả đồ vật." "Nhân quả? Đây là thứ đồ gì?" Cố Hằng nghi ngờ nói. "Nghe nói là một loại dùng máu người tẩm bổ đi ra trái cây, cần tại ấu niên kỳ tại hài đồng thể nội gieo xuống. Trước mắt chết người đều là 16-17 tuổi thanh thiếu năm, hoặc là 10 tuổi khoảng chừng hài đồng. Nói cách khác, ma đạo người đã sớm tại mười mấy năm trước liền đã tại cần đứa bé thể nội trồng ma trùng, chỉ chờ hiện tại tiến hành thu hoạch thời điểm." Nghe xong chuyện mạch là sau, Cố Hằng rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Nay 10 ngày đến hắn đợi không được liên quan tới ma tu tin tức, cũng là bởi vì hai cái này ma tu một mực tại chạy trốn gây án, hơn nữa còn không có cố định vị trí. Hiện tại rốt cục tìm tới quy luật, chỉ cần theo bị ma tu từng dính qua địa phương vào tay, nhất định ngồi chờ tới bọn hắn. Bởi vì cho đứa bé thân thể trùng ma loại không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến hành, chỉ có thể là mười mấy năm trước có ma tu xuất hiện qua, cũng đối bọn nhỏ xuống tay. Chỉ cần lưu lại qua manh mối, nhất định tra được. "Tử Tấn, ngươi không phải trong quân doanh người, ngươi cảm giác đến bọn hắn bước kế tiếp sẽ xuất hiện ở đâu?" "Ân, đại công tử, theo ta suy đoán hai cái này ma tu từ tây tới đông, lại bắc thượng. Bình thường mạch suy nghĩ đều sẽ cảm giác đến bọn hắn tiếp tục bắc thượng, nhưng ta cảm thấy lấy ma tu cảnh giác chắc chắn đi ngược lại con đường cũ, hẳn là sẽ đi hướng Thái Hành Sơn phụ cận Tiểu Vũ thôn." Tử Tấn dùng tay chỉ địa đồ một vị trí tiêu ký nói, "Tiểu Vũ thôn đã từng ném qua hơn 10 cái đứa bé, về sau đều bị tại trong một cái sơn động phát hiện. Đoán chừng chính là ma tu đem người nắm tới hạ ma trùng. Điểm trọng yếu nhất, cái thôn này ở vào Thái Hành Sơn đất lõm bên trong, người bình thường như muốn trèo đèo lội suối nói ít cũng phải nửa ngày thời gian mới có thể ra đi. Người bên ngoài muốn đi vào, như không người dẫn đường còn dễ dàng lạc đường." Nói câu khó nghe chút lời nói, chính là ma tu đem kia trong hốc núi thôn dân đều tàn sát xong, chỉ sợ không có tầm vài ngày công pháp đều không phát hiện được. Thái Hành Sơn Cố Hằng sờ lên cằm, suy tư nói, "Ta thế nào nhớ kỹ Thánh Binh Sơn trang ngay tại Thái Hành Sơn bên kia." Tử Tấn sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Không sai, Thánh Binh Sơn trang ngay tại Thái Hành Tây Sơn chân núi." "Ha ha ha, kia thật đúng là đúng dịp. Vừa vặn Cẩm Dao công chúa gặp điểm phiền toái, đi bắt ma tu chuẩn bị cũng có thể giúp công chúa đem phiền toái giải quyết, vẹn toàn đôi bên. Cố Hằng nhịn không được cười ra tiếng. Một mũi tên trúng hai con nhạ, không cần phải chỗ chạy tới chạy lui, thật sự là kiện chuyện tốt. Đúng rồi đại công tử, còn có một việc. Tử Tấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng tay trà sát nhẫn chứa vật của mình, từ đó lấy ra một cái túi vải, trực tiếp bước xuống trên thư án. Đây là? Cố Hằng nghi hoặc đem túi vải mở ra, một cỗ mùi hôi thối đánh tới, lập tức rõ ràng là năm sáu đã bốc mùi đầu lưỡi. Dựa vào, Cố Hằng một tay lấy túi vải ném ra bên ngoài, biểu lộ giữ tận nói, ngươi cho ta nhìn đầu lưỡi làm cái gì? Tử Tấn hít sâu một hơi, cắn răng nói, đại công tử, đây là ngày ấy tại tập luận hội trong chàng mở miệng đục nhã công tử cùng tiểu thư người đầu lưỡi, hết thảy 6 người, chỉ rát rơi trong đó 5 người, một người khác bởi vì quá sợ hãi biến mất biệt tích hồi lâu, ta liền về tới trước phục mệnh. A, hóa ra là bọn hắn a. Cố Hằng nhớ tới chuyện này, sắc mặt hòa hoãn không ít, 5 người là đủ rồi, nhưng riêng này a trả thù không phải đủ, cũng phải đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. A, cho ngươi 100 lạng bạc dòng, cần phải vào ngày mai làm cho cả thánh thành người biết. Vô Thủy thư viện đệ tử bởi vì ưa thích nói nguyên tuyên mà cắt đầu lưỡi. Rõ chưa? Tử Tấn do dự một chút, công tử, dạng này sẽ không hoài nghi tới trên đầu chúng ta sao? Cố Hằng im lặng nói, muốn hoài nghi cũng là hoài nghi toàn bộ Thiên Phụ thư viện, đi làm đi. Ta còn cần lợi dụng chuyện này cho người khác đào hố. Là. Tử Tấn cáo lui. Hôm sau lại là mỹ hảo một ngày. Tử Tấn động tác rất cấp tốc, bỏ ra 60 lượng bạc cho trong thành một chút người viết tiểu thuyết, để bọn hắn tại sớm sách dạng sẽ lên tuyên truyền được này. Người truyền nhân, một cái truyền nhiễm hai, tin tức truyền lại tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng. Chờ Cố Hằng cùng Cố Thi Vân thư đến viện thời điểm, từ trên xuống dưới cơ hồ đều đang nghị luận chuyện này. Cố Thi Vân, Vô Thủy thư viện, không phải liền là lần trước mặt người khác chào phúng Thiên Phụ thư viện đám người kia, đầu lưỡi bị cắt, chẳng lẽ là đại ca làm? Ân, hẳn là đại ca không sai. Đợi chút nữa hỏi một chút đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra. Một bên khác, Cố Hằng đi vào thư viện, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lạc Kinh Hồng xin phép nghỉ. Rời đi thư viện đi bắt ma tu, dù sao cũng phải hướng sư tôn bên này lên tiếng kêu gọi, không thể vô duyên vô cớ biến mất. Ồ, đông 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 sư tôn, ta tiến đến a. Cố Hằng thân thể giấu ở sau cửa, dò ra một cái đầu hướng phía thư các bên trong quan sát lấy. Lạc Kinh Hồng ngay tại chỉnh lý giá sách, thản nhiên nói, "Tiến. Sư tôn, thiên bảng nhiệm vụ ta cùng muội muội đã chuẩn bị thỏa đáng." "Ân, chuẩn bị thỏa đáng liền tốt. Đã 10 ngày đi qua, ngươi tối thiểu muốn làm xong 3 cái thiên bảng cấp bậc nhiệm vụ, khả năng tích lũy đủ điểm tích lũy. Không có chuyện gì, thì rời đi a." Lạc Kinh Hồng xoay người nhìn về phía hắn nói, "Tốt sư tôn." Cố Hằng gặp nàng thái độ vẫn như cũ lãnh đạm, liền muốn quay người rời đi. Kết quả ánh mắt hướng ra ngoài thoáng nhìn, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Kỳ quái, hắn làm sao trở về Thanh Hồng trai? Cố Hằng nhỉ non một câu, lập tức quay đầu đội vàng trở về. "Hằng Nhi, ngươi..." Lạc Kinh Hồng gặp hắn hướng giá sách đằng sau chen, người đều mộng. "Sư tôn bên ngoài người đến, để cho ta tránh một chút." "Đông đông đông." "Lạc viên thủ, đệ tử Tống Tử Diệp cầu kiến." Ngoài cửa truyền đến Tống Tử Diệp ôn nhuận thanh âm. Lạc Kinh Hồng lông mày cao lại, hắn sao lại tới đây? Chương 175, Tống Tử Diệp tính toán chương 175, Tống Tử Diệp tính toán. Tống Tử Diệp là Văn An trai đệ tử, sáng sớm chạy chính mình Thanh Hồng trai tính là chuyện gì xảy ra? Tính toán? Vẫn là nhìn một chút đối phương muốn làm gì. "Tiến." Lạc Kinh Hồng đáp lại một tiếng. Tống Tử Diệp cất bước mà vào, trên mặt mang nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng lúc này mới yên lòng lại. Ánh mắt rơi vào Lạc Kinh Hồng trên thân, gọi là một cái kinh ngạc. "Bạch Y tiên tử, xuất thủy băng liên, không hổ là thánh thành bên trong đều lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân. Nếu không phải trong nhà chuẩn bị tốt quan hệ, nhất định phải bái nhập đại viện thủ môn hạ, đoán chừng hắn cũng chọn tiến vào Thanh Hồng trai. So với đám kia lão đầu tử, nào có cùng mỹ nhân sư tôn trung đụng dễ chịu." Lạc Kinh Hồng lông mày cau lại, hiển nhiên là cảm nhận được Tống Tử Diệp kia hơi có vẻ hèn mọn ánh mắt, nữ nhân đối nam nhân ánh mắt cảm giác rất linh mẫn, trên cơ bản có thể đánh giá ra là ác ý vẫn là thiện ý. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tống Tử Diệp nói, "Tống Tử Diệp, ngươi không đi Văn An trai, đến bản tôn Thanh Hồng trai làm cái gì?" Tống Tử Diệp lấy lại tinh thần, đội vàng cười hì hì chắp tay nói, "Hồi bẩm Lạc viện thủ, đệ tử đến đây tiếp lao sư ngài, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng." "Lại tới một cái yêu cầu quá đáng? Chẳng lẽ không thành đây cũng là phải ban cho cưới chủ?" Lạc Kinh Hồng cảm giác có chút hoang đường, bây giờ nghe yêu cầu quá đáng bốn chữ, nàng liền có thể nghĩ tới ngày đó Triệu Linh Ngọc cùng đại hoàng tử cầu tứ hôn hình tượng. Ít nhiều có chút buồn cười. Khu khu. Lạc Kinh Hồng quét dọn trong đầu đồ vật loạn thất bát ao, ngựa khí đạm mạc nói, "Có lời gì nói thẳng, sau đó bản tôn còn muốn cho thư trai bên trong đệ tử dạy học." "Lạc lão sư là như vậy, tập luận hội tỉ thí kết thúc, ngươi biết ta xếp hạng cờ kém một chiêu, hoặc là nói là bị Cố Hằng cho hố. Ta hy vọng ngài có thể thay ta làm chủ." "Ân." Lạc Kinh Hồng giấu hỏi đầy đầu, lời này là có ý gì, làm chủ? Liền nói như vậy, Cố Hằng có thể thắng được Bạch thị cổ tộc Bạch Ngưng Băng, có thể nói là hoàn toàn gặp vận may, hoặc là âm thầm liền đã bố mưu tốt. Nếu như không có sớm thương lượng xong, Cố Hằng lại há có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem thể nội cổ trùng bước ra. "Ân." Tống Tử Diệt lời thể son sắt nói. Nút trong bóng tối nghe lén Cố Hằng, biểu lộ đều biến đặc sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, Tống Tử Diệt sẽ như thế mặt dày vô sỉ. Rõ ràng là cơ vô song chuẩn bị người làm hư, tự cho là thông minh cảm thấy tùy tiện phái cái cổ tu liền có thể nhường hắn mất hết thể diện. Bây giờ lại trái lại đổi trắng thay đen, nói mình cùng Bạch Ngưng Băng tự mình có giao dịch. Ha ha, quả nhiên, lưu tầm lưu mã tầm mã. Cơ vô song là ngụy quân tử, tay người phía dưới. bất luận là đã chết mất Chỉ Thụy vẫn là hiện tại Tống Tử Diệp, đều không phải là kẻ tốt lành gì. 3. Lạc Kinh Hồng một bàn tay đập vào trên thư án, ngữ khí sắc bén nói, hôn trưởng, Tống Tử Diệp, làm người muốn thua được, thắng được lên. Không có chút nào căn cứ một phen, liền chất vấn đồng môn sư huynh đệ, rong rạc nhường bản tôn tới làm chủ. Thế nào? Ngươi muốn cho Cố Hằng thừa nhận chính mình không bằng ngươi? Vẫn là lấn ta Thanh Hồng trai không người nào. Đối mặt Lạc Kinh Hồng nổi giận, Tống Tử Diệp hai chân đều tại như nhũn ra, nhưng vẫn là cưỡng ép duy trì trấn định. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lão sư, ngài nhìn ngài dù sao cũng là lão tiền bối cùng mình đổ nhi tự mình cũng có thể làm ra loại kia cậu thả sự tình, cũng không thấy ngài nổi trận lôi đình đâu. Nghe vậy, bất luận là Lạc Kinh Hồng, vẫn là trốn ở giá sách phía sau Cố Hằng, cũng không khỏi run lên trong lòng. Tới. Quả nhiên vẫn là tới. Cơ vô song bị cấm túc, không có nghĩa là chó săn sẽ không tuân theo ý chí của hắn làm việc. Tống Tử Diệp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kinh Hồng, ý đồ theo trên mặt tìm tới một chút dị dạng biến hóa, đến làm sâu thêm chính mình bằng chứng. Rất hiển nhiên, vẫn là thất bại. Lạc Kinh Hồng vốn là không dễ dàng bị cảm xúc chi phối người, bằng hai câu ba lời liền muốn nhường nàng thất kinh, hiển nhiên không có khả năng. Lạc Kinh Hồng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nói, Tống Tử Diệp, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Bố trí thư viện biệt thủ, chính là đại bất kính chi tội, nhẹ thì nhốt vào học phạt đường, nặng thì trục xuất thiên phủ. Ngươi vừa mới nói bản tôn cùng đệ tử tự mình cầu thả, nếu không cho giải thích, bản tôn cam đoan coi như ngươi không bị trục xuất thiên phủ, tương lai cũng lấy không được công khanh tu danh lệch. Nàng xem như thư viện biệt thủ, cuối cùng tại công khanh tu danh lấy hay bỏ vấn đề bên trên, cũng có nhất định quyền đề nghị. Có thể đừng tưởng rằng là đơn thuần đề nghị đơn giản như vậy, phàm là nàng nói một câu Tống Tử Diệp tâm tính không đủ, năng lực yếu đuối, không đạt được thu hoạch được công khanh tu danh tiêu chuẩn, hắn lần này danh ngạch liền giữ không được, hoặc là lựa chọn lưu ban một năm, hoặc là trực tiếp rời đi thư viện. Tóm lại, nhiều nàng một cái mặc dù không nhất định thành sự, nhưng hủy đi một sự kiện vẫn có thể làm được. Tống Tử Diệp không nghĩ tới Lạc Kinh Hồng sẽ cứng rắn như thế, trái tim nhịn không được phanh phanh chực nhảy. Hắn không thể hoảng, nếu như một khi bối rối tay chân, coi như thật vạn kiếp bất phục. Lạc lão sư, chuyện cho tới bây giờ cũng đừng trang mô tác dạng. Không sợ nói cho ngài, kia Yên Vũ lâu tiệc tối bên trên ngươi uống rượu, bên trong chuyên môn trộn lẫn chút đặc chế hợp hoàn tán. Này hợp hoàn tán, cho dù là thoáng nhiễm một dọn, chính là ngài cái loại này động thiên cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Hoặc là lựa chọn cùng người đoàn tụ, hoặc là gượng chống lấy rơi xuống điểm cảnh giới. Tống Tử Diệp khẽ miệng một phát, trên ánh mắt hạ quét mắt trước mặt Lạc Kinh Hồng, rêu rêu nói, đệ tử cũng là nhìn Lạc lão sư sắc mặt so trước kia càng phải tới nhuần, có câu nói là nam nhân mới là nữ nhân tốt nhất tới nhuần tệ. Lão sư cảnh giới của ngài một chút cũng không có rơi xuống dấu hiệu, vậy cũng chỉ có thể là tiện nghi nào đó cái nam nhân, mà đêm đó vừa lúc là Cố Hằng đỡ lấy ngài đi nghỉ ngơi. Cho nên, Lạc Kinh Hồng muốn không tin hoàng tộc làm việc sẽ như thế bị ổi vô sỉ, không nghĩ tới. Nói như vậy là ngươi, còn có ngươi chủ tử sau lưng ám toán bản tôn. Ha ha ha, Lạc lão sư ngài đây là thừa nhận. Lạc Kinh Hồng đống nhiên mà cười, khẽ lắc đầu. Lão sư, ngài cười cái gì? Ngươi phí hết tâm tư tới gặp bản tôn, đến cùng muốn làm gì? Nghe vậy, Tống Tử Diệp đại hỉ không thôi, hắn thấy vậy liền coi là Lạc Kinh Hồng yếu thế. Yếu thế tốt, nếu là không yếu thế, muốn làm sao nắm các ngươi sư đồ đâu? Rất tốt Lạc lão sư, vậy đệ tử liền nói một chút chính mình tố cầu. Thứ nhất, ta cần một phần thiên mệnh khế thư. Cố gia huynh muội có hai cái, cho ta một cái tổng không quá phận a. Ấn Lạc Kinh Hồng khẽ gật đầu. Gặp nàng gật đầu, Tống Tử Diệp hơi có vẻ kinh ngạc. Kia, thứ hai, ta hy vọng Lạc lão sư ngài có thể ra mặt, lên án Cố Hằng có đại nghịch bất đạo tâm tư, đem nó trục xuất Thanh Hồng trai. Cái gì? Lạc Kinh Hồng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn nói, ngươi để cho ta đem Cố Hằng trục xuất sư môn? Lạc lão sư ngài ngẫm lại xem, Cố Hằng lưu tại Thanh Hồng trai thủy chung là hai hoàng ẩm, vạn nhất hắn cầm cậu thả sự tình đến uy hiếp ngài đâu? Chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác với chúng ta, đệ tử có thể cam đoan ngài tại Thiên Phủ thư viện không có bất cứ phiền phức gì. Lạc Kinh Hồng hít sâu một hơi, là thật không nghĩ tới Tống Tử Diệp vậy mà như thế vô sỉ. Liên quan đến hãm hại mình coi như, sau đó còn lôi kéo hợp tác với mình, thật đem mình làm đồ đần sao? Chỉ sợ là đem Cố Hằng trục xuất sư môn, nàng cùng đệ tử cậu thả sự tình liền sẽ lộ ra ánh sáng, sau đó chính là nàng cuốn gói rời đi, cuối cùng bị chợ đen người mỏi tim bẩn. Không chờ nàng nổi giận, Tống Tử Diệp vẫn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Thứ ba, Lạc lão sư kỳ thật ta cũng hâm mộ ngươi hồi lâu, đã Cố Hằng có thể, đệ tử ta cũng có thể hầu hạ tốt ngươi. Ta hiểu rất do nữ nhân, nhất là Lạc lão sư ngươi cái loại này nhìn như băng thanh ngọc khiết nữ tử, kỳ thực bên trong nhất là phóng đãng. Một khi hưởng qua nam nhân tươi sau, liền sẽ muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay. Nói Tống Tử Diệp trên mặt hiện gian tà chi cười, hướng về phía trước xê dịch hai bước, hạ giọng nói, cho nên lão sư ngươi cũng không muốn chính mình cùng Cố Hằng, sư đồ hai người cậu thả sự tình lộ ra ánh sáng a. Chương 176, công chúa, ta đạp ngựa đến tay. Chương 176, công chúa, ta đạp ngựa đến tay. Thư các nội khí phân dần dần hơi lạnh. Lạc Kinh Hồng bị tức đến thân thể mềm mại run lên, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hướng phía hắn vây vây tay. Tống Tử Diệp hơi có vẻ nghi hoặc, có chút đem đầu đưa tới. Một giây sau, no, ba, ba. Một đạo tàn ảnh lướt đi, Tống Tử Diệp tựa như là diều đứt dây, xoay tròn tầm vài vòng trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thư trai bên ngoài đi lại đệ tử, thấy trên trời có người bay qua không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. A, không phải nói trong thư viện cấm chỉ tùy ý ngự không phi hành a, đây là ai a? T, khá quen, tựa như là Văn An trai a đúng, Tống Tử Diệp, là cái kia gọi Tống Tử Diệp. Nhìn phương hướng của hắn, hình như là theo thư các bên kia tới, hắn đến chúng ta Thanh Hồng trai làm cái gì? Các đệ tử nghị luận ầm ĩ thật tình không biết đây là Lạc Kinh Hồng cố ý đưa cho Tống Tử Diệp đường về phiếu, không cần dùng tiền hoa khí lực loại kia. Hôn trướng, đều là hôn trướng cả đám đều nghịch đồ sao? Thiên phủ thư viện đến cùng còn có hay không người bình thường? Lạc Kinh Hồng có chút tức hồn hẹn, kém một chút liền đem cái bàn cho sốc. Năm trước có đệ tử làm càn, bị nàng trục xuất thư viện. Năm ngoái có đệ tử lòng mang ý đồ xấu, bị nàng đánh gãy chân. Năm nay lại la ó, thất bại tới Cố Hằng trên thân không nói, kết quả là còn có thể đụng tới Tống Tử Diệp biến thái như vậy đồ chơi. Cố Hằng chẳng biết lúc nào theo giá sách đằng sau đi ra, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, sợ hãi than nói, bay thật cao à, sư tôn lợi hại à. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới, Tống Tử Diệp gia hỏa này tuyệt đối sẽ tới gây sự. Hắn cũng dám ngay trước mặt uy hiếp ta sư tôn đại nhân quả thực bức dê gan. Sư tôn ngươi yên tâm, gia hỏa này không cần ngươi ra tay, đồ nhi tự nhiên vì ngươi giải quyết. Ngươi muốn giết hắn? Lạc Kinh Hồng sắc mặt có chỗ hòa hoãn, do hỏi. Cố Hằng khẽ lắc đầu, thử lấy rõ ràng răng cười nói, hắc hắc, giết người nhiều không có ý nghĩa. Hắn không phải nói chính mình hiểu nữ nhân nhất à, ta nhìn hắn tương đối thích hợp làm một nữ nhân sư tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Kinh Hồng ánh mắt u và nói, thử. Xử trí như thế nào hắn, chính ngươi quyết định, sau này đừng để loại người này lại đến quấy rầy bản tôn. Ách, người sư tôn kia, ngươi một tát này xuống dưới coi như hoàn toàn cùng tứ hoàng tử bên kia là địch. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn cho vi sư đem ngươi trục xuất sư môn, sau đó giúp đỡ hoàng tộc bên kia tính toán các ngươi Cố gia? Lạc Kinh Hồng hỏi ngược lại. Không không không, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta nói là chúng ta sư đồ ở giữa lần này không thể không hoàn toàn khóa lại ở cùng một chỗ. Chắc hẳn những ngày này xuống tới, lão sư ngươi cũng nghe được chợ đen bên kia tin tức. Có người treo thưởng trái tim của ngươi, mà ta đây đi ngược lại con đường cũ treo thưởng tiền ngưng trúc trái tim, cũng coi là giúp lão sư ngươi giải bây rồi. Ngươi vì cái gì treo thưởng tiền ngưng trúc? Lạc Kinh Hồng nghi ngờ nói. Bởi vì nàng cùng sư tôn ngươi như thế, đều là linh lung tâm. Cố Hằng cho nàng giải thích một trận vì sao muốn làm như thế. Lạc Kinh Hồng mặc dù cảm thấy miễn cưỡng, cũng liền không nói thêm gì. Trước khi đi, Cố Hằng ghé vào trước người nàng, dùng đùi trỏ cọ sát cánh tay của nàng. Tê Hằng Nhi, ngươi đang làm gì đó? Sư tôn ta đi a, trong khoảng thời gian này đệ tử không tại thư viện, cũng không nên quá tưởng niệm. Gặp phải phiền phái nhớ kỹ đem tin tức đưa đi trang tử, sẽ có người liên hệ ta. Gặp lại. Cố Hằng hướng phía nàng khoát khoát tay. Lạc Kinh Hồng bất đắc dĩ thở dài. Ai tên đồ nhi này, dường như càng ngày càng không có quy củ. Hừ, còn có không đến 3 tháng, nhìn ngươi có thể cố gắng đến mức nào, vi sư có thể trở lấy cho ngươi bệnh lên. Phi, ta nói là cho ngươi thanh không không sạch sẽ ký ức. Xử lý xong thư viện sự tình, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân huynh muội hai cái chính thức rời đi thư viện, tranh thủ tại trong 10 ngày giải quyết ma tu cùng Thái Hành Sơn quặng mỏ sự tình. Hai chiếc xe liễn lái rời thánh thành. Cố Thi Vân cùng nha hoàn của mình một chiếc xe. Cố Hằng thì cùng Tử Tấn tại khác một chiếc xe. Tử Tấn a, cha ta gần nhất tại quân doanh đội vàng làm gì chứ? Cái này đều hơn 1 tháng, Bắc Cương điểm này sự tình còn không có làm xong. Cố Hằng thanh âm theo xe vua bên trong truyền đến. Tử Tấn sửng sốt một chút, trong tay một bên thao túng nhanh câu dây cường, một bên giải thích nói, hồi bẩm công tử, Bắc Cương đại ung bên kia không thành thật lắm, bỏ mặc lấy yêu thú tập kích quấy rối Hắc Sơn khu người, bên kia thời tiết lạnh dần luôn có lưu dân theo vực ngoại vụn trộm nhập quan. Bên cạnh doanh trên dưới hơn vạn người, không có cái gì cầm cần đánh, cũng là cần qua lại đông tây hai tuyến dày vò, mệt chết người. Bắc Cương tên như ý nghĩa, ngay tại tận cùng phía bắc, có hai đại châu diện tích. Địa vực bao la, yêu thú hoành hành, chính là khí hậu có chút hay thay đổi, nóng thời điểm oi bức, lạnh thời điểm đều có thể đem yêu thú chết cóng. Có thể nghĩ hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt. Đại Ung là Bắc Cương cảnh nội lớn nhất quốc gia, cùng nó nói là quốc gia, không bằng nói là cỡ lớn bộ lạc. Bên kia tu sĩ nhiều lấy săn giết yêu thú mà sống, thượng võ mà ước văn, tôn trọng bạo lực giải quyết tất cả tranh chấp, thế tục giáo hóa không cách nào triển khai, đã định trước không cách nào thông qua thu thập dân ý tín ngưỡng đến hình thành quốc vận. Bởi vậy, nghiêm ngặt định nghĩa đi lên nói, Đại Ung chỉ có thể coi là một cái từ cường giả chi phối bộ lạc. Tối thiểu Đại Chu bên này người bình thường vẫn là có đường sống, phía trên có công khanh thị tộc bà bọc, không đến mức cả ngày lo lắng bị đổ thôn diệt thành. Có câu nói là khí vận tượng trưng cho văn minh, văn minh lại từ đang tức giận vận. Công tử, ngài thế nào đống nhiên quan tâm tới bên cạnh doanh chuyện? Cố Hằng khẽ cười nói, bởi vì Cố gia nguy cơ nhiều lắm nha, hoàng tộc theo chấn phủ ti ra tay bạc quyền, bước kế tiếp liền phải là đoạt quân quyền. Như chính quyền lấy không đến tay, quân quyền lại không gánh nổi, chúng ta toàn gia vẫn là đem đầu đưa tới nhường hoàng tộc chặt ta. Lời này vừa nói ra, dù là thiếu thông minh Tử Tấn nghe xong đều sợ hãi đến khẽ run rẩy. Công tử nói cẩn thận, cái này điểm xấu lời nói không thịnh hành nói a. Quốc công gia lão nhân gia ông ta vô địch thiên hạ, có hắn tại, Huyền Sách quân coi như đổi tướng cũng không đổi chủ tâm xương. So với kia chống chân quân ấn binh phủ, Huyền Sách quân trên dưới đều nhận Cố quốc công người này. Bởi vì Huyền Sách quân đại đa số người, cơ hồ đều là trong nhà lăn lộn ngoài đời không nổi mới lăn lộn quân doanh, kết quả phát hiện quân doanh hắn là thật là thơm a có bạc cầm, còn có định kỳ tài nguyên tu luyện, đánh trận chiến công toàn năng đổi tiền thưởng. Lại thêm Cố gia có tiền, Cố Vô Phong xưa nay không keo kiệt tiền tài, Huyền Sách quân ngắn ngủi thời gian 10 năm không đến liền mở rộng tới 3 vạn. Thậm chí có thể nói như vậy, Huyền Sách quân đều có thể bị coi là Cố gia nuôi tử sĩ. Ra lệnh một tiếng, để bọn hắn đi chặt lão hoàng đế, bọn hắn đều nghĩa vô phản cố. Dù sao cho bọn họ phú quý cùng cơ duyên bán cầu người là Cố gia, không phải hoàng tộc cơ gia. Cố Hằng nghe hắn như thế nói quát cha mình, không khỏi nghi ngờ nói, Tử Tấn, ta có nỗi nghi hoặc. Nếu, ta là nếu, Cố gia thật tới sinh tử tồn vong ngày đó, hoàng tộc có cái gì thủ đoạn, nhường Huyền Sách quân không cách nào nghe theo cha ta điều khiển. Nguyên tắc bên trong, Cố gia rơi đài. có thể không có liên quan tới Cố Vô Phong điều động Huyền Sách Quân bất cứ chuyện gì dấu vết. Huyền Sách Quân đã trọng tình trọng nghĩa như thế, Cố gia gặp nạn, vì sao không người đến giúp đâu? Đây là hắn nhất không hiểu. Coi như đó là cái tiểu thuyết thế giới, cũng phải có nguyên nhân a. Tử Tấn suy tư một lát sau, chậm rãi nói, "Ách, không thể a. Huyền Sách Quân không cách nào điều động, trừ phi là Bắc Cương bên kia xảy ra vấn đề. Tỷ như nói yêu thú loạn triều xuất hiện, hoặc là đại ung tập kích quấy rối biên quan. Huyền Sách Quân thứ nhất yếu nghĩa chính là phòng thủ biên quan, đây là Cố Quốc công quyết định quy củ, quốc ở nhà mới tại, Huyền Sách Quân chính là toàn quân bị diệt cũng không thể để vực ngoại lớp người quê mùa bước vào vực nội một bước." Tê Cố Hằng hít sâu một hơi, lập tức nắm chặt nắm đấm nói, "Đó không thành vấn đề, thật là âm a. Nguyên tắc bên trong thật là có vực ngoại tập kích quấy rối biên trấn miêu tả, làm không cẩn thận chuyện này vẫn là cơ vô song bài kế. Hoàn toàn trong ngoài gãy mất Cố gia đường lui." Ngay tại Cố Hằng âm thầm suy tư lúc, xe vừa bỗng nhiên đình trệ. Tử Tấn xoa xoa con mắt, nhìn phía xa mà đến xe ngựa, vội vàng nói, "Công tử, công tử, tựa như là công chúa điện hạ tới." "Phải không? Công chúa, ta đạp ngựa đến tay, ngày mai tăng thêm, kịch bản rất vượng, lao muội lại muốn ăn dâm bóp." Chương 177, hai cái biện pháp chương 177, hai cái biện pháp đem đăng Thái Hành Tuyết khắp núi. Thái Hành Sơn khu vực muốn so với trong tưởng tượng phải lớn. Cơ Cẩm Dao nghe nói Cố thị huynh muội muốn đến bên này, sáng sớm công phu liền mang theo người đến đây chờ. "Đại ca, nhanh lên rồi." Cố Hằng chậm ung dung đi theo Cố Thi Vân sau lưng, chỉ thấy hai cái lớn nha đầu ngóc tay nhỏ dắt cùng một chỗ, tựa như nhiều năm không thấy lao hưu đồng dạng. Nếu không nói hai vị này tại nguyên tắc bên trong có thể chơi tới cùng một chỗ, tính cách phương diện ngược cũng kém không nhiều, chỉ có điều Cơ Cẩm Dao nhìn qua càng hữu tâm hơn con mắt, càng tinh lịch một chút. Lao muội nhìn qua liền đàng hoàng hơn. Cố Hằng tự nhiên mà vậy đi đến giữa hai người, hai bàn tay to tả hữu một đám, thuận thế đem hai người ôm. "Ba, ôm, các cô nương, thời điểm không trước kia nói chính sự đi, chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày." Cũng không thể chỉ hoán thư viện bên kia tiến độ. Cố Thi Vân liếc mắt Cố Hằng khoác lên Cơ Cẩm Dao trên bờ vai tay, nhíu mày. "Chuyện gì xảy ra? Cẩm Dao công chúa thế nào một chút phản kháng tư thế đều không có, không nên đem lão ca cánh tay tránh ra khỏi sao?" Cơ Cẩm Dao nhìn xem hắn, cười tủm tỉm lộ ra đáng yêu tiểu bạch nha nói, "Hằng ca ca là tới giúp ta đòi lại sơn mộ à?" Cẩm Dao vạn phần cảm tạ. "Kia nếu không chúng ta đi phụ cận Thanh Hà trấn đã nói." "Có thể a." Cố Hằng mắt nhìn cách đó không xa tiểu trấn cao trụ môn hộ, phía trên bảng hiệu bên trên đang viết Thanh Hà hai chữ. Thái Hành Sơn đồ vật liên miên bất tuyệt, chỉ là phụ cận trấn điện cũng không dưới 4 cái. Thanh Hà trấn tại thứ nhất, Cơ Cẩm Dao vì sơn mỏ sự tình, còn cố ý ở chỗ này đặt mua bất động sản. Một nén nhang sau, đám người đến tiểu trấn đầu đông một cái đại trang viên. "Tham kiến công chúa điện hạ." "Công chúa điện hạ tốt." Hai tên dung mạo coi như không tệ nữ hầu chắp tay nói. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, nhìn xem hai người trên tay vết chai, rất rõ ràng là lâu dài cầm đao lưu lại. Chẳng lẽ hai người này cũng là Mai Hoa vệ? Đồng dạng trong hoàng tộc hầu, cũng thống nhất bộ đao, rất ít khi dùng còn lại vũ khí. Coi như không phải Mai Hoa vệ, cũng có thể là cái gì khác thị vệ. Rất là không đơn giản, đều nói Cẩm Dao công chúa không được coi trọng, bên người cao thủ cũng là một chút không ít. Ngay tại mấy người tiến vào đại đường, hai tên nữ hầu mới thở phào nhẹ nhõm. "Kỳ quái, Cố gia đại công tử cùng đại tiểu thư sao lại tới đây? Hai người bọn họ xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt. Muốn hay không đem việc này bẩm báo cho các chủ đại nhân?" "Trước đừng có gấp, biết rõ ràng Cố gia huynh muội tới mục đích rồi nói sau. Nếu như Cố gia vẫn như cũ đối công chúa điện hạ chưa từ bỏ ý định, người ta cũng liền đến đưa vị kia Cố công tử lên đường." "Giết, giết hắn." Một cái khác nữ hầu sắc mặt biến hóa. Cố Hằng là ai ai không rõ ràng, không nói đến có thể hay không giết hắn, coi như có thể giết sau đó bị thanh toán cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách nào, ăn chén cơm này liền phải làm cho tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Nếu như có thể cực hạn một đổi một, đổi đi một đại nhân vật, có vẻ như cũng không lỗ. Cố Hằng hiển nhiên còn không có dự liệu được, chính mình chỉ là cùng Cơ Cẩm Dao đi gần, liền có thể có họa sát thân. Trong hành lang, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân ngồi ở bên trái, Cơ Cẩm Dao ngồi đối diện, đem gần nhất chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói rõ. Thì ra tự sơn mỏ bên trong phát hiện cực phẩm thiên nguyên thạch sau, Thánh binh sơn trang lại đề nghị đem sơn mỏ một lần nữa mua về. Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân hai cái hùn bốn ra 30 vạn lượng bạc. Muốn nói Thánh binh sơn trang muốn giao dịch coi như, kết quả là ra giá 35 vạn lượng. Hợp lấy hai người tốn công tốn sức, lại là đấu giá lại là ký kết khế sách, kết quả là liền kiếm 5 vạn bạc. Mặc dù 5 vạn bạc đã không ít, thả trước kia hai cái này hoa tỷ bội 1 năm mở ra tiêu đều chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Vấn đề là cực phẩm thiên nguyên thạch giá trị vốn là rất cao, kia một tòa núi nhỏ chỉ là dưới mặt đất hàm lượng liền khó mà đo chừng, nói ít cũng có thể khai thác mấy trăm tấn đi ra. Những đá này cầm lấy đi luyện chế đạo binh, nói ít có thể bạo giá có thể lật gấp 10. Giá trị mấy trăm vạn lượng bạc tiên nguyên thạch, liền cho các nàng 5 vạn lượng bạc, không phải đuổi này ăn mày. Nếu không nói bọn hắn tướng ăn quá khó nhìn, Cơ Cẩm Dao mới có thể tức giận như vậy. Cho nên nói, lòng dạ bên kia cùng Thánh Địa Sơn Trang cùng một ruộng, rõ ràng mong muốn đem sơn mỏ cướp đi. Cố Hằng nhíu mày. Cơ Cẩm Dao dừng một chút, giải thích nói, toàn bộ Thái Hành Sơn thuộc về Thánh binh sơn trang cùng Thái Bạch thành thuế vụ ty cộng đồng quản chế. Mà Thái Bạch thành lại là Diêu An cổ thành thuộc hạ thành nhỏ, bởi vậy cũng thụ mệnh tại Diêu An cổ thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ đối bản công chúa lá mặt lá trái, dưới tay chó săn tự nhiên dẫm thấp nâng cao. Cho nên cái này phía sau tỷ lệ lớn vẫn là Diêu An thành phủ ý tứ. Hiện nay Thánh binh sơn trang người cầm giữ Thái Hành Sơn, không khiến người ta tùy ý tiến vào, ta cùng Thi Vân tỷ tòa kia mộ liền không có cách nào phái người đi khởi công. Không có cách nào khởi công, đào móc không ra thiên nguyên thạch liền không có tiền, bọn hắn chính là muốn dạng này hao tổn, cuối cùng chờ chúng ta thỏa hiệp. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. đối phương đây là đoán chắc Cơ Cẩm Dao táng ra bại sản, trong tay không có cái gì tiền, liền trông cậy vào sơn mỏ qua lại máu. Thái Bạch thành phủ ti cùng Thánh binh sơn trang qua lại đá bóng, một cái nói mình bất lực, một cái nói mình cũng không được biện pháp. Hết kéo lại kéo, thẳng đến Cơ Cẩm Dao không kiên trì nổi đem sơn mỏ tiện nghi bán thành tiền. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Cố Hằng nhịn không được nếp miệng lên. Hằng ca ca, có biện pháp nào giải quyết sao? Cố Hằng suy tư hạ, ra vẻ cao thâm nói, rất dễ giải quyết, liền nhìn công chúa điện hạ muốn lựa chọn thế nào. Ta chỗ này có hai cái phương án, thứ nhất là theo căn nguyên ra tay, xoay đang Diêu An cổ thành phụ ti đối công chúa điện hạ thái độ của ngươi. Chuyện này Diêu An cổ thành phương diện tất nhiên lòng dạ biết rõ, bọn hắn giả câm vờ điếc, nếu là từ đầu đến cuối đối công chúa ngươi lá mặt lá trái, ngày sau bất luận ngươi làm cái gì, bọn hắn cũng có thể chơi ngắn chân. Thứ hai, cái kia chính là đem phiền toái trực tiếp bãi ra, ác nhân tự có ác nhân trị, Thái Hành Sơn không phải Thánh binh sơn trang Thái Hành Sơn, là Đại Chu Thái Hành Sơn. Theo nơi khác tìm một cái phú thương, trực tiếp đem sơn mỏ chuyển bao ra ngoài, đồng hành là hoàng gia, để bọn hắn cứng đối cứng đi. Đương nhiên, lợi nhuận muốn ít một chút, nhưng dù sao cũng so kêu 35 lượng bạc phải hơn rất nhiều. Cố Hằng rối ra hai ngón tay, cho nàng hai lựa chọn. Thế nào tuyển, như thế nào xử lý liền nhìn Cơ Cẩm Dao chính mình ý tứ. Trước đừng có gấp trả lời, ngươi cùng Thi Vân hai cái thương nghị thật kỹ lưỡng suy tính một chút, ban đêm ta nghe các ngươi trả lời chắc chắn. Dứt lời, Cố Hằng liền đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Thi Vân vội vàng nói, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Cố Hằng quay đầu nói, ra đi vòng vòng, chẳng lẽ còn cần ta một mực cùng các ngươi? Cố Thi Vân trên mặt hiện hiện một chút xấu hổ, gạt ra nụ cười, kia cũng không cần, cùng tiễn đại ca. Chờ Cố Hằng sau khi đi, Cơ Cẩm Dao mới hậu chi hậu giác đứng người lên, vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Nàng nâng lên ra tay gõ gõ sọ não của mình, nói, Thi Vân tỷ, ta thế nào ngốc như vậy, sớm nên nghĩ đến đem phiền toái bại ra. Lúc trước đi Giang Nam đòi nợ không hay dùng loại phương thức này sao? Lần trước là dùng tá lực đả lực, lợi dụng Giang Nam nơi đó thuế vụ ti tới thu thập lấn chủ kén nano. Lần này cũng hoàn toàn có thể bắt trước, cũng tỉ như tìm Thánh binh sơn trang tử đối thủ. Không nói có thể cầm bao nhiêu tiền, cũng có thể mạnh mẽ buồn nôn đối phương một chút. Chương 178, tối nay tới phòng ta chương 178, tối nay tới phòng ta Cẩm Dao, ngươi muốn lựa chọn loại phương án thứ hai sao? Cố Thi Vân hiếu kỳ nói. Ách, hằng ca ca nói loại thứ nhất biện pháp xác thực trị các bạn, tựa như không có dễ dàng như vậy thực hiện à. Hơn nữa các ngươi không phải đi ra 10 ngày liền phải trở về, Diêu An cổ thành đám người kia cũng không phải dễ đối phó. Phía sau có hoàng hậu tại chỗ dựa, chỉ sợ các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Cơ Cẩm Dao nói ra băn khoăn của mình, nàng cũng là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mấu chốt không thể cho Cố gia mang đến phiền toái không phải. Tiểu công chúa vẫn là quá thiện lương. Cố Thi Vân nuốt cảm nói, ta cảm thấy đại ca đã nói như vậy, hẳn là nghĩ đến biện pháp, nếu không thì sẽ không khiến chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Công chúa, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, giống như cũng đúng nha, hàng ca ca nếu là không có cách nào, trực tiếp dựa theo cái thứ hai phương án làm cũng rất tốt. Hai nữ lâm vào xoắn suýt cùng do dự. Một bên khác, Cố Hằng rời đi trang tử bên trên sau, thuận tiện tìm cái lý do đem Tử Tấn cho dựng thẳng ra ngoài. Sau đó đi vào bên đường góc tối, tra sát trước ngực Ngọc Truy. Tiền bối, ra đi a. Đào Thanh Y liền nhỉ non một tiếng, lách mình xuất hiện ở trước mắt, một bộ vẻ bại trạng thái. Thật đúng là nhường bản tôn dễ tìm à, vậy mà đi vào cái này địa phương cất chim cũng không có. Thế nào? Thánh thành không có gì vui chỗ a? Đào Thanh Y thì trực câu câu nhìn xem hắn nói. Cố Hằng cười cười, đáp lại nói, ta cùng muội muội có nhiệm vụ mang theo, thiện đường tới đây nghỉ chân một chút mà thôi. Tiền bối ngươi thế nào, biến mất non nửa nguyệt thời gian, cơ vô song vẫn tốt chứ? Đào Thanh Y liền lông mày cau lại, không vui nói, đừng đề cập tên kia, thật sự là càng ngày càng không hiểu được tôn sư trọng đạo. Hắn bị cấm túc cái gì hỏa khí đều do tội tại bản tôn trên thân không đúng. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khuyến khích ta đi dưới tiểu lâu thuốc, vô song hắn cũng sẽ không bị cấm túc. Nói cho cùng đây đều là ngươi hại, không có quan hệ gì với ta. Cố Hằng không có vậy một cái, nếu như tiền bối đem nổi chụp tại trên đầu ta, trong lòng dễ chịu một chút, kia ta không có vấn đề. Cơ vô song tài nghệ không bằng người, ngay cả ta một cái bao cỏ phế vật đều đấu không lại, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đăng cơ thượng vị sao? Ngươi, Đào Thanh Y thì không phản bắt được. Liên Cố Hằng đều đấu không lại, biểu hiện của hắn xác thực càng ngày càng không bằng trước kia. Liên lấy cơ bản nhất tin tức mà nói, Cố Hằng biết tính toán của hắn, Cơ Vô Song lại không biết Cố Hằng. Trên tình báo đều không ngang nhau, liền cơ bản ứng đối biện pháp đều không có, lấy cái gì đấu qua được người khác người cạnh tranh. Lão hoàng đế cũng không phải chỉ có hắn một đứa con trai. Đại hoàng tử Cơ Trường Phong tại Huyền Kính Ti bên kia có thể lẫn vào cũng không tệ lắm, đã lung lạc một bộ phận người. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có hoàng hậu duy trì, Cơ Vô Song hiện tại lại dẫn tới cha ruột bất mãn. Hết đợt này đến đợt khác hạ sớm tối đến bị gạt ra khỏi đi. Hừ, tiểu gia hỏa ngươi có thể chớ đắc ý, Vô Song hắn đã bắt đầu hoài nghi ta không làm chính sự. Ta nói cho hắn biết nói bên cạnh ngươi có người hộ đạo, bị hoặc mất đi hiệu lực, hắn nhưng là đối ngươi lên sát tâm. Còn nói nhất định phải đem ngươi trục xuất thư viện, ngươi gần nhất có thể nguy hiểm. Đào Thanh Y có ý riêng nói, không cần đoán cũng biết, khẳng định là theo Lạc Kinh Hồng trên thân làm văn chương. Cố Hằng cười không nói, nổi lên hạ nói, vậy ta liền tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá, đã mị hoặc vô hiệu, Cơ Vô Song còn phái ngươi qua tới làm cái gì? Đương nhiên là giám thị ngươi, ngược lại hắn hiện tại cũng bị cấm túc, bên ngoài có chuyện gì chiếu không nhìn thấy, dù sao vẫn cần một cái ánh mắt. Đào Thanh Y thì ăn ngay nói thật. Cố Hằng khẽ gật đầu, tốt ta. Nếu như thế, tiền bối trở về liền giúp ta một việc a. Không phải, bản tôn giám thị ngươi, ngươi để cho ta hỗ trợ. Cố Hằng đem bắt ma tu nhiệm vụ chuyện này nói cho nàng, hy vọng nàng có thể hỗ trợ giết chết gọi là Phong Linh Nguyệt Ảnh hai cái ma tu. Đào Thanh Y dịch chặt lưỡi nói, chậc chậc, có chút ý tứ, nhường bản tôn cho ngươi bắt ma tu, chúng ta thật là người đồng đạo. Có câu nói là người đồng đạo, đi ra ngoài bên ngoài thân như cốt đục, máu mủ tình thâm ta hiểu. Đến thêm tiền là a? Đây là ngươi nói, không phải ta nói. Bản tôn cũng không cần tiền, lại làm điểm thần hồn ăn đi. Lần trước những cái kia ma tu thực sự quá già rồi, bản tôn nữa thích loại kia dáng dấp đẹp trai, thiên phú cao, tu vi cảnh giới cũng không tệ lắm người trẻ tuổi. Ân, ngươi thôn thần hồn, còn cân nhắc dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Kiệt kiệt kiệt. Đào Thanh Y liền nhịn không được cười gian, trên mặt lộ ra biến thái giống như nụ cười. Đương nhiên rồi. Nàng tới gần, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên bốc lên Cố Hằng cái cằm, tiền bối ta nha, liền thích ngươi loại này da mịn thịt mềm công tử ca. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức, thưởng thụ lấy kia hoa dung thất sắc sợ hãi, đừng đề cập có nhiều kích thích hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt. Không hổ là ma nữ, chơi chính là hoa nha. Có lẽ nguyên tắc bên trong, hắn bị làm thành người trẻ sau khi chết, thần hồn chính là bị Đào Thanh Y đi ăn. Lao muội độ kiếp vẫn lạc, nếu là có thần hồn vẫn còn tồn tại, làm không cẩn thận cũng biết bị lấy ra ném uy. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm việc, sau đó ta cho ngươi tìm người. Ai? Thánh thành Tống gia Tống Tử Diệp, thế nào? Cố Hằng nết miệng cười một tiếng. Tống Tử Diệp cùng Cơ Vô Song cấu kết với nhau làm việc xấu, chết không có gì đáng tiếc. Có thể hắn hết lần này tới lần khác ở ngay trước mặt chính mình ngấp nghé lạc lão sư, này làm sao có thể cho phép đâu? Trước phế đi châu châu, sau đó cho Đào Thanh Y đi ăn sống nuốt tươi cũng không mất một cái chuyện tốt. T. Tống Tử Diệp, ngươi nhường bản tôn thôn phệ hắn, chẳng lẽ hắn đắc tội ngươi? Nào chỉ là đắc tội, tiền bối ngươi cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hắn là Cơ Vô Song người không phải sao? Đào Thanh Y thì lại lần nữa trầm mặc, không nghĩ tới Tống Tử Diệp đã bại lộ. Bất quá, nếu như là thần hồn của hắn, cũng không phải không được. Cái này nhân thể bên trong thật là còn có căn linh cốt, là không tệ người kế tục. Tu vi thần hải cảnh cũng coi như miễn cưỡng, bộ dáng cũng nhìn qua khứ. Chính là trước đó không lâu thôn phệ một cái chỉ thụy, đằng sau lại thôn phệ một cái Tống Tử Diệp, kia nàng chẳng phải là ăn hết người mình. Cơ Vô Song nếu là biết còn cao đến đâu, thật không thể đem nàng coi là phản đồ. Không được, trước đó ăn chỉ thụy đã rất ấy náy, lần nữa một cái Tống Tử Diệp bản tôn chẳng phải là bất nhân bất nghĩa. Ngươi một cái ma tu, còn giảng nhân nghĩa? Cố Hằng hỏi ngược lại. Ma tu giảng nhân nghĩa đó mới là chuyện cười lớn. Chỉ cần Tống Tử Diệp bày ở trước mắt, nhìn xem a. Bao ăn. Đào Thanh Y thì cuối cùng nhếch môi, muốn nói lại thôi vẫn là không có rõ ràng tỏ thái độ. Chỉ có thể nhìn ai có thể phân thắng bại. Nàng không quá tin tưởng Cố Hằng có thể như vậy mà đơn giản cạo chết Tống Tử Diệp, dù sao cũng là thánh thành đại tộc tử đệ. Trừ phi Tống gia xảy ra chuyện gì. Cùng Đào tiền bối thương nghị xong, Cố Hằng lại đi dạo xung quanh một hồi. Trước khi trời tối liền trở về công chúa đại viện. Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân đã đợi chờ đã lâu, đôi mắt kiên định. Nghĩ kỹ a các cô đương. Hằng ca ca, ta hy vọng có thể trị phần ngọn trị tận gốc. Cơ Cẩm Dao nói. Rất tốt, lựa chọn chính xác. Nếu như thế, công chúa điện hạ đợi chút nữa liền đến phòng ta a. 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 Cố Thi Vân, đại ca, ngươi. Lời này của ngươi có ý tứ gì, công chúa đi phòng ngươi không tốt a? Cố Hằng, đừng hiểu lầm, là có chút lời nói cần cùng công chúa mật đàm, muội muội ngươi cũng đừng tò mò. Chương 179, Lắc Lư tiểu công chúa, đã bổ, 1, chương 179, Lắc Lư tiểu công chúa, đã bổ, 1, đêm giải chỗ. Cơ Cẩm Dao kéo lấy màu trắng lưu gầm máy, thò đầu ra hướng phía trong phòng nhìn nhìn. Đông đông đông. Vào đi, công chúa điện hạ. Đến, ngồi. Cố Hằng đem cái ghế đẩy lên trước mặt nàng. Tiểu công chúa đặt mông ngồi lên, trước sau lung lay tuyết trắng bắp chân, hiếu kỳ nói, Hằng ca ca, chuyện gì cần nói riêng một chút, không tiện nhường Thi Vân tỷ nghe sao? Biết quá nhiều, sẽ không làm người khoái hoạt. Cố Hằng nhíu nhíu mày. Tốt, trở lại chuyện chính. Giải quyết Diêu An cổ thành các phủ ti, kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Bị đại ca ngươi Cơ Trường Phong làm dối sau, chúng ta Cố gia không thể bên ngoài cho ngươi đứng đài. Nếu không, liền sẽ có kết mẹ kết cánh chi ngại Cơ Cẩm Dao cái hiểu cái không gật gật đầu. Xác thực. Hoàng đế Lao Cha đều rõ ràng cự tuyệt Cố gia cầu hôn, nếu như Cố Hằng lại nhảy ra cho nàng chống đỡ chẳng tử, ít nhiều có chút không biết điều. Kia, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, ta không thể ghé vào công chúa bên cạnh ngươi, nhưng ngươi có thể tới tìm ta a. A, tiểu công chúa, nếu ngươi thích ta. Ta nói là nếu, tạo nên loại này không khí đi ra. Dù là ngươi khoảng cách ta tương đối gần, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này không đúng sao? Tiểu công chúa bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng cũng không phải cái gì tên ốc. Như đúng như này, nàng chẳng phải là biến tướng bác hoàng đế lao cha ý chí. Lại nói, chính nàng đều trước mặt người khác chính miệng nói không muốn lấy chồng, lại tới gần Cố Hằng chẳng phải là trong ngoài không đồng nhất. Chính mình thanh danh làm sao bây giờ? Cố Hằng nhìn ra trên mặt nàng lo lắng, đưa nàng một lần nữa theo về trên ghế, kiên nhẫn giải thích nói, đừng vội công chúa điện hạ. Ta để ngươi chủ động xích lại gần tìm ta, là vì làm nền. Làm nền, cái gì làm nền? Ngươi hẳn phải biết ta cùng Thi Vân đến Thái Hành Sơn, cũng là vì tiện đường giải quyết ma tu a. Ân. Cơ Cẩm Dao gật gật đầu. Cố Hằng nết lên chân bắt chéo, ngồi đối diện nàng buồn bã nói, ta chuẩn bị lợi dụng ma tu đến làm văn trường, giúp công chúa điện hạ ngươi đến lập uy. A ngay nói thật, công chúa điện hạ ngươi nhìn qua không phải rất cường thế. Công khanh thị tộc cũng tốt, hoàng tộc cũng được, vô luận là ở đâu bên trong đều muốn lo liệu tuyệt đối tự tin. Tự tin tức uy nghiêm chỗ, chủ thượng nếu không có uy tín có thể nói, dưới tay nô tài cũng dễ dàng lấn chủ, tựa như muội muội ta có truyền ngôn nói nàng trở lại Cố gia sau không được chào đón, thậm chí bị hạ nhân khắc khe, khe khát. Cái này đích xác là sự thật, có thể từ khi nàng bày thanh chính mình đại tiểu thư thân phận sau, đối mặt ác nô làm khó dễ giúp cho đánh trả, không còn có người dám đối nàng liếc mắt đại khái. Người chính là như vậy. Người cảm thấy đối với người khác móc tim móc phổi, có thể đổi lấy đối phương đồng lý tâm hoặc chân thành mà đối đãi. Cái này cần cược đối phương là người bình thường, người thiện lương, có nguyên tắc người. Cùng nói như vậy, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đem uy nghiêm là tốt. Có câu nói là trời cao hoàng đế xa, hoàng đế đều không xen vào chân trời, dế một cái hoàng hậu lại có thể đem bàn tay đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ nàng một câu, Diêu An cổ thành các phủ ti đều như chó nghe lời. Lấn chủ, là bởi vì chủ có thể lấn, bằng không sao không ức hiếp người khác. Cố Hằng tại giáo tiểu công chúa chính xác lợi dụng thân phận của mình. Kỳ thật nàng thân phận này lợi dụng được, phân lượng lại không chút nào so không có phong vương hoàng tử địa vị thấp. Phủ công chúa ba chữ liền có thể nói rõ tất cả. Cơ Cẩm Dao cảm thấy có đạo lý, thở dài nói, Hằng ca ca ngươi nói ta đều hiểu, thật là tính cách của ta chính là như thế, từ nhỏ tại hoàng hậu liền bị khi phụ đã quen. Ta cùng mẫu hậu ngoại trừ ẩn nhận chính là ẩn nhận cho nên nói ta giúp ngươi lập đi, ngươi gọi ta một tiếng Hằng ca ca ta dù sao cũng phải giúp nhỏ công chúa điện hạ phân một chút lo không phải. Nghe cho kỹ, kế tiếp kế hoạch dạng này. Cố Hằng dự định tại bắt ma tu trước đó, thông báo một tiếng Diêu An cổ thành phòng thi, để bọn hắn tăng phái nhân thủ. Thiên hình bảng nhiệm vụ, quan trọng nhất. Thành phòng thi nhúng tay, phủ thành chủ khẳng định sẽ cùng theo ngồi không yên. Dù sao ma tu tại bọn hắn quản hạt phạm vi bên trong giết người đồ thôn, tại phương diện thành tích thật là chỗ bẩn. Nhân khẩu đại biểu cho hương hỏa tụ nạp lấy khí vận. Cho nên, đồ thôn diệt thành tiến hành quả quyết không thể thả đảm nhiệm xảy ra. Đến lúc đó Cố Hằng lại dùng điểm lệnh ra thủ đoạn, tốt nhất là nhường thành phòng ti bên kia làm hư một số việc, đem hành sự bất lực mũ chụp tại bọn hắn trên đầu. Làm địa phủ ti tất nhiên sợ hãi, lúc này Cơ Cẩm Dao lại điều động phủ công chúa vệ sĩ, đơn giản Mai Hoa vệ liền có thể. Chỉ muốn công chúa phủ bên này lập công đem ma tu cầm nã hoặc trấn sát, công lao này chẳng phải đều tới. Kỳ thật công lao là thứ yếu, mượn phá án bất lực cớ cầm chắc lấy phủ thành chủ mới là chủ yếu. Cơ Cẩm Dao khuyết thiếu một cái trực diện xem xét cùng ý hiếp phủ thành chủ lý do này không cần cỡ nào khắc sâu, chỉ cần vừa đúng liền có thể. Thế nào, công chúa điện hạ? Biện pháp này vừa vặn rất tốt, ngươi lập được công, ta hoàn thành thư viện ban bố nhiệm vụ, biến tướng cũng giải quyết Thánh binh sơn trang phiền toái. Thánh binh sơn trang lại là địa đầu xà, nó dám cùng lòng dạ khiêu chiến sao? Ân. Cố Hằng cung cấp một cái tiến hành hữu hiệu phương án. Chỉ là, Cơ Cẩm Dao cảm giác chính mình là bạch chiếm tiện nghi nha, cái này không phải liền là bạch nhường cơ hội lập công. Hằng ca ca, dạng này sẽ không ảnh hưởng tới thư viện bên kia điểm tích lũy nha. Sẽ không, đến lúc đó liền nói chúng ta hiệp đồng hợp tác liền xong việc, thư viện bên kia rất khai sáng. Cố Hằng không quan trọng nhún nhún vai. Đương nhiên, ta cũng không phải là không có điều kiện. Vẫn là liên quan tới ngươi ta đi được gần chuyện này, ngươi phải nghĩ biện pháp hướng chúng ta Cố ra bên người dựa sát vào, cũng chính là hướng bên cạnh ta dựa sát vào. Chỉ có dạng này mới có thể cải biến hoàng hậu đối địch ý của ngươi, vì cái gì đây? Bởi vì Cơ Trường Phong cần chúng ta Cố ra hoặc Liễu ra duy trì bọn hắn lúc hiếp ngươi, biến tướng đắc tội chúng ta, loại này mua bán cũng không có lời. Cố Hằng bắt đầu chính mình lớn lắc lư. Rất nhanh liền đem tiểu công chúa lắc lư đến sửng sốt một chút. Cuối cùng, nàng chỉ là gãi gãi đầu nói, thật là muốn thế nào khả năng biểu hiện thân cận, nhưng lại không vượt qua đâu. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần vô tình hay cố ý thời điểm hướng bên cạnh ta dán là được rồi. Ta đây, có thể bảo ngươi cầm dao muội muội, ngươi nhìn có thể chứ? Cố Hằng khỏe miệng bắt đầu nhịn không được dương lên. Cơ Cầm Dao, có thể, không có vấn đề. Sắt Vách Viện Lạc, Cố Thi Vân cẩn thận từng ly từng tí ghé vào đầu tường nhìn xem Sắt Vách tình trạng. Cố Hằng cùng Cơ Cầm Dao nói chuyện đã qua nửa canh giờ. Nàng hiện tại có thể nói là nóng đội như tê dại. Kỳ quái, lão ca cùng công chúa đến cùng trò chuyện cái gì à, làm sao lại trò chuyện lâu như vậy? Tiểu thư, ngươi thật giống như rất không dáng vẻ cao hứng. Tiểu Lộ cũng đi theo nằm ở bên cạnh, thổn thức không thôi nói. Ai không cao hứng, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Đại ca bản tính ta hiểu rõ nhất, hắn rất háo sắc. Vạn nhất đối Cẩm Dao công chúa sinh ra ý tưởng gì liền nguy rồi. Đương nhiên, ta đây là lo lắng Cố Giang nội nhập lạc lối. Cố Thi Vân sắp đến cuối cùng lại bổ sung một câu. Chương 179, Lắc Lư Tiểu Công Chúa, đã bổ, 2, chương 179, Lắc Lư Tiểu Công Chúa, đã bổ, 2, Cố Thi Vân, ta hiện tại cùng Cố Gia khóa lại sâu như vậy, muốn cắt chém không dễ dàng như vậy, tạm thời không thể nhìn Cố Gia xong đời. Tiểu Lộ, ta nhớ được trước đó không lâu, đại tiểu thư còn thề muốn bận hạ đại công tử đầu làm cầu để đá. Còn nói cho cái thể diện tiểu chết, bây giờ lại. Ai? Lòng ngươi không cổ a. Chờ Cơ Cầm Dao rời đi Cố Hằng nơi ở, đã là đêm 8 khắc sau. Cố Thi Vân rón rén lặng lẽ meo meo đi theo ra ngoài, giả bộ ngẫu nhiên gặp. Thi Vân tỷ, ngươi thế nào tại cái này? Cơ Cầm Dao nhìn xem môn đình ngoại trạm lấy ngẩn người Cố Thi Vân, lập tức sững sờ. Cố Thi Vân nói dối cũng là mặt không đỏ tim không đập, khoát tay một cái nói, có chút nhàm chán đi ra đi một chút, ngươi cùng ta đại ca nói chuyện tiếp xong. Các ngươi đều hàn huyên thứ gì à? Hàn huyên rất lâu Cơ Cầm Dao không có nghĩ nhiều như vậy, cười hắc hắc nói, Hằng ca ca dạy ta kế tiếp thế nào tại Diêu An cổ thành lòng dạ bên kia lập uy, có chút phức tạp. Thời điểm không còn sớm, Thi Vân tỷ ngươi nếu là muốn biết có thể trực tiếp đến hỏi Hằng ca ca, cũng không tính là bí mật gì à? Tốt, tốt. Cố Thi Vân không có đạt được xác thực hồi phục, trong lòng có điểm không thoải mái. Nếu quả thật không tính là cái gì bí mật lời nói, cần gì phải giấu giếm chính mình nói riêng, vẫn là nói lão ca cùng công chúa ở giữa đặt thành một ít không thể cho ai biết giao dịch. Tính toán, đợi ngày mai rồi nói sau. Nàng không có ý định trực tiếp đi tìm đại ca chất vấn, quá mức chủ động bạn nhất bị hiểu lầm cái gì sẽ không tốt. Không biết do còn tưởng rằng nàng ghen nữa nha. cố gắng đợi buổi tối đại ca viết nhật ký thời điểm liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Không chút thời gian tới, hệ thống kết toán ban thưởng tới tay, lại là một đống sủng mỗi điểm nhập trướng. Cố Hằng trước mắt thật đúng là không có cái gì đặc biệt nhu cầu cấp bách hối đoái đồ vật, nhưng không trở ngại Cố Hằng thúc giục hệ thống đi đổ phụ tùng. Đừng đến lúc đó lại nói với mình không có. Không có còn mang theo bán, còn không phải đùa chính mình chơi đâu đi. Giống như gần nhất đều không có viết nhật ký, nếu như không có đoán sai, hiện tại lao muội nhất định rất hiếu kỳ ta cùng công chúa nói thứ gì à. Kiệt kiệt kiệt. Ta là thật không muốn vua tiểu công chúa a. Cố Hằng phát ra tiếng cởi gian, bắt đầu nâng bút viết nhật ký. Tuyển cơ lịch thừa thiên nguyên niên 25 tháng 4 tình tâm tình còn có thể lao muội thật là biết cho người ta thêm phiền toái, làm ăn cũng không phải chỉ dựa vào hiệp ước liền có thể đi đến thông, Cố gia lại không thiếu nàng cái gì ăn uống, làm gì chính mình lập nghiệp đâu. Tiểu công chúa là rất thông minh, rất nghe lời tiểu cô nương, kia một tiếng Hằng ca ca kêu thật là làm cho ta trái tim đều xốp giòn hóa, nhìn một cái người ta miệng nhỏ nhiều ngọt, có vẻ như chưa bao giờ nghe muội muội gọi mình như vậy thân thiết qua. Bất quá, công chúa điện hạ nhìn ánh mắt của ta thế nào là lạ, chẳng lẽ lại bị ta anh tuấn bề ngoài hấp dẫn. Bút lạc, Cố Hằng. Sát vách, Cố Thi Vân đang nhìn xong hôm nay phần nhật ký hoàn chỉnh nội dung sau, sắc mặt tái nhợt đỏ lên lại thanh. Có thể dùng âm tình bất định để hình dung. Phía trước là liên quan tới nàng cùng công chúa làm ăn đoán trách lời nói, rất phù hợp Cố Hằng tâm tư. Chỉ là đằng sau, Cẩm Dao nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp, nào có Cẩm Dao không có khả năng thích hắn, kiếp trước không tồn tại sự tình, một thế này thối lao ca thanh danh cũng liền tốt một chút xíu, có cái gì đáng giá ưa thích đây này. Khẳng định là thối lao ca tự mình đa tình. Cố Thi Vân híp mắt nhỏ, tự mình lẩm bẩm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau, sáng sớm công phu. Trong đại viện hạ nhân liền bận tiểu tiết, chuẩn bị hôm nay phần sớm một chút. Cố Hằng không quá ưa thích buổi sáng ăn cái gì, nhiều lắm thì uống chút dưỡng sinh nước trà. Người trẻ tuổi nên lấy lão niên tâm thái của người ta đến sống qua ngày, đem thân thể dưỡng tốt so cái gì đều trọng yếu, miễn cho nên phát lực thời điểm không còn chút sức nào. Trà sớm uống xong sau, Cố Hằng liền chuẩn bị cáo biệt tiểu công chúa. Hắn cùng Cố Thi Vân không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không sẽ có người truyền nhàn thoại, bất lợi cho kế tiếp bố cục. Bất luận là giải quyết ma tu, vẫn là giúp cơ Cẩm Dao lập uy, đều tránh không được trước cùng Diêu An Chi điệu lòng dạ liên hệ. Hằng ca ca. Một tiếng kêu gọi nhường Cố Hằng sức sở, bởi vì thanh âm nơi phát ra liền tại sau lưng, cũng không phải là công chúa, mà là Cố Thi Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một cái phương phương chính chính hộp gỗ. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ách, đại ca. Cố Thi Vân lập tức khẩn trương lên, tựa như vừa mới không cẩn thận kêu lên Hằng ca ca. Cố Hằng cười không nói, đưa tay vô đầu nàng nói, à, gọi Hằng ca ca a, ta còn tưởng rằng là Cẩm Dao tiểu công chúa đâu. Đừng khẩn trương như vậy, một cái xưng hô mà thôi, nổi cũng sẽ không đem ngươi ăn. Trong tay ngươi là? Thấy Cố Hằng nói sang chuyện khác, Cố Thi Vân nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ hộp mở ra nói, đại ca, đây là ta trong đêm đọc qua công pháp điện tịch nhìn thấy dáng ma phụ chỉ, gọi là phục ma chỉ ấn, ta dùng một đêm thời gian lợi dụng ngũ tượng hạp ngũ tượng chi lực, miết cương vẽ ra một chút, cố gắng đối bắt ma tu có hiệu quả. A, Cố Hằng tiếp nhận gỗ, đem phục ma chỉ ấn xuất ra quan sát, giấy in lên biểu văn xem xét chính là một loại nào đó thần bí khó lường trải qua văn dấu vết. Đồng dạng lá bùa loại đạo cụ đều sẽ có chuyên môn triển tấm cùng đúng ấn, mong muốn dựa vào một cái đồ án đi phòng chế quả thực khó như lên trời. Ngũ tượng hạp lực lượng là hay thay đổi, có thể đem ngũ tượng chi lực vặn bẹo xem như chết bút mặc bản nguyên, nhưng một đêm thời gian có thể làm ra 10 cái ấn giấy đi ra, lao muội quả nhiên là thiên tài AT. Có thể a muội muội, thật sự là một chương xảo thủ, nếu để cho ấn phù người sáng lập biết hắn phù pháp chi thuật tốt như vậy vẽ, sợ rằng sẽ tức chết đại ca cảm thấy hữu dụng liền tốt. Đạt được khích lệ Cố Thi Vân trong lòng rất kích động hưng phấn. Ân, kia cho ta 5 tấm, cái này 5 tấm chính ngươi cầm phòng thân. Cố Hằng theo trong hộp gỗ lấy ra 5 tấm ấn phù, còn lại giao trả lại cho nàng. Sau đó hai người liền mỗi người lên xe của mình, chuẩn bị xuất phát đi hướng Diêu An cổ thành. Tiêu Lộ nhìn xem đắc ý trở về đại tiểu thư, nhìn không được trêu chọc nói, "Tiểu thư, đại công tử bên kia nói thế nào?" "Cái gì nói thế nào?" "Tiểu thư ngươi tối hôm qua chăm chú vẽ lên một đêm lá bùa, không phải liền là cho đại công tử nhìn đi." Tiêu Lộ không e dè đâm thủng nàng tiểu tâm tư. Cố Thi Vân hơi có vẻ tức giận, cảm giác chính mình tâm tư gì đều có thể bị Tiêu Lộ cho đoán được. "Ghê tởm, này làm sao có thể cho phép đâu?" "Đình chỉ." "Tiêu Lộ, chủ tử sự tình không nên quá yêu kỳ, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết." "A a, biết tiểu thư." Tiêu Lộ ra vẻ kinh sợ, vội vàng che miệng ba, ánh mắt lại cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn, cái này chẳng phải bị chính mình nói trúng? Không phải gấp gáp như vậy làm cái gì? Ai? Ta cũng là sợ đại ca xảy ra chuyện, vạn nhất cùng ma tu giao thủ thời điểm hắn thụ thương làm sao bây giờ? Ma tu đều là kẻ liều mạng, cá chết lưới rách thời điểm ai quản ngươi thân phận gì? Nếu là lão ca chết tại ma tu trong tay, ta coi như xong đời. Cha mẹ chuẩn đến lột ra ta. Mê hiểu. Tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Tiêu Lộ nghiêm mặt, không biết suy nghĩ nhiều ít khổ sở sự tình mới không có bật cười. Chương 180, đến nhà lòng dạ chương 180, đến nhà lòng dạ Diêu An cổ thành tọa lạc ở Bắc Địa biên giới. Vật tư đối lập thiếu thốn, cần theo phía Nam tiến hành thương vận, trên cơ bản đại đa số sản nghiệp đều cùng sơn mỏ có quan hệ. Bắc Địa khí hậu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng không chịu nổi sơn nhiều a. Có núi có nước, liền có lấy không hết tài nguyên. Thường xuyên có tin tức nghe đồn, nào đó ngọn núi nào đó mạch phía dưới phát hiện cực phẩm linh mạch hoặc là cực phẩm tạo hóa vật. Bởi vậy bên này thế tục kinh doanh sinh hoạt, tự nhiên cũng diễn sinh ra rất nhiều đồ thạch, cực ngọc chuyện làm ăn. Giờ này phút này phụ thành chủ thân mang nâu sắc quan bảo nam tử trung niên, trong phủ đang đi tới đi lui. Rất nhanh, bên ngoài phủ hạ nhân truyền đến tin tức. Lao ra, tới. Bọn hắn tới. Cố công tử xa giá đã theo nam thành cửa lái bảo, không cần thời gian chừng nửa nén hương liền có thể đi vào phủ thành chủ. Tụ Nguyệt công chúa nhưng có đi theo. Lục phủ chủ đội vàng dò hỏi. Chưa từng. Chỉ có hai chiếc xe liễn, một cái khác xe vua bên trong có vẻ như ngồi chính là Cố gia đại tiểu thư. Nghe vậy, Lục phủ chủ khoát tay áo ra hiệu bọn thủ hạ xuống dưới. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía người mặc hắc mã áo khoác nam tử nói, "Sư gia, ngươi thấy thế nào?" Đối phương là hắn phụ tá một trong, ngày bình thường việc lớn việc nhỏ đều có thể giúp hắn bày mưu tinh kế. Bởi vậy cũng được một cái sư gia xưng hào, có thể bị một phủ chủ công nhận người, tối thiểu cũng phải là người thông minh. Hắc mã áo khoác nam tử tiến lên trước, chắp tay nói, "Lại nhân, ngài thật là lo lắng cô thị huynh muội tới đây, là vì cho Tụ Nguyệt công chúa chỗ dựa tới." "Đúng vậy a." Lục phủ chủ chắp hai tay sau lưng, bất đắc dĩ nói, "Ta cái này vị thành chủ phụ chủ, làm chính là thật là khó khăn. Bên trên muốn đỉnh lấy hoàng tộc áp lực, hạ lại muốn khiêng còn lại thị tộc áp lực. Người nào không biết Cố gia cố ý nên Tụ Nguyệt công chúa làm con dâu, lúc này đắc tội Cố gia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ." "Không ngờ." Phùng sư gia nghe xong lại khẽ lắc đầu nói, "Đại nhân, thi chức cảm thấy Cố thị huynh muội tới thăm cũng không phải là là công chúa điện hạ mà đến. Đầu tiên, hoàng đế miệng vàng lời ngọc chối từ rơi mất Cố gia cưới công chúa chuyện này, như Cố gia vẫn khăng khăng cùng Tụ Nguyệt công chúa tự mình từng giao, chẳng phải là đối hoàng đế không tuân theo bất kính. Cố gia không đến mức xuẩn đến nước này, coi như muốn cho công chúa điện hạ chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám nói rõ." "Có đạo lý. Kia huynh muội bọn họ tới thăm là vì cái gì?" Ti chức cảm thấy hẳn là công sự, nếu như là công sự đại nhân cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể giả bộ ngớ ngẩn liền giả bộ ngớ ngẩn, làm nhiều nhiều sai, không làm không tệ. Ấn ngay tại hai người nói chuyện công phu, hạ nhân đến báo. Nói là Cố thị huynh muội xa giá đã dừng ở phủ thành chủ ngoại phủ đệ. Lục phủ chủ đông cảm giác kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, xem ra chính là thẳng đến phủ thành chủ tới. Không chờ Lục phủ chủ ra ngoài nên đón, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai người liền đã đi tới phòng trước vườn hoa. "Cố công tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội." Lục phủ chủ trên mặt chất lên nụ cười, bước nhanh tiến lên, chắp tay thở dài, đem dáng vẻ thả rất thấp. Một thành chủ, địa phương theo quan to tam phẩm, đối mặt khác thị tộc tử đệ không đến mức quỳ gối xoay người. Nhưng đối mặt tam công thị tộc công tử tiểu thư, lễ đại bên này liền phải làm dáng một chút. Nhất là thanh niên trước mặt, sớm muộn là trấn quốc công phủ thế tử, tương lai tân nhiệm quốc công. Lúc này nếu là bởi vì một chút nghi thức xã giao đem đối phương đắc tội, hoàn toàn tính không ra. Cố Hằng nhìn xem cái kia hơi mập thân hình, thái dương dị ra tinh mịn mồ hôi, liền biết người này giờ phút này đến cỡ nào sợ hãi. Một phương chủ chính đại quan, liền điểm này dứt khoát sao? Ha ha. Cố Hằng mỉm cười hòa lễ, thanh âm trong sáng nói, "Lục phủ chủ khách khí, mạo muội đến nhà, là chúng ta làm phiền." Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một bên Phùng sư gia, khẽ bước cằm, vị này chắc hẳn chính là phụ thượng tối khôn, Phùng sư gia. Phùng sư gia liền vội vàng không người nói, "Tiểu nhân Phùng ngạ, gặp qua Cố công tử, Cố tiểu thư." Thật sự là tà môn, cái này Cố công tử thậm chí ngay cả hắn vị này phụ tá thân phận đều rõ rõ ràng ràng. Xem ra kẻ đến không tiện a. Liền trong phủ thành chủ đại khái tin tức đều sớm điều tra tốt. Lục phủ chủ nhíu mày, vẫn là nghiêng người dẫn đường, "Mời, mau mời chính đường tự thoại." Bên ngoài trời đông giá rét, bên trong chuẩn bị trà nóng. Một đoàn người xuyên qua đình viện, đi vào chính đường. Trong đường bày biện cổ pháp đại khí, đốt tốt nhất tơ bạc than, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Gỗ tử đàn cái bàn hiện ra u quang, thị nữ lặng yên không một tiếng động dâng lên nóng hôi hổi trà thơm, hương trà mờ mịt, hòa tan một chút không khí khẩn trương. Chủ khách ngồi xuống. Cố Thi Vân an tĩnh ngồi huynh trưởng dưới tay, bưng lấy chén trà, trong mắt không nói, dường như chỉ là tùy hành. Lục phủ chủ thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Cố Hằng vẻ mặt, hắn mới nói, "Nghe qua Cố công tử thiếu niên anh tài, Thi Vân tiểu thư càng là thiên phú chắc tuyệt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết hai vị đường xa mà đến Diêu An, cần làm chuyện gì? Nếu có hạ quan có thể cống hiến sức lực chỗ, ổn thỏa hết sức." Hắn tận lực đối Tụ Nguyệt công chúa tránh, tranh thủ đem thoại đề dẫn đạo tại công vụ bên trên. Cố Hằng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hết lên phù mạn, động tác ưu nhã thong dong. Hắn không có trả lời ngay, mà là trước phẩm một miệng trà, khen, "Trà ngon, đều nói bắc địa nghèo nàn, khó được có này mùi thơm ngát." Lục phủ chủ đội nói, "Đây là theo phía nam mới đến trước khi mưa long tỉnh, công tử ưa thích liền tốt." Vung xuống chén trà, Cố Hằng nụ cười trên mặt phai nhạt chút, Lục phủ chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ban bối cũng không vòng mèo tử. Lần này đến đây, thật có một cọc khẩn yếu công sự, cần phủ chủ đại nhân hết sức giúp đỡ. "A, công tử thỉnh giảng." Lục phủ chủ trong lòng căng thẳng, trên mặt lại duy trì lấy kính cẩn. Chắc hẳn phủ chủ đại nhân cũng hiểu biết, Thiên phủ thư viện hàng năm đều có học sinh cần hoàn thành thiên bảng nhiệm vụ lấy tích lũy tu danh tích phân. Cố Hằng thanh âm bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, tiếp tục nói, "Đoán bối cùng xá muội lần này đón lấy, chính là cầm nã hoặc chu sát hai tên chạy trốn gây án ma tu, Phong Linh cùng người ảnh. Theo đáng tin tình báo, cái này hai tên ma tu cùng hung cực ác, chuyên lấy hài đồng cùng thiếu niên làm mục tiêu, hái tâm huyết chỗ dục nhân quả, trước mắt người đã chạy trốn tới Thái Hành Sơn phụ cận." Lời này vừa nói ra, trong đường bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Bất luận là Lục phủ chủ, vẫn là Phùng sư gia sắc mặt đều không phải là rất tốt. Ma tu đồ thôn hại dân cũng không phải việc nhỏ, nhất là tại bọn hắn khu quản hạt bên trong. Chuyện huyên náo nghiêm trọng chính là thất trách, nhẹ thì ảnh hưởng chiến tích kiểm tra đánh giá, nặng thì mũ ô xa khó giữ được. Cái gọi là một cái củ cải một cái hố, cứu dân cũng không phải là chủ yếu, mà là chính mình những cái kia đối thủ cạnh tranh có thể hay không cầm việc này đến làm văn chương. dù sao chỉ có một người đi xuống, mới có người mới đi lên. Lục phủ chủ kinh doanh Diêu An đã 40 năm có thừa, không nói lớn bao nhiêu công lao, cũng là cẩn trọng. Coi như lên cao thông đạo bế tắc, cũng không thể đem hiện tại vị trí cho ném đi. Bởi vậy, nghe nói Cố Hằng nói có ma tu muốn đổ thôn giết ấu thiếu hài đồng sau, lập tức liền thần trương. Lại có việc này. Lục phủ chủ đông nhiên đứng dậy, vẻ mặt cả kinh nói, là hạ quan thiếu giám sát, vậy mà không biết Diêu An khu quản hạt bên trong vậy mà chạy trốn đến ma tu, đa tạ công tử kịp thời cảnh báo. Phủ chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, sự cố lại phát sinh ở khác khu vực, nhất thời không quan sát cũng tỉnh có thể hiểu. Cố Hằng cho hắn một bậc thang, chật lời nói xoay chuyển, không sai ma tu hung tàn, chuyện quá khẩn cấp. Chỉ dựa vào ta hai huynh muội rất khó cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lan đến gần thế tục người bình thường sẽ không tốt. Cho nên còn làm phiền mời lục phủ chủ, nhanh chóng điều khiển thành phòng ti tinh nhuệ, phong tỏa tại Thái Hành Sơn mạnh phụ thôn bên cạnh yếu đạo đúng đúng đúng, hạ quan cái này làm theo. Ân, việc này không nên chậm trễ, vậy ta hai huynh muội trước hết đi Thái Hành Sơn phụ cận đi dạo, như có tin tức kịp thời đến báo. Dứt lời, Cố Hằng liền mang theo Cố Thi Vân rời đi. Hai người tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, khiến cho lục phủ chủ đều cảm thấy mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Người ta Cố đại công tử chính là đến việc công, hơn nữa còn mang đến như vậy tình báo quan trọng. Phùng sư gia có chút do dự nói, đại nhân, thật muốn dựa theo Cố công tử nói xử lý sao? Ti trước luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, lục phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, chỗ nào kỳ quái, Cố công tử chính là trung hậu người, một chút khó xử lời nói chưa hề nói, ngược lại là sớm cáo chi sẽ xuất hiện phiền toái. Thiên phủ thư viện thiên bảng nhiệm vụ, trên cơ bản đều là khó giải quyết phiền toái. Giải quyết tốt chính là một cái công lớn. Bổn thành chủ nếu không bảo cảnh an dân ngày mai bạch tội dân sớ liền xuất hiện tại triều hội lên. Thế này, Phùng sư gia cũng không dám nói thêm nữa. Chương 181, không cần nhân xâm gà chống á huy. Chương 181, không cần nhân xâm gà chống á huy. Hai minh muội rời đi phụ thành chủ, cũng không tiếp tục điểm tòa xa giá, mà là chen tại một cái trong không gian. Đại ca, chúng ta không phải đến giúp Cẩm Dao giải quyết phiền phải sao, vì cái gì không đề cập tới công chúa sự tình? Không đại thông minh muội muội, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nàng vốn cho rằng Cố Hằng chạy tới phủ thành chủ sẽ đổ ập xuống thuyết giáo thành chủ một trận, không nghĩ tới chỉ là cầu mời bọn họ ra tay giúp đỡ bắt ma tu. Cố Hằng bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, Cố Vô Phong, Triệu Linh Ngọc, Cố Thi Vân, cái này một nhà ba người cảm giác đều không quá thích hợp làm quan. Nói ngắn gọn chính là chính trị khiếu giác không được. Hiện tại là an ổn thịnh thế, không phải loạn thế. Bên ngoài chém chém giết giết là không thể thực hiện được. Chính mình cũng không thể ỷ vào lao cha là trấn quốc công đi nhục nhã một cái theo quan to tam phẩm a. Tại lễ không cùng, tại cự không quy, hoàn toàn chính là bị người nắm cán. Cơ muốn ăn từng miếng muộn muội, Cẩm Dao sự tình không có hai người chúng ta bắt ma tu ưu tiên cấp cao hơn. Ngươi không nhìn ra ca ca ta tại cho kia lục phủ chủ đào hố sao? Ngươi sẽ không coi là kia lục đại nhân thân làm một thành thành chủ, liền xung quanh có ma tu chạy trốn sự tình không biết rõ. Hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là giả vờ giả vịt cho chúng ta nhìn. Nếu như chúng ta không nói, hắn thậm chí sẽ một mực giả ngu xuống dưới. Đến lúc đó coi như đã xảy ra đổ thôn giết dân sự tình, hắn cũng có thể trách tội tại thế lực chúng quanh lòng dạ, trách tội bọn hắn không có kịp thời truyền lại tình báo. Nhưng bây giờ đại ca ta trực tiếp đem đồ thôn vị trí đều nói cho hắn, hắn nếu là lại giả bộ hồ đồ, trừ phi mũ ô xa không muốn. Trận này Dương Lưu Tử vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt. Kế tiếp chỉ cần nhìn xem phụ thành chủ cùng tuần thành ti bộ hụt, đem vấn đề làm hư liền có thể. Cố Hằng có thể không tin đám này bao cỏ ngu xuẩn có thể hoàn thành chuyện gì. Nếu là có thể thành, ma tu cũng sẽ không nhiều chạy trốn gây án. Thế giới này, quên đi còn lại chính là gánh hát rong. Cố Thi Vân tại hiểu rõ xong Cố Hằng toàn bộ kế hoạch sau, không nhịn được kinh hãi, ngay cả nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Chơi ạ, lão ca thế nào nhiều như vậy tâm nhãn tử? Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền tính toán tốt, trước lợi dụng ma tu chuyện này cầm tới phụ thành chủ nhược điểm, lại cho Cẩm Dao nhường công. Tê Cố Thi Vân ánh mắt trầm thấp, hồi tưởng kiếp trước ngày xưa đủ loại, sống lại một đời, nàng hiện tại càng ngày càng không tự tin. Như kiếp trước cặn bã đại ca có như vậy thông minh, có hiện tại như vậy thiên phú tu luyện, sao lại thời gian 3 năm liền kim đan đều không đột phá nổi? Cố gia nhiều như vậy tài nguyên ném uy ở trên người hắn, chính là một con lợn cũng có thể trồng tới kim đan kỳ a. Như hắn thật nhiều như vậy tâm nhãn tử, như thế nào lại như vậy mà đơn giản liền phạm sai lầm bị cơ vô song tìm tới cơ hội, làm sao đến mức biến thành tù nhân bị ngược sát mà chết? T, không thích hợp, quá không đúng. Cố Thi Vân hiện tại cũng có chút hoài nghi là không phải mình ký ức xuất hiện sai lầm, trong đầu những cái kia trí nhớ kiếp trước đến cùng phải hay không chân thực đây này. Nếu như là thật, một thế này khác biệt như thế nào to lớn như thế? Coi như cặn bã đại ca cũng trọng sinh, bằng hắn nó heo có thể đống nhiên khai thiếu, đem Cố gia theo vẫn lạc biên giới kéo trở về, quả quyết không có khả năng. Chẳng lẽ mình ký ức thật xuất hiện vấn đề, kỳ thật chính mình căn bản không có trọng sinh? Hỏng, càng nghĩ càng loạn. Cố Thi Vân cảm giác nhức đầu lắm, thân thể đều có chút bất ổn. Hồi ức thống khổ chuyện cũ, nhất là cái gọi là trí nhớ kiếp trước, bản thân liền rất thống khổ. Tựa như người nằm mơ, sau khi tỉnh lại thường thường không nhớ rõ trong mộng đến cùng xảy ra chuyện gì, cố gắng nghĩ lại cũng chỉ sẽ giải rắc chắc và tất cả ký ức đi ra. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng lên trán của nàng. "Đừng động." Ra lệnh một tiếng, Cố Thi Vân không dám lúc đích. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, lại dùng tay cho nàng nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, dò hỏi, "Đau đầu? Lại muốn một chút bực mình chuyện a?" "A, không có, không có." Cố Thi Vân lặng lẽ meo meo đem mắt phải mở ra một cái khe. Dương quang xuyên thấu qua mỏng màn chiếu rọi tại Cố Hằng kia hơi có vẻ cay nghiệt trên gương mặt, cũng là có một phong vị khác. Cố Thi Vân thư thư phục phục đem đầu dựa vào cái kia rộng lượng trên bàn tay, thì ra xoa bóp thư thái như vậy. Khó trách Cố Hằng luôn luôn nhường nàng cho vỏ vai đấm lưng, còn nhường dùng chân dẫm. Phải cùng hiện tại chính mình cảm nhận được không sai biệt lắm dễ chịu. Thật đúng là mộng ảo nha. Trong trí nhớ cặn bã đại ca, xưa nay sẽ không giống như vậy cùng nàng thân cận. Nhiều lắm thì đánh người thời điểm có vật lý tính va chạm. Ngày xưa đủ loại, làm mộng, hoặc là hiện thực đâu. Đại ca ân. Cố Hằng nhìn xem nàng kia giống lười biếng mèo con không ngừng từ từ rán rán dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn. Ai không thích loại này hiểu chuyện nhu thuận tiểu muội đâu? Hiện tại cũng đã không muốn thu tàng đại ca đầu a. Ta có một người bạn, nông thôn bằng hữu. Nàng trước đó thời gian trôi qua không thật là tốt, người trong nhà vô cùng khắc khe, khe khắc nàng, còn muốn đưa nàng làm đi bán lấy tiền. Kết quả đây, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, phát hiện đống nhiên cha mẹ đều bình thường, thậm chí đãi nàng đặc biệt tốt. Ngay cả ngày xưa đồng tình nàng quê nhà hàng xóm, đều nói nàng chưa từng có nhận qua khắc khe, khe khắc. Đây rốt cuộc là nàng ở đâu, vẫn là thân bằng âm như đâu? Khá lắm, lao muội là thật sự là diễn cũng sẽ không diễn a. Đưa ta có một người bạn. Dứt khoát nói thẳng ngươi trọng sinh được thôi. Khó trách nguyên tắc bên trong sẽ bị xét đánh chết, như thế bụng bể muội muội, nếu là không xuống tới làm bạn ác độc cặn bã đại ca đều đáng tiếc. Khu khu. Cố Hằng vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, thiếu nghĩ nhiều như vậy vô dụng, ngươi bằng hữu này ta nhìn chính là ăn no căng, nói mấy trận liền trung thực. Rõ ràng trải qua ngày tốt lành, còn huyễn tưởng chính mình đến cỡ nào đáng thương. Hơn phân nửa à, là đầu óc có vấn đề, ước gì qua loại kia bị ngược đãi thời gian khổ cực. Không phải đại ca Cố Thi Vân nghe xong lời này lập tức ngồi không yên. Đình chỉ. Muội muội. Ta không biết rõ ngươi tại hương xuống đến cùng tiếp xúc những người kia, tóm lại không cần là người không liên hệ minh tư khổ tưởng. Cố Hằng đem giả vờ ngây ngốc phát vung tới cực hạn. Có thể, kia cũng chưa chắc đối phương có bị bệnh không. Cái này còn không có bệnh. Cố Hằng hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, bằng hữu của ngươi nếu là thật sự bị phụ mẫu khắc khe khắc lời nói, đằng sau lại bỗng nhiên đối nàng tốt, không cần nghĩ cũng biết có cái gì đặc thù mục đích. Ta cũng không cho rằng nông thôn người có thể lớn bao nhiêu vận mệnh biến số. Chẳng lẽ lại nàng trong vòng một đêm trên thân nhiều một chút bà bối, nhường thân bằng hồi tâm chuyển ý. Đầu năm nay, người hay là ăn quá đã no đầy đủ. Bị Cố Hằng ngay thẳng như vậy nói chuyện, Cố Thi Vân cũng trực tiếp tắt lửa. Đúng vậy a, thay vào tới tình huống của mình. Nàng trở lại Cố phủ, đối khắp cả Cố gia hoàn toàn không có cái gì lợi ích có thể nói, đối với Cố Hằng mà nói vẫn là khả năng điểm đoạt sủng ái thật thiên kim. Có cần gì phải tận lực đóng vai cái gì ôn nhu tiết mục, trên người nàng lại không bà bối, cũng không đáng đến bọn hắn đi diễn kịch hống lửa gần mình. Cố Hằng hơi hợt đưa nàng kéo đến bên cạnh mình ôm, xoa bóp nàng kia mềm non khuôn mặt. Ca ca nói có lý a, cho dù có mục đích tối thiểu cũng phải là giống như ta chăn heo. Đến lúc đó là hấp, thì kho tàu, vẫn là chua chua giấm đường, chỉ có chăn heo người cùng heo bản thân biết. 3. Ôm, Cố Thi Vân lại nâng lên vai hàm, thế nào động một chút lại chăn heo a, trứng cá quả. Có thể hay không đừng nhân sâm gà chống á huy. Chương 182, tiền bối không thể nói bữa, nàng chỉ là muội muội ta. Chương 182, tiền bối không thể nói bữa, nàng chỉ là muội muội ta. Thái Hành Sơn tiểu Vũ thôn. Cơ Cẩm Dao mang theo người đi đầu mai phục tại thôn phụ cận, bên người tùy tùng rất là không hiểu. Bao quát đi theo tại bên người nàng bị kia mai hoa vệ. Công chúa điện hạ, trong núi rừng cũng không an toàn. Bắt ma tu chuyện này muốn không phải là nhường ti chức tự thân đi làm à, công chúa điện hạ ngài trở về chờ lấy tin tức liền có thể. Thân mang màu đen đuôi cá khoan bảo nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ Cẩm Dao trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, ngữ khí thản nhiên nói, bản công chúa quyết định sự tình, không cần ngươi hỏi đến. Nhớ kỹ, ma tu quyết không thể tại chúng ta dưới mí mắt mặt chạy mất, nếu không ngươi liền có thể dẹp đường trở về phủ. Là. Nam tử bất đắc dĩ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Chẳng biết tại sao, vừa mới công chúa điện hạ ánh mắt dường như so trước kia lương bạc không ít, liền tựa như biến thành người khác giống như. Chẳng lẽ là bởi vì tiếp xúc Cố thị huynh muội nguyên nhân? Hán phụng hoàng mệnh đi theo tại Cơ Cẩm Dao bên người, ngoại trừ bảo hộ bên ngoài, kỳ thật cũng có giám thị tác dụng. Công chúa làm cái gì, tự mình gặp người nào, chỉ cần phía trên chỉ huy sứ đại nhân cần, hắn đều phải chi tiết báo cáo. Bởi vậy, Cơ Cẩm Dao đối với hắn cũng không phải rất tín nhiệm. Sắc trời dần dần muộn, dưới núi bốn phía lục tục ngo ngoe xuất hiện tuần thành ti cùng Diêu An thành phòng tư người. Một cái là toàn bộ quản hạt cơ cấu, một cái là đơn nhất thành phòng cơ cấu. Có thể khiến cho hai tư liên hợp chấp pháp, có thể thấy được phong linh nguyệt ảnh hai cái ma tu mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bị hoa vệ sĩ nhìn thấy lớn như thế chiến trận, cũng không khỏi khẩn trương lên. Công chúa điện hạ, cái này Diêu An cổ thành thành phòng ti đều tham gia vào, động tĩnh lớn như vậy, thật có thể bắt được ma tu sao? Có câu nói là sự tình lấy mật thành, nói để tiết bại ma tu phạm là không phải người ngu, cũng sẽ không chủ động hướng trong bẫy chui. A Cơ Cẩm Dao nhất thời cũng lâm vào nghi hoặc, khó hiểu nói, bản công chúa cũng không rõ lắm, ta tin tưởng hẳn ca ca bên kia khẳng định đều kế hoạch tốt, chúng ta tiếp tục ôm cây lợi thọ là được. Một bên khác, nếu không nói Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân hai tỷ muội có thể chơi tới cùng đi, ngay cả nghi vấn đều không sai biệt lắm. Nàng đứng tại Cố Hằng bên cạnh, ánh mắt ngắm nhìn xa xa thôn xóm, cái hiểu cái không nói, ca, không phải đã nói nuốt ma tu đi. Hiện tại ma tu lại không có hiện thân, phụ thành chủ đám người kia như thế gióng trống thua chiêng, phong linh nguyện ảnh hai người còn sẽ xuất hiện sao? Ha ha. Cố Hằng khép cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, giải thích rõ chính mình cũng không đứng tại lục phủ chủ góc độ đi xem. Đối với Diêu An cổ thành mà nói, bắt ma tu là thứ yếu, tránh cho ác liệt sự kiện xảy ra mới là chủ yếu. Người ta cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, ma tu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ cần bọn hắn không đến trong thôn gây sóng gió, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? A, kia, vậy cái này ít nhiều có chút không làm đi. Ma tu chưa trừ diệt, bọn hắn vẫn là sẽ tùy ý hại người.
Đúng vậy a, cho nên khi quan nhìn chính là lương tâm. Chỉ cần bận sự tình đừng phát sinh ở chính mình khu quản hạt phạm vi bên trong, ai quản địa phương khác sẽ như thế nào? Cố Hằng nhún nhún vai, đối loại tình huống này tự tại trong khống chế. Nếu như lục phủ chủ chịu toàn tâm toàn ý làm việc, tạm thời có thể coi hắn là làm một cái quan tốt, hơi hơi dịu dắt một chút cũng chưa chắc không thể. Nhưng nếu là lá mặt lá trái, thì không thể trách Cố Hằng làm hắn. Về phần bọn hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy, có hữu dụng hay không đâu? Hữu dụng, nhưng là không nhiều. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ Phong Linh Nguyệt Ảnh hai cái ma tu thu thập nhân quả chuyện này trọng yếu bậc nào. Đây là một hạng nhiệm vụ, bọn hắn là thu tiền. Nếu như không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ bàn giao, đối với bọn hắn loại này dựa vào lấy mệnh kiếm tiền tu sĩ mà nói, tại chợ đen vòng tròn bên trong là tuyệt đối chí mạng. Bởi vậy, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ thuận thế đi ngược lại con đường cũ. Coi như tạm thời lùi bước, tiểu vu thôn bên trong nhân quả bọn hắn cũng nhất định phải đến thu thập, chẳng qua là về thời gian vấn đề. Nghe xong Cố Hằng phân tích, Cố Thi Vân rất tán thành gật gật đầu. Đại ca, ta phát hiện ngươi thật thông minh. Cố Thi Vân hướng hắn giơ ngón tay cái lên. A, nghe ý của muội muội là, ta trước đó không đại thông minh rồi. Không có, không có. Cố Thi Vân liền vội vàng lắc đầu, vô ý thức làm ra động tác phòng ngự, sợ Cố Hằng đưa tay gõ đầu nàng. Thật là một cái ngốc muội. Ngay tại hai huynh muội lúc nói chuyện, đột nhiên một sợi khói đen theo trước mặt thổi qua. Một cỗ dâm mát khí tức bao phủ tại trên thân hai người, Cố Thi Vân thân thể mềm mại run lên, hình như có cảm giác quen thuộc đánh tới. Thẳng đến Đào Thanh Ý xuất hiện tại trong tầm mắt. A. Cố Thi Vân con ngươi co rụt lại, vô ý thức lôi kéo ở Cố Hằng cánh tay. Sống lại một đời, nàng mặc dù theo Cố Hằng miệng bên trong nghe được rất nhiều liên quan tới Đào Thanh Ý ý tin tức, nhưng cho đến ngày nay, cái này mới xem như hai người chính thức chạm mặt. Nàng lộ ra rất khẩn trương, tựa hồ đối với Đào Thanh Ý có một loại bản năng sợ hãi. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, đập vô tay của nàng trấn an nói, "Đừng sợ muội muội, vị này chính là ta trước đó cùng ngươi nói áo xanh tiền bối." "Ma, Ma Tu." "Đúng vậy." Cố Hằng gật gật đầu. Đào Thanh Ý liền đứng tại trước mặt hai người, ánh mắt không khỏi trên dưới quét xuống tại Cố Thi Vân trên thân, đông cảm giác ngạc nhiên. Chậc chậc. "Tiểu nha đầu, ngươi có vẻ như rất sợ hãi bản tôn a. Chẳng lẽ lại chúng ta trước kia gặp qua?" Khụ khụ. Cố Hằng thuận thế nắm ở muội muội eo, đem nàng ôm ở bên người nói, "Tiền bối, ngươi là Ma Tu. Muội muội ta sợ hãi Ma Tu không phải chuyện rất bình thường." "Hừ, Ma Tu thế nào, Ma Tu liền nên bị ghét bỏ a, Ma Tu liền nhất định là người xấu sao? Đây là thành kiến, trần trụi thành kiến." "Bất quá, ngươi cái này muội muội xác thực rất xinh đẹp, gương mặt này, vóc người này, khó trách ngươi cái này làm ca ngày nhớ đêm mong hoàng." "Cố Hằng, Cố Thi Vân, tiền bối không thể nói bừa, nàng chỉ là muội muội ta." "A, là muội muội bị." Ân Đào Thanh Ý liền biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem hắn, cũng không biết ai bị mị hoặc thời điểm tưởng tượng lấy muội muội, "Tốt à, kia nói điểm chính sự." Bản tôn dường như ngửi được khí tức của đồng loại. "Đồng loại?" Cố Hằng hai mắt tỏa sáng, "Kia hai cái ma tu." "Đúng vậy, rất yếu đất. Hẳn là ngay tại trong phạm vi 30 dặm, ngay tại mảnh này trong núi." Cố Hằng cùng Cố Thi Vân liếc nhau, bọn hắn quả nhiên vẫn là tới. "Tiền bối nghe, trước không nên gấp gáp động thủ. Chờ bọn hắn đi trước trong thôn bắt người, nhường quan gia người trước luyện tay một chút, bọn hắn làm hư ngươi lại đến. Thông suốt ngươi lại tại đuổi nghịch cái gì tâm nhãn tử?" Đào Thanh Y thì hai tay chống nạnh có chút không vui nói, "Cái này không quan trọng rồi. Dựa theo ta nói xử lý thật sự là phiền toái." Đào Thanh Y thì phàn nàn một câu, cứ như vậy mượt mà đứng tại bên cạnh hắn. Sau đó không lâu, Tử Tấn làm việc trở về. Nhìn thấy Cố Hằng bên cạnh Đào Thanh Y rìa sau, lập tức như gặp đại địch cảnh giác lên. "Công tử cẩn thận, có ma tu." Tử Tấn không thể không lễ, "Cái này là người một nhà." Cố Hằng quát lớn, "Người một nhà?" Tử Tấn tay phải giữ tại trôi đao chỗ, vẻ mặt hồ nghi đi đến Cố Hằng bên cạnh, chăm chú dò xét một phen Đào Thanh Y rìa sau, mới phát hiện nàng chỉ là tàn hồn. Mặc dù là tàn hồn, nhưng trên người nàng ma khí lại rất nồng nặng. Cảnh giới càng là không cách nào xem thấu, quả quyết không thể làm bình thường tàn hồn mà đối đãi, nếu không sẽ chết rất thê thảm. "A, người hộ đạo." Đào Thanh Y liếc híp mắt, đánh giá Tử Tấn hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Cố Hằng không sợ trời không sợ đất, kết quả là bên người không phải là có thêm một cái cao thủ, vẫn là vị động tiên cảnh cường giả. Nếu có người này hộ đạo, nàng muốn ăn rơi Cố Hằng còn thật không có dễ dàng như vậy. Chương 183, họ Bó đại ca, ngươi cùng ma nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Chương 183, họ Bó đại ca, ngươi cùng ma nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Cố Hằng, Tử Tấn, ngươi bên kia điều tra thế nào? Tử Tấn, hồi bẩm đại công tử, Diêu An thành giám sát ti người cùng Thái Bạch thành thuế vụ ti âm thầm được lớn. Theo lý thuyết công chúa điện hạ căn bản cũng không có tư cách đi cạnh tranh sân mỏ, bởi vì thuộc quyền có tranh luận không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, ta liền muốn biết Thái Bạch thành bên kia có hay không liền công chúa đặt mua sơn mỏ chuyện này tham ô. Ách, có liền tốt, đem chứng cứ sửa sang lại một phần trong danh sách, giao cho ta liền tốt. Cố Hằng thản nhiên nói. Là, thuộc hạ cái này phải. Tử Tấn chắp tay một cái, trước khi đi không quên quay đầu nhìn một chút Đào Thanh Ý đi, càng phát giác tấm lưng kia có chút quen thuộc. Trước đó không lâu tại thánh thành trang tử một buổi tối, hắn tận mắt thấy Cố Hằng cùng một nữ tử. Chẳng lẽ nói đại công tử cùng ma tu cấu kết, tàn hồn cũng có thể sao? Chờ một chút, ma tu, này làm sao có thể cho phép đâu? Tử Tấn cao mày, không nói một lời rời đi. Nhoáng một cái, ba canh giờ trôi qua. Trời đã tảng sáng, một đêm ngồi chờ tiểu vu thôn bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người ở đây cũng chờ hơi không kiên nhẫn lúc, Đào Thanh Ý lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Động, bọn hắn động. Tiền bối cảm giác được. Không sai, bọn hắn không sai biệt lắm đã nhanh chạm vào thôn, liền tại chúng ta chân núi. Đào Thanh Y liền vô cùng khẳng định nói. Xem như một vị hung danh truyền xa ma quân, thấy rõ hai cái ma đạo tiểu bối mà thôi, lại có gì khó. Chỉ có ma tu mới hiểu rõ nhất ma tu. Tiểu vụ thôn bên ngoài. Hai đạo cầu cầu túy túy bóng người xuất hiện tại trong một cái rừng trúc, mượn rậm rạp lá trúc kiểm hộ, bốn phía cũng không có bất kỳ người hoạt động vết tích. Phong Linh, cái này thiên đô nhanh lạnh, ngươi nhất định phải đi bảo. Bên trong nếu là có mai phục làm sao bây giờ? Yên tâm, phụ thành chủ đám người này tuyệt sẽ không trực tiếp ở bên trong tiến hành mai phục, một khi buộc phát xung đột chắc chắn có đại lượng bình dân thương vong. Bọn hắn không muốn thấy nhất chúng ta cầm lớp người quê mùa làm con tin, ai bảo cái này liên quan đến bọn hắn chiến tích. Lại nhìn một cái bọn hắn như thế giống chống khua chiêng hành vi, đơn giản là muốn đem ngươi ta dọa lùi, chỉ cần chúng ta đi ngược lại con đường cũ, nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phong Linh dùng tay kéo trên đầu che đầu, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi ảnh nghe xong khẽ gật đầu, có đạo lý, ngược lại làm xong tiểu vu thôn ba cái nhân quả, nhiệm vụ liền hoàn thành. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bên trên. Dứt lời, hai người hóa thành tàn ảnh cấp tốc trốn vào trong thôn. Quả nhiên như liệu nghĩ như vậy, trong thôn căn bản cũng không có cái gì thành phòng thi người. Hai người động tác cấp tốc, căn cứ khí tức định vị tới mục tiêu vị trí, phá cửa sổ mà vào cấp tốc đem đứa nhỏ dùng bao tải trực tiếp chứa vào. Trong lúc nhất thời, trong thôn tiếng kêu to không ngừng. Có tặc, đoạt đứa nhỏ. Bốn phía quê nhà nghe tiếng đốt đèn, cha xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới ma tu cũng là đủ dày nói, bắt được đứa nhỏ liền chạy, cũng không giết chọn người gì gì đó, khiến cho tựa như là bọn buôn người tiến vào thôn. Thành phòng thi, tuần thành thi người nghe tiếng mà đến, hiển nhiên là không ngờ tới ma tu còn dám tại trời sắp sáng thời điểm động thủ. Nếu để cho ma tu chạy, bọn hắn nhiều người như vậy nút chẳng phải là toàn thành trò cười. Giết. Nhìn qua phía dưới loạn thành một bầy tiếng la giết, Cố Hằng không khỏi lắc đầu. Quả nhiên trông cậy vào đám này gánh hát rong, một chút việc không thành được. Tiền bối, đến lượt ngươi xuất thủ. Thần hồn về ngươi, nhục thân về ta. Đào Thanh Y liền nghe được mệnh lệnh, ánh mắt u ám trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, chờ lấy. Cố Thi Vân nuốt nước miếng, thận trọng nói, đại ca, cứ như vậy tin tưởng nàng sao? Nàng rất lợi hại. Ta biết Cố Thi Vân khẽ gật đầu, có chút câu nệ nói, trước đó chúng ta không phải thảo luận qua, nàng cũng không phải là một người đáng giá tín nhiệm. Nếu là nàng cố ý đem ma tu đem thả đi, đều có thể mượn cớ che giấu đi tốt muội muội. Cố Hằng cắt ngang nàng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng nói, ca ca biết ngươi có ý tứ gì, có thể ngươi còn chưa đủ hiểu rõ đại ca ta. Ta làm việc từ trước đến nay đều sẽ cân nhắc tới bết bát nhất tình huống. Ma nữ này là cơ vô song người, nhưng chẳng mấy chốc sẽ duy bản thân ta sử dụng, biến thành chúng ta người một nhà. Đi thôi, chúng ta nên đi nhặt thi thể đi. Cố Hằng cười tủm tỉm bay đầu đi. Cố Thi Vân lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hoàng bét, đại ca có vẻ như rất tín nhiệm ma nữ này. Đại ca chỉ biết là ma nữ cùng cơ vô song có quan hệ, chỉ sợ còn không biết bọn hắn là quan hệ thầy trò. Bọn hắn quan hệ thầy trò cũng không phải tốt như vậy châm ngòi nha. Có thể nói cơ vô song chỉ cần một câu muốn Cố Hằng đầu, Đào Thanh Ý liệt đều liền không lưu tình chút nào ra tay. Không được, nàng quyết không thể nhìn Cố Hằng bị Đào Thanh Ý đi cho mê hoặc, nếu không nguy hiểm tính mạng rồi. Thật là nên như thế nào nhường đại ca thấy rõ ma nữ chân diện mục đâu. Cố Thi Vân như có điều suy nghĩ. Chờ hai người truy tìm Đào Thanh Ý khí tức đi vào dưới núi lúc, hai bộ thi thể đã nằm trên mặt đất bên trên. Đào Thanh Ý liền ngồi xổm ở giữa hai người, hai con ngươi tinh hồng, miệng bên trong không ngừng phát ra nhấm nuốt âm thanh. Cảnh tượng dị thường dọa người. Dù là Cố Hằng lại nhìn thấy hình tượng này cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Đào Thanh Ý khí tức nội liễm, chậm rãi đứng người lên quay đầu nhìn về phía hai người, liếm liếm môi nói, "Mỹ, mỹ vị. Nếu là trẻ lại chút liền tốt, tựa như hai huynh muội các ngươi như thế liền tốt. Có hứng thú làm một đôi số khổ huyền ương sao?" "A." Tiền bối đừng làm rộn, Cố Hằng tay phải bàn treo lấy chấn thiên ấn, đề phòng Đào Thanh Ý lại bỗng nhiên mất khống chế. Nàng đang ăn uống sau một đoạn thời gian, ý thức không rõ lắm tỉnh, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cố Hằng xoay người đem hai bộ thi thể cất vào sớm chuẩn bị tốt bọc đựng xác bên trong, rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Về phần những hài đồng kia, liền xem như là cho tiểu công chúa nhân chứng a. Đào Thanh Ý lìa đi đến Cố Hằng bên cạnh, đưa tay trong nháy mắt khiến Cố Thi Vân lập tức khẩn trương lên. Dừng tay. Đại ca cẩn thận. Cố Thi Vân hô to một tiếng. Kết quả Đào Thanh Ý lìa lại chỉ là đưa tay bốc lên Cố Hằng cái cằm, yêu mị trên mặt cười mịn, tiểu gia hỏa, đừng quên ngươi bằng lòng bản tôn điều kiện. Nếu như trong vòng 10 ngày ăn không được tuổi trẻ thần hồn, không chừng liền ăn ngươi. Cố Hằng lông mày dương lên, bắt lấy tay của nàng khoe miệng rồi ra một đạo khoa trương đường cong. Tiền bối chớ có đùa lửa, ăn nhỏ Hằng là không thể nào, nếu như là nho nhỏ Hằng có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi. Nho nhỏ Hằng. Đào Thanh Y liền nhất thời không có kịp phản ứng. Thằng đến theo ánh mắt của hắn túi đầu mắt nhìn, ánh mắt lập tức thanh tỉnh không ít. Lại cùng tiền bối đùa kiểu này, liền cho ngươi rát. Nắm chặt xéo đi. Tốt tiền bối, không có vấn đề tiền bối. Cố Hằng quay đầu bước đi. Đào Thanh Y liền sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên ý thức được chỗ ở của mình còn tại Cố Hằng trên thân. Chợt lại nói, dừng lại. Tiền bối còn có gì phân phó? Bản tôn muốn trở về luyện hóa đồ ăn. Đào Thanh Y lìa đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa tiến vào ngọc truy bên trong. Ở một bên làm khán giả la muội, giờ này phút này như gặp sét đánh. Muội muội, ngươi thế nào? Họ có đại ca, ngươi cùng ma nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? A, cái này. Muội muội, ngươi nhìn qua có chút không quá cao hứng. Chương 184, lớn lắc lư chương 184, lớn lắc lư Cố Thi Vân không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Vừa mới Cố Hằng cùng Đào Thanh Y ở giữa đối thoại đều đã rõ ràng tới cực điểm. Liền nho nhỏ Hằng đều như thế tùy ý nói ra, có thể thấy được giữa hai người tự mình lúc không có người sẽ chơi thứ gì. Đại ca, ngươi sẽ không bị ma nữ cho mê hoặc đi. Tuyệt đối không nên, nàng không phải người tốt lành gì. Cố Thi Vân một bước tiến lên, tay nhỏ vặn trông nóng quần áo không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng phức tạp. Đào Thanh Y liền là hạng người gì, nàng rất rõ ràng. Thủ đoạn bị ổi, ăn ngon nhân hồn, giết người không chớp mắt, cùng cơ vô song cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí quan hệ chưa đủ lớn bình thường. Nàng xuất hiện tại Cố Hằng bên người, tuyệt đối là cơ vô song hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Đáng tiếc thối Lao Ca còn vẻ mặt tự tin, cảm thấy mình có thể ứng phó tất cả. Hắn căn bản không biết mình gặp phải rốt cuộc là vật gì. Muội muội, ngươi nhìn nổi nổi giống như là bị mê hoặc dáng vẻ sao? Tốt ta, ta phải thừa nhận một chút, cái này Đào tiền bối tư sắc sắc thực thật không tệ. Nếu có nhục thân lời nói, chưa chắc không phải tuyệt phẩm mỹ nhân. Cố Hằng vẻ mặt cười xấu xa nói. Cố Thi Vân thấy thế, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thật đúng là dám đối ma nữ sinh ra ý nghĩa. Ba. Một cái mềm non tay nhỏ đột nhiên chụp tại trên mu bàn tay của hắn. Cố Thi Vân bước nhỏ đi trên trước, giữ chặt tay của hắn ngựa khí nghiêm túc nói, đại ca, ngươi không thể loại suy nghĩ này. Ngươi có thể ưa thích Liễu cô nương, Cẩm Dao công chúa, thậm chí là đối Lạc lão sư có ý tưởng, ngươi cũng không thể đối ma nữ sinh ra cái loại cảm giác này. Nàng nhưng thật ra là mị ma, rất biết câu dẫn người, ta không muốn không suy nghĩ gì, không muốn xem lấy đại ca ác đoạ ở trong tay nàng. Cố Thi Vân cảm thấy hắn căn bản chịu đựng không được sắc đẹp, hơi hơi câu dẫn không chừng liền sẽ biến một người. Hiện tại đại ca thật vất vả đem cặn bã hai chữ cho rửa đi, nếu là lại biến hồi nguyên dạng, giống như trước đây xuất sinh, Cố Thi Vân tuyệt đối sẽ sụp đổ. Gặp nàng nói kịch liệt như thế, Cố Hằng nhưng trong lòng đang thầm vui. Xem ra chính mình trong lòng nàng đã chiếm cứ rất lớn phân lượng. Cái này rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Cố Hằng cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội này, theo muội muội trên thân chiếm được một chút lợi lộc. Khí tinh thân trên, hắn nhẹ nhàng đem tay của nàng hất ra. Xoay người sau nháy mắt ra hiệu, ra vẻ thâm trầm. Không được ca muội muội, lời của ngươi nói, đại ca ha có thể không rõ. Ai? Chỉ là có chút sự tình không thể không làm. Có khó khăn khó nói a. Nan ngôn tri ẩn. Cố Thi Vân nghi hoặc. Cố Hằng bắt đầu lắc lư nói, ngươi có phải hay không coi là cơ vô song tạm thời bị cấm túc, nguy cơ coi như giải trừ. Sai. Mười phần sai, hoàng tộc đều là chút sao mà trí tuệ người, có thể vì bọn họ xử lý bẩn sự tình người đặc biệt nhiều. Ngươi có thể bảo chứng bên cạnh mình quen thuộc người, cũng có thể tín nhiệm sao? Nói không chừng, bên cạnh ngươi thiếp thân nha hoàn cái nào một tiên đô sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Đào Thanh Y liền là cơ vô song đưa tới bên cạnh ta nhãn tuyến, nếu như không có trợ giúp của nàng, cơ vô song căn bản không có khả năng bị cấm túc. Nghe thấy lời ấy, Cố Thi Vân không khỏi trừng vào mắt. Chẳng lẽ nói, quán rượu tiệc tối hạ dược chuyện này là Đào Thanh Y để làm? Cái này làm sao lại thế? Nàng không phải cơ vô song sư tôn, như thế nào giúp đỡ đại ca làm việc trái lại hố chính mình đồ nhi? Cố Thi Vân đầu góc trống rỗng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tổ thân, không sai, đại ca trước đó không phải đáp ứng giúp nàng tổ thân, cố gắng chính là bởi vì nguyên nhân này nàng mới lựa chọn làm một chút bận sự tình. Quả nhiên, Cố Hằng lời kế tiếp chính là theo nàng nghĩ khả năng này đi nói. Chỉ cần cơ vô song càng ngày càng thất thế, chúng ta nội tình càng ngày càng phong phú, cuối cùng Đào Thanh Y tất nhiên sẽ vứt bỏ cơ vô song mà đi, chuyển ném chúng ta trận doanh. Thật là đại ca, ma tu dị thường xảo trá, tâm tư độc ác, có thể đâm lưng cơ vô song, chẳng lẽ liền không thể đâm lưng chúng ta sao? Ta vẫn cảm thấy, không thể mạo hiểm như vậy, cùng lắm thì đưa nàng hoàn toàn diệt trừ. Cố Thi Vân tại cái cổ trước dựng lên cắt cổ động tác. Cố Hằng sững sờ, là thật không nghĩ tới lao muội tâm tư cũng là hung ác, có thể Đào Thanh Y thì không dễ dàng như vậy giết ta. Dù sao đặt ở nguyên tắc bên trong, nàng liền giống với cơ vô song kim thủ chỉ lao mãi mãi giống như tồn tại, cùng nó hoàn toàn tới tan vỡ, còn không bằng đem người đoạt tới. Ha ha, muội muội, ngươi rất đơn thuần. Nếu như nàng có dễ giết như vậy, làm sao đến mức kéo dài cho tới hôm nay? Giữ lại nàng ở bên người kỳ thật cũng là đang bảo vệ Lạc lão sư, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Lạc lão sư bị cơ vô song moi tim bẩn sao? Hiện tại chợ đen có thể ngay tại treo thưởng Lạc lão sư trái tim đâu nâng lên Lạc Kinh Hồng, Cố Thi Vân ấp úng lập tức nói không ra lời. Tiếp trước thời gian này điểm, Lạc Kinh Hồng cùng cơ vô song ở giữa không hề có quen biết gì. Bởi vậy nàng bình yên vô sự. Hiện tại thời gian này tiết điểm, bởi vì Cố gia tham gia nguyên nhân, dẫn đến cơ vô song rất nhanh liền ghen ghét lên Lạc Kinh Hồng. Kết hợp chợ đen treo thưởng trái tim, Cố Thi Vân nếu là lại phán đoán không ra, đến cùng là ai mong muốn Lạc Kinh Hồng bệnh, vậy coi như ngu quá mức. Ba, đi muội muội, việc này ngươi không cần cũng. Sau nửa canh giờ, hai huynh muội rốt cục cùng cơ Cẩm Dao tụ hợp. Về phần vì sao tốn hao thời gian dài như vậy, liền muốn hỏi công chúa điện hạ cái này nhỏ kẻ hồ đồ. Cơ Cẩm Dao vẻ mặt xấu hổ nhìn lấy bọn hắn, tay nhỏ ở trước ngực đâm đâm. Hằng ca ca, Thi Vân tỷ, thật xin lỗi a, chúng ta truy nhầm phương hướng còn tưởng rằng ma tu là theo phía nam chạy. Cái kia, người chưa bắt được kỳ thật cũng không có quan hệ. Cố Hằng đưa tay vuốt nhẹ hạ mặt, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ai? Công chúa điện hạ của ta, lần sau cũng không cho phép như thế không đáng tin cậy, ngươi dạng này ăn cơm cũng không đổi kịp nóng hổi. Tới đi, nhìn xem. Cố Hằng vung tay lên, liền đem hai cái ma tu thi thể ném tới trước mặt bọn hắn. Cơ Cẩm Dao cùng một bên Mai Hoa Vệ cũng không khỏi giật mình. Bắt được nha. Ân, đem đi đi. Cố Hằng khoát khoát tay, đông nhiên liền nghĩ tới chút gì, đúng, còn có hai cái này bao tải. Bên trong là ma tu bắt đứa nhỏ, công chúa điện hạ sau khi trở về để bọn hắn nhìn một chút mặt, liền nói là ngươi đem bọn hắn cứu được. Dạng này cũng coi là người chứng, hiểu chưa? Minh Bạch Hằng ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu công chúa hướng hắn nháy nháy mắt, chợt lại chào hỏi sau lưng thị vệ đem người đều xếp đi. Cáo biệt tiểu công chúa sau, Cố Thi Vân tiến lên một bước nói, đại ca, công chúa bên người người thị vệ kia có thể hay không đem việc này truyền đi à? Mai Hoa vệ tuy là hoàng tộc thân vệ, nhưng lại thụ mệnh tại hoàng đế, không cần phải lo lắng, trước khi đến liền an bài công chúa điện hạ mang người tín nhiệm nhất, tin tưởng nàng có thể xử lý tốt, chúng ta cũng không thể giống lão mụ tử như thế cái gì đều làm. Cẩm Dao công chúa rất thông minh, rất đáng yêu không phải sao? Cố Hằng hồi tưởng vừa mới kia nháy mắt mấy cái đáng thương bộ dáng, trong lòng đều cảm giác tô tô. Như thế công chúa, nếu không ăn, quả thật đáng tiếc. Cố Thi Vân, thử. Chỗ nào thông minh đáng yêu, còn không bằng bên cạnh ta nha hoàn đâu. Chương 185, ta Cố Hằng, chưa bao giờ thấy qua như thế. Mặt dày vô sỉ người. Chương 185, ta Cố Hằng, chưa bao giờ thấy qua như thế. Mặt dày vô sỉ người. Diêu An cổ thành. Phủ thanh chủ. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai người sáng sớm trở về, lục phủ chủ đối mặt Cố Hằng chất vấn, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cố công tử, ma tu trốn chạy quả thật ngoài ý muốn, cũng không phải là chúng ta không tận tâm tận lực. Thái Bạch Thành cùng Diêu An cổ thành lưỡng địa thành phòng ti cùng tuần thành ti liên thủ, có thể nói là đem tiểu Vu thôn vây chật như nêm tối. Ma tu gian trá đến cực điểm, thủ đoạn âm hiểm, coi như bắt không được cũng rất bình thường, huống chi cũng không có tạo thành nhiều mầm họa lớn đi. Lục phủ chủ cười ha hả lấy, tâm tình thật tốt. Ngược lại chỉ là ném đi ba cái đứa bé, chút tổn thất này tính không được cái gì. Trung Châu thánh vực cảnh nội, ngày nào không chết người. Chỉ cần không phải đại quy mô ác tính giết chóc sự kiện, ai sẽ để ý ba cái hài đồng chết sống? Không ảnh hưởng chính mình ngũ ô sa, ổn định đại cục, hắn làm liền so với bình thường người tốt hơn nhiều. Về phần cái gọi là thiên bảng nhiệm vụ, hoàn thành có công, coi như kết thúc không thành cũng không thể coi là sai lầm. Cố Hằng một quyền nện trên đế, giả bộ tức giận nói, lục phủ chủ, ý của ngươi là bị bắt đi hài đồng cứ tính như vậy. Cố công tử, tha thứ hạ quan nói thẳng. Đừng nói là ba cái hài đồng, liền xem như 30 hài đồng bị ma tu bắt đi, cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Bảo toàn đại đa số người, duy trì ổn định mới là hạ quan xem như một thành chủ trách nhiệm. Đương nhiên, nếu có hài đồng cụ thể hạ lạc, bộ thành chủ cũng định sẽ phái người tiến đến điều tra. Hiện tại thật sự là bất lực. Ai? Lục phủ chủ một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, dường như thật không có cách nào đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Cố Thi Vân rốt cục nhịn không được. Lục phủ chủ, ngươi thật là một thành người, Thái Hành Sơn tại ngươi bên trong phạm vi quản hạt. Tạm thời những hài đồng kia không tìm về được, xin các ngươi dòng chống khua chiên bố trí cạm bẫy thời điểm, đến cùng đang làm gì? Lại vì sao không trong thôn mai phục nhân thủ? Ta xem là cố ý cho ma tu gián tiếp mật báo, cố ý nhường bỏ chạy, ai chỉ cần bọn hắn bất loạn đến, chạy trốn tới nơi khác, cũng thì tương đương với thiếu đi ẩn hoàn này. Đúng không? Cố Thi Vân không chút khách khí đâm thủng hắn tâm tư. Lục phủ chủ nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, ánh mắt chợt biến lăng lệ. Cái mũ này hắn cũng không thể mang. Nếu không truyền đi bị có ý đồ riêng người phóng đại, hắn đồng dạng sẽ ném mũ. Lục phủ chủ tay phải hướng sau lưng hất lên, nghiêm túc nói, Cố đại tiểu thư, không thể nói lung tung được, đây là hãm hại bản quan. Diêu An cổ thành chủ là ta, không phải ngươi. Ngươi không biết rõ buồn thành chủ khó xử, Diêu An chi địa ba thành lục trấn 16 thôn, 1000 vạn người muốn sinh kế, muốn tài nguyên, muốn ăn trị, ta là thứ nhất người có trách nhiệm. Vì một cái tiểu vũ thôn, bổn thành chủ xuất động toàn bộ thành phòng ti người, vây quanh thôn xóm nút cả ngày. Làm được mức này chẳng lẽ còn không đủ a? Trung Châu thánh vực cái nào giác quan giống bản quan như thế, bởi vì hai cái ma tu liền huyên náo dư luận xôn xao, đem tất cả mọi người phái đi ra giữ lại tòa tiếp theo thành không. Ân, chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh bổn thành chủ là xứng chức quan tốt. Lục phủ chủ đưa tay, nắm quyền, lại duỗi ra một ngón tay chọc chọc bộ ngực của mình. Hắn không thẹn với lương tâm, hắn không lời nào để nói. Hắn cảm thấy mình đã làm được người làm quan nhất xứng chức chuyên nghiệp một mặt. Liền xem như hoàng đế lao tử tới, cũng tìm không ra chính mình bất kỳ tật xấu gì. Đùng đùng đùng. Nhưng vào lúc này, đường ngoại chuyện đến một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay. Tốt một cái xứng chức quan tốt. Không nghĩ tới lục đại nhân trước mặt người khác, vẫn là như vậy ưa thích khoe khoang biểu diễn. Lục phủ chủ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thình lình trừng lớn con ngươi. Tu Nguyệt công chúa. Thần lục sinh tham kiến công chúa điện hạ. Lục phủ chủ nhíu mày, cảm xúc thu liễm rất nhanh, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Cơ Cẩm Dao cùng Cố Hằng liếc nhau, hai người hiểu ý cười một tiếng. Cho hay muốn mở màn. Cơ Cẩm Dao vượt qua hắn, đi thẳng tới Cố Hằng nghiêng vị trí đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, "Lục đại nhân, cái này sáng sớm liền nghe nói thành phòng ti làm việc bất lợi, không nghĩ tới còn có thể nghe được ngươi như thế hảo ngôn ngữ liệu. Chẳng lẽ nhận bị cái gì oan quất?" Công chúa điện hạ, thần Cơ Cẩm Dao nâng lên tay nhỏ, ngắt lời nói, "Lục đại nhân trước đừng có gấp giải thích, bản công chúa hôm qua mang theo người tại Thái Hành Sơn phụ cận du lịch, cứu ba cái hài đồng. Không biết Lục đại nhân làm gì đánh giá?" Hài đồng? Lục phủ chủ sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an lên. Chẳng lẽ là tiểu Vu thôn bị ma tu bắt đi hài đồng? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Trừ phi là đem ma tu giết chết, nếu không hài đồng làm sao có thể cứu trở về? Cơ Cẩm Dao vô vỗ tay nhỏ, thanh âm lạnh lùng nói, "Lãnh Phong, đem người mang vào a." Dứt lời, thân mang đôi én hát phục Mai Hoa vệ sĩ liền mang theo ba cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng tiến vào chính đường. Hai nam một nữ, trên người quần áo rất mộc mạc. "Công chúa tỷ tỷ, tỷ tỷ." Ba nhỏ chỉ lập ngựa chạy chậm đến tiến đến Cơ Cẩm Dao trước mặt liền phải quỳ xuống. Cơ Cẩm Dao từ trên ghế đứng người lên, liền đội vàng kéo ba người, cười tủm tỉm nói, "Các ngươi cùng vị này bá bá nói một chút, các ngươi là nơi nào người?" "Công chúa tỷ tỷ, chúng ta là tiểu Vu thôn người nha." Cố Hằng ra vẻ kinh ngạc, đứng lên nói, "Cái gì? Vậy mà thật là tiểu Vu thôn người?" "Công chúa điện hạ,
cái này ngươi làm như thế nào?
Đương nhiên là bản công chúa thị vệ bên người, lúc ấy chúng ta ngay tại chiêu mộ Tráng Đinh chuẩn bị đi Thái Hành Sơn bên trên khai thác mỏ, không ngờ thoát ra hai đạo bóng đen. Trên người bọn họ một cỗ ma khí, lúc này Lãnh Phong liền ý thức được không thích hợp, Cơ Cẩm Dao thao thao bất tuyệt nói, quá trình vô cùng kỹ càng. Tự nhiên mà vậy liền đem công lao toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Cố Hằng nghe xong đầu tiên là trầm tư một lát, chợt nhịn không được cười to. Ha 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 ha. Lục phủ chủ a, ta Lục đại nhân, hiện tại ngươi có lời gì nói?
Bản quan có thể có lời gì nói, đương nhiên là công chúa.
Công chúa điện hạ thần uy.
Lục phủ chủ mồ hôi lạnh trên trán đứa ra nói.
Hừ. Cố Hằng lạnh hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Khí thế trên người trong lúc nhất thời lại làm cho thân làm thành chủ Lục Sinh đều có chút áp lực như núi. Chuyện cho tới bây giờ, Lục đại nhân ngươi còn không chịu ăn năn.
Cố công tử, không thể nói lung tung được, bản quan hạ qua chi có.
Thánh thượng đem một phương lê dân phó thác với ngươi, ngươi ngồi không ăn bám, sợ đầu sợ đuôi, ngồi nhìn ma tu làm hại, hai đồng gặp nạn mà không cứu, là vì bất trung. Ngươi thân là một thành phụ mẫu, không nghĩ phù hộ chỉ hạ con dân như con nữ, ngược lại đem tính mạng bọn họ coi là cỏ rác, miệng nói 30 hài đồng cũng không ngại không có chút nào lòng thương hại, là vì bất nhân. Tụ Nguyệt công chúa chính là thiên gia quý tộc, ngươi thân là thần tử, lại đối công chúa điện hạ lá mặt lá trái, dung túng thuộc hạ cấu kết địa phương hào cường cấp lợi, là vì bất nghĩa. Đối mặt bằng chứng như núi, không nghĩ mình qua, phản lấy đại cục khó xử làm tên, đủ hiểu giảo biện từ chối, đổi trắng thay đen, là vì không khôn ngoan.
Cố công tử, ngươi.
Lục phủ chủ sắc mặt đại biến.
Im ngay.
Dường như ngươi cái loại này bất trung, bất nhân, bất nghĩa, không khôn ngoan chi đồ, còn có mặt mũi nào ngồi cái này Diêu An thành chủ chi vị, lại có gì mặt mũi tự xưng xứng trước quan tốt.
Ta Cố Hằng chưa bao giờ thấy qua như thế.
Mặt dày vô sỉ người.
Chương 186, Cố công tử, ngài lời này quá sâu sắc.
Chương 186, Cố công tử, ngài lời này quá sâu sắc.
Lục phủ chủ thân hình lảo đảo, sau lùi lại mấy bước kém chút cắm cái té ngã.
Đối mặt Cố Hằng sắc bén như thế công kích, dù là làm quan nhiều năm hắn đều có chút chống đỡ không được. Rõ ràng vừa mới hắn còn chiếm cứ lấy ưu thế, hai câu ba lời liền biến thành bất trung bất nghĩa không rõ không khôn ngoan người.
Đừng nói là hắn.
Trong đường đám người, nhất là Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao hai người, miệng há thật lớn đủ để tắc hạ một quả trứng gà hoặc một cái năm đấm.
Cố Thi Vân, trời ạ.
Thối lao ca lúc nào thời điểm như thế biết ăn nói Cơ Cẩm Dao, ông trời của ta, hàng ca ca ngôn từ đều là như thế hệ lượt đi. Không hổ là Thiên Phủ thư viện đại đệ tử, người làm công tác văn hóa chính là không giống. Mắng chửi người không nôn chữ thô tục, đều có thể đem người phun mắng té tát.
Lục phủ chủ một tay che ngực, một cái tay nâng lên chỉ vào Cố Hằng, "Cố công tử, ngươi
cái gì ngươi? Chẳng lẽ bản công tử vừa mới nói lời có bất kỳ nói ngoa?"
"Ta,
chỉ là ta cái gì ta, chính ngươi chính miệng nói ba cái hài đồng, cho dù là 30 hài đồng, đều sẽ không ảnh hưởng địa vực ổn định, không phải liền là xem nhân mạng là có rác.
Là,
ngươi là cao cao tại thượng thành chủ đại nhân, là cường đại tu tiên giả, phàm nhân như sâu kiến cỏ rác, một chút che chở chính là thiên đại ban ân. Vậy ngươi có biết hương hỏa miếu bên trong hương hỏa đều là thế nào tới? Là ngươi bên trên hương dập đầu lễ bái, vẫn là đám kia bị coi là lớp người quê mùa phàm nhân?
Đại chu triều cũng tốt, hoàng tộc cùng công khanh thị tộc cũng được, cái nào không phải tuân theo hương hỏa thần vận đem khí vận quy nạp tự thân sử dụng?
Trăm ngàn năm qua, độ kiếp, thành tiên,
không biết táng có bao nhiêu xương khô.
Ngươi cái này thân cảnh giới, ngươi có thể mỗi lần ở trong thiên kiếp phá cảnh thăng hoa, không phải là trong mắt ngươi chi thảo giới một chút xíu lễ bái, ca công tụng đức đi ra?
Đại chu nuôi dân, mở rộng thư viện, thực hành giáo hóa, để cầu nhận được thiên đạo.
Người vị trí, nhà chỗ tổn, tộc chỗ giàu, quốc chi chỗ hàng.
Khí vận sẽ không chống rông sinh ra, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi.
Chỉ có thể theo trên người một người, chuyển rời đến một người khác trên thân.
Giết người không thể làm, bởi vì hỗn loạn phía dưới, thiên đạo không còn liền không may vận có thể nói.
Nhân tộc tự sinh ra văn minh lên, liền hiểu được lấy quy củ một người, lấy hòa bình cầu phát triển, lấy đấu tranh cầu sinh tồn.
Phàm nhân là sâu kiến không giả, trên lực lượng mà nói,
tùy tiện một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể được tôn là thượng tiên.
Thiên đạo nhận lấy vận mình, liền vận mà không đắc đạo.
Tu hành đăng tiên lộ, cần lấy khí vận làm cầu đối, vương triều cảnh nội các nơi hương hỏa miếu, cung phụng đều là bản xứ các phụ ti quan phụ mẫu.
Ai không muốn là công là khanh?
Chỉ có điều cơ hội có hạn, bị người mở đường cho chiếm hết mà thôi.
Cố Hằng không phải cái gì lớn cỡ nào đức hạnh người, cũng làm không được quy củ bên trong thánh nhân, nhưng là cầm quy củ cùng chế độ chụp mũ hắn có thể có một bộ.
Cũng không tin rằng này, ngươi Lục đại nhân còn có giả biện.
Lục Sinh hai chân như nhũ ra, hoàn toàn con trai phụ ở phủ phủ một tiếng quỳ xuống.
Một màn này khiến Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao đều vì thế mà kinh ngạc, ngay cả Cơ Cẩm Dao sau lưng Mai Hoa vệ đều sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm.
Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương.
Đường đường tòng tam phẩm phụ thành chủ phụ chủ, tương đương với một thành lão đại tồn tại, vậy mà đối với một cái vô công vô danh công tử ca quỳ xuống.
Coi như cha hắn là trấn quốc công, cũng không đến nỗi như thế không có cốt khí a.
Cái này nếu là truyền đi, còn không phải bị người cười đến rụng răng.
Lục Sinh giờ phút này là thật sợ.
Bởi vì Cố Hằng những lời này phạm là truyền đi, cho hắn chụp một cái làm quan không chính ngũ, hắn cái này hoạn lộ đến cùng không nói,
không chừng cũng phải bị xét nhà, toàn cả gia tộc đời thứ ba góp nhặt tộc vận cũng phải bị người thôn vệ sạch sẽ.
Bọn hắn có thể mất trước, nhưng quyết không thể nhìn gia tộc luân hãm.
Cố công tử, ti trước biết tội.
Biết tội.
Cố Hằng khép cười một tiếng, phối hợp đi trở về trước ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, Lục đại nhân đều biết tội gì à?
Ngay trước công chúa điện hạ mặt, còn có Mai Hoa thị vệ, tin tưởng hắn hẳn là có thể đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười truyền lại tới hoàng đế trong hai. Ngươi nói đúng không? Cố Hằng ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng tại Cơ Cẩm Dao sau lưng Lãnh Phong. Lãnh Phong ý thức được đây là tại cảnh cáo chính mình, cái trán không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Vội vàng chắp tay thở dài tỏ thái độ nói, Cố công tử nói đùa, ta chỉ là công chúa điện hạ người hầu, chỉ hiệu mệnh nghe theo tại công chúa điện hạ. Mặc dù tổng tự tại hoàng thành ti bên kia, nhưng cũng không ra biết tin truyền tin nhiệm vụ nói bóng gió, chính là hắn không có giám thị nhiệm vụ. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chính mình rất rõ ràng, nhường Cố Hằng yên tâm. Cố Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống xem như phụ chủ Lục Sinh trên thân. Kia không giận tự uy khí thế, không biết rõ còn tưởng rằng trấn quốc công đích thân tới. Quả nhiên hổ phụ không quyền tử, cái này nếu là tiếp ban quốc công vị trí, chưa chắc là mềm ấm lòng từ người. Lục Sinh run run rẩy rẩy nói, hồi bẩm công tử, hạ quan ngàn vạn lần không nên tại bắt ma tu trong chuyện này bưng lòng, không nên ôm lấy được chăng hay chớ tâm tư. Còn có đây này. Còn có. Lục Sinh ánh mắt lơ đãng liếc mắt tiểu công chúa, chẳng lẽ nói, hạ quan. Hắn khẽ cắn răng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nếu như Cố Hằng là đến cho tiểu công chúa tìm lại mặt mũi, chính mình ứng làm như thế nào tỏ thái độ đâu? Trực tiếp thừa nhận chính mình lừa trên đặt dưới, cố ý làm khó dễ công chúa. Vẫn là nói mình hoàn toàn không biết, đều là tay người phía dưới lá mặt lá trái. Cố Hằng gặp hắn nắm chắc không tốt độ, liền mở miệng nói, Lục đại nhân kỳ thật người cũng không tệ lắm, chính là nghĩ muốn quen biết bên trên không đủ khắc sâu, nhưng đây đều là ngày mai có thể bù đắp. Người từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách minh lý, sống đến già học đến già, không thể không học, không thể không sư. Đương nhiên, cùng dạng gì lão sư cũng rất trọng yếu, theo đúng người, con đường cũng biết nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều, thậm chí không chừng có thể tiến thêm một bước. Lục đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Sinh nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Cố công tử, ngài lời này quá sâu sắc. Nhà giáo, chỗ trước nghiệp chi tiên. Hạ quan cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ không có bái gặp danh sư, đến mức phí thời gian đến nay. Quan tại công chúa sự tình, đều là hạ quan ngự hạ không nghiêm, có lẽ là chỗ nào chậm trễ công chúa điện hạ. Lãnh đạm. Chỉ sợ không là bình thường lãnh đạm à, nghe nói Thái Hành Sơn bên trên có nhóm hành vi có thể so với thổ phỉ người. Chiếm lấy công chúa điện hạ sân mỏ, vi phạm khế ước tinh thần, thậm chí còn ra tay đả thương công chúa cử đi sơn thợ mỏ. Cố Hằng ngón tay nhẹ cạch cạch gõ tại chiếc ghế lan can, phát ra cạch 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 thanh thúy vang. Mỗi gõ một chút, Lục Sinh liền sẽ xấu hổ điểm tích lũy. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, Cố công tử, ngài nói thật là thánh địa sơn trang. Không rõ ràng, bất kể hắn là cái gì sơn trang không sơn trang, bọn hắn hành vi cùng chiếm núi làm vua thổ phỉ có trên lệch sao? Đừng nói cho ta nói, chiếm đoạt công chúa điện hạ đồ vật, nơi đó lòng dạ cũng không có chút nào xem như, đây hết thảy Lục đại nhân ngươi cái gì cũng không biết à? Vẫn là nói, Lục đại nhân ngươi bị mơ mơ màng màng, là Thái Bạch Thành người cùng chi quan phỉ cấu kết. Cố Hằng cho hắn hai lựa chọn, hoặc là giả ngu đến cùng, đem nổi bãi ra, chuyện này là nhất định phải thượng cương thượng tuyến, hoặc là liền tự mình thừa nhận xuống tới, chính mình đỉnh một cái lựa trên gạt dưới, xem thường hoàng tộc tội danh. Dù sao, ngươi tổng không thể nói là hoàng hậu sai bảo ngươi cố ý làm khó dễ công chúa a. Lục Sinh hoàng hốt hạ, đại não cấp tốc suy tư hậu quả. Cạn cấp độ ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, nhưng nếu là đem nổi bãi ra, có thể bảo toàn hắn không có vấn đề, chẳng phải là liền đem Thánh binh sơn trang cho định nghĩa thành đạo tặc. Đạo tặc là cái gì? Kia là cùng hung cực ác, nên bị trấn áp. Chẳng lẽ vị này Cố công tử còn muốn đem Thánh binh sơn trang cho một tổ bưng? Chương 187, thống tử, nhìn ngươi rất hiểu a. Chương 187, thống tử, nhìn ngươi rất hiểu a. Lục Sinh không dám nghĩ tới. Thánh binh sơn trang phía sau Bắc Địa Thang gia cùng bước ra. Trang chủ Thang Lâm Phong, động tiên cảnh, đại động tiên, cường giả, cách đột phá thánh cảnh bất quá cách xa một bước. Mặc dù Thang gia cũng không phải là công khanh thị tộc, nhưng Vương gia gia chủ thật là thiên tượng ti chính nhị phẩm đại tư không. Có thể nói, Thánh binh sơn trang xem như hoàng tộc ngự dụng bên ngoài tự vượng, có chút cung đình đồ vật, thậm chí cả bên cạnh doanh quân sĩ dùng đến vũ khí, một bộ phận đều là Thánh binh sơn trang luyện chế. Bằng hắn một cái tòng tam phẩm địa phương đại quan, lấy cái gì cùng kinh đô chính nhị phẩm quan đấu? Hiện đại họa ở trước mắt, đắc tội Thánh binh sơn trang không có hảo quả tử, nhưng đắc tội trấn quốc công phủ cũng là xong đời nha. Nhìn Cố Hằng tư thế, rõ ràng không là đơn thuần cho công chúa điện hạ ra mặt đơn giản như vậy, không chừng là muốn đấu vương gia. Kinh đô bên kia tin tức hắn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là Cố gia đã diệt trừ rất nhiều thế lực đối địch. Trong đầu hắn ý nghĩ qua thật nhanh, mấy hơi thở liền có quyết định. Cố công tử, hạ quan thực không biết ta. Nhất định là kia Thái Bạch Thành phủ ti lừa trên gạt dưới, cùng Thái Hành Sơn đạo tặc cấu kết, còn mời công tử chỉ rõ nên xử lý như thế nào. Cái này còn cần chỉ rõ, nên bắt mục nát quan liền trực tiếp bắt, nên tiêu diệt toàn bộ đạo tặc liền tiêu diệt toàn bộ, bày ở trước mắt công tích, Lục đại nhân thế nào còn nổi lên hồ đồ rồi đâu. Nghe vậy, Lục Sinh bờ môi đều có chút run rẩy, thật là. Ngươi yên tâm, có bạn công tử tại, Diêu An Chi địa thiên còn sập không được, không ai có thể tại Đại Chu thổ địa bên trên làm sảng làm bậy. Cố Hằng đứng người lên, đi đến trước mặt hắn cười mỉm đem hắn cho dịu dắt đứng lên. Lục Sinh yên tâm không ít, nếu như Cố Hằng chịu tự mình kết quả, đem trấn phủ ti cho kéo tới, đối phó một cái Thánh binh sơn trang hắn liền không sợ. Sợ sẽ là sợ tới cuối cùng Cố Hằng có thể hay không bán đứng chính mình. Cố Hằng vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục nói, chúng ta Cố gia có thể là tương đối phúc hậu, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không nói chúng ta lão Cố gia phúc hậu. Kế tiếp, Cố Hằng được mời xuống dưới đơn độc uống chén trà. Cũng không biết hai người nói thứ gì. Lục Sinh thời điểm xuất hiện lại, có thể nói là vui vẻ ra mặt, giống như là gặp được cha mẹ ruột dường như, gọi là một cái nhiệt tình. Ngay trước Cơ Cẩm Dao mặt liền hạ lệnh, nhường thành phòng ti người mở đường trước đem sơn mỏ cướp về, nếu có người dám ngăn trở, coi là tặc địch. Ngay tại chỗ giết chết. Hai cái tên ngốc cô nương, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cáo biệt phủ thành chủ, đám người không tiếp tục đi lại mà là trực tiếp đi ngoài thành tùy tiện tìm Trang Tử. Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao 2 tỷ bội tụ cùng một chỗ, đi theo thành phòng ti người đi Thái Hành Sơn. Cố Hằng thì là lưu tại Trang Tử bên trong. Đốt. Chúc mừng túc chủ thông qua ám tuyến kịch tình, khoáng sản tranh chấp kịch bản chết đi chỉ số 99, trợ giúp công chúa giải quyết phiền toái đồng thời, lôi kéo trung lập thế lực Diêu An cổ thành thành chủ, cũng đem Thánh binh sơn trang xếp vào tặc phỉ bên trong, một công ba việc, sủng muội hảo cảm trị, 65, muội muội bị ngươi không thể bệ nghệ khí thế sở kinh quái lạ ẩn nút, cũng đối ngươi sinh ra càng nhiều hiếu kỳ, hệ thống bình phân, SS, khen ngợi như nước thủy triều, đánh giá. Ngươi đang trợ giúp công chúa giải quyết phiền toái quá trình bên trong, thu hoạch tràn đầy, thành công thu hoạch được công chúa điện hạ cùng muội muội ưu ái, đây đối với ngươi tương lai ăn hợp lại tốt cơm có trợ giúp rất lớn. Cố Hằng nhìn xem hệ thống bình phân hài lòng gật gật đầu, nhưng ánh mắt đang rơi xuống đánh giá bên trên lập tức ngộp. Hợp lại tốt cơm? Hệ thống, ngươi là hợp lại tốt cơm chúng được a? Đây là ý gì, ngươi giải thích rõ ràng. Túc chủ đại nhân, ta nói là tỷ bội hợp lại tốt cơm a, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn xong liều sao? Làm cản, ta Cố Hằng không phải loại người như vậy, tối thiểu ba liều. Hệ thống tại im lặng thời điểm là thật im lặng. Đi thống tử, đừng nói nhiều như vậy thao đản lời nói, hiện tại Lạc lao sư đều không có cầm xuống đâu. Rất gấp, ban thưởng có phải hay không chuẩn bị xong? Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong, chúc mừng túc chủ thu hoạch được mát cấp công pháp Huyền Hoàng Bất Diệt Thể giới thiệu, lấy Huyền Hoàng nhị khí làm căn cơ, dung hợp túc chủ tự thân vốn có không linh căn kiêm dung cùng công khanh cốt khí vận đánh chịu, có thể đem nhục thân rèn luyện là thiên địa dung lô thông qua thôn phệ đại địa huyền hoàng chi khí, vạn vật khí vận, mảnh vỡ đại đạo cường hóa nhục thân, cuối cùng đạt tới nhục thân tức pháp tắc bất diệt cảnh giới. Cố Hằng nhìn xem giới thiệu, mồm dài đến thật to. Nhìn qua xác thực thật không tệ. Thống tử, cái này có thể đối bộ vị mấu chốt tiến hành định hướng rèn luyện sao? Cố Hằng gà động nói. Không thể. O, cái gì? Không thể. Ngươi mẹ nó túc chủ, ngươi nhìn ngươi. Vừa đội. Bảng bên trên tiểu nữ Hải nâng lên một cái tay nhỏ cách màn hình đối lấy hắn nói. Mặc dù nó không thể đối cục bộ tiến hành chuyên môn rèn luyện, nhưng lại có thể đem lực lượng trong nháy mắt tập trung ở một chỗ. Tỷ như nói trong đó có một đạo sen lẫn thần thông, gọi là Huyền Hoàng phá chướng kích, có thể trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân tập trung ở một chỗ, nói chung đều là nắm đấm. Loại nào nắm đấm đều được. Khu khu. Cố Hằng hít sâu một hơi, biểu lộ dần dần nghiền ngẫm lên. Thống tử, nhìn ngươi rất hiểu ác kiệt kiệt, phương pháp này không hổ là thượng giới tiên thuật, diệu. Thật là khéo. Theo một đạo thanh quang tràn vào trong đầu, liên quan tới công pháp các loại cương lĩnh cùng áo nghĩa, bên trong chuyển đổi thành kinh nghiệm ấn khắc tại trong đầu. Cố Hằng cảm giác đầu trướng trướng, tâm tình lại càng thêm tốt. Rèn luyện thân thể có 3 con đường kính, theo thứ tự là Huyền Vi Thiên Tinh Hoàng Vi Điệu Tủy Bất Diệt Vi Tắc Đại Khái, lại có thể chia làm tứ đại giai đoạn. Huyền Hoàng Sơ Chú Bất Diệt Kim Thân Vạn Pháp Quy Khư Càn Khôn Nhất Khí, hệ thống công pháp này chọn lựa thời điểm rõ ràng là hạ công phu. Huyền Hoàng làm dẫn cần dẫn địa mạch hoàng khí tôi xương, lấy không linh căn loại bỏ thiên tinh nhập thể, sơ bộ dung hợp là Huyền Hoàng chân nguyên. Mà lấy khí vận luyện thân, lại không thể thiếu công khanh quốc khí vận thôn vệ cùng chuyển hóa. Tương đương với bộ công pháp kia, hoàn toàn là đối chiếu trên người hắn hiện hữu điều kiện đến sáng tạo. Thật sự là quá phù hợp. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tài nguyên cũng tương đối tốt thu hoạch được, cũng tỉ như Thái Hành Sơn những cái kia khoáng thạch, chính là thiên luận địa sản chi vận. Bên trong giàu có phong phú địa mạch hoàng khí, quả thực là đi ngủ liền có người đưa gối đầu. Chờ đem Thánh binh sơn trang cầm xuống, trưởng không toàn bộ Thái Hành Sơn, tố thân luyện thể tài nguyên đều không cần sầu. Đến lúc đó Lạc lão sư chủ động đem cái mông mân mê đến, còn xa sao? Người trẻ tuổi liền nên cố gắng rèn luyện thân thể. Giờ này phút này, ở xa thánh thành Lạc Kinh Hồng đỗng nhiên chóp mũi mỏi nhừ, nhịn không được hắt hơi một cái. A Thu, kỳ quái, thế nào có loại cảm giác không ổn? Vạch gợn sóng cũng không biết Hằng Nhi chuẩn bị như thế nào, hồi tưởng đêm đó Lạc Kinh Hồng đột nhiên lắc lắc đầu, hít sâu một hơi. Gần nhất đây là thế nào, vì cái gì động một chút lại hồi tưởng một đêm kia, xem ra loại này ký ức thật không thể giữ lại. Chờ đem Hằng Nhi không sạch sẽ ký ức xóa đi sau, bản tôn lại đem chính mình cho xóa đi à, miễn cho ảnh hưởng đạo tâm. Nàng âm thầm nghĩ. Thật tình không biết như thế nào ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngậm người đều sẽ chịu đựng không được dụ hoặc qua lại bị vui vẻ chuyện vui sướng. Chương 188, mới kế hoạch chương 188, mới kế hoạch Thái Hành Sơn Thánh binh sơn trang. Diêu An cổ thành thành phòng ti mở đường, dẫn theo Cơ Cẩm Dao rốt cục tiến vào khoáng sơn khu. Phụ trách thủ sơn người còn muốn ý đồ ngăn cản, kết quả tại chỗ liền bị xem như phỉ nghịch trực tiếp tóm lấy. Sơn mỏ cũng coi là chân chính về tới Cơ Cẩm Dao trong tay. Sơn trang bên trong rất nhanh liền nghe được tin tức, xem như đạo tử Thang Tuấn cắt giận tí mặt. Diêu An cổ thành đang làm gì, vậy mà quay đầu giúp công chúa cầm mỏ. Bọn hắn thật là thu không ít chỗ tốt, hiện tại chẳng phải là nói một đằng làm một nẻo. Đạo tử, bây giờ trang chủ ra ngoài dự tiệc, nói ít cũng phải mấy tháng mới có thể trở về. Ngài xem chuyện này, muốn không tính là. Canh phủ quản gia thăm dò tính nói, bây giờ trang chủ không tại, sơn trang sự vụ lớn nhỏ đều từ Đường Tuấn cắt tới làm chủ. Ý nghĩ của hắn là tạm thời nhường nhịn, đối phương dù sao cũng là công chúa điện hạ. Diêu An cổ thành bên kia bỗng nhiên nói một đằng làm một nẻo, không chừng là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người nào không biết vị này tụ nguyệt công chúa, tại kinh đô lúc liền không được chào đón. Đi vào Diêu An chi địa, cũng khắp nơi chịu khắc khe khát, cũng không có thấy ai cho nàng chỗ dựa. Duy nhất biến số chính là, trước đó không lâu Yên Vũ Thành có truyền ngôn, Trấn Quốc công phủ Cố gia mong muốn cầu hôn tụ nguyệt công chúa. Nhưng chuyện này bị lão hoàng đế cho một ngụm bắt bỏ. Thang Tuấn các lườm nam tử một cái, lạnh lùng nói, "Vương thúc, ngươi cũng coi là Thang gia lão nhân, tại Thái Hành khu vực ta Thánh binh sơn trang chính là tiên. Liền xem như Diêu An thành thành chủ, gặp cha ta cũng phải ngoan ngoãn hành lễ vân an, ở chỗ này chúng ta thật là nộp thuế nhà giàu, ai dám không nể mặt mũi. Dế một cái công chúa, tới thái hành khu vực cũng phải dựa theo quy củ làm việc, huống chi kia cực phẩm thiên nguyên thạch chính là hiếm có chi vật. Đem thiên nguyên thạch toàn bộ luyện hóa, tối thiểu có thể sáng lập ra 3 thanh bên trên thất phẩm thần binh, bản công tử còn chuẩn bị cầm thần binh đến chuẩn bị quan hệ. Không được làm hỏng đại sự của ta. Thang Tuấn Các Nghĩa chính ngôn từ nói. Trong miệng hắn chuẩn bị quan hệ, kỳ thật cùng Đông Hải bên kia quân doanh có quan hệ. Cũng không phải là quân doanh cần binh khí, mà là hoàng tộc một vị nào đó hoàng tử cần dùng thượng phẩm thần binh đến tặng lễ, về phần là cho vị tướng quân nào cũng không biết. Tóm lại, chuyện này làm thỏa đáng, hắn liền có thể đậu vào vị hoàng tử kia xe. Tương lai phong quan nhập sĩ cũng chưa chắc không thể. Về phần vì sao không đi thư viện tấn thăng, thật sự là vòng tròn rất khó khăn chen. Tham gia thực lực cũng không yếu, đặt ở trung vực cũng coi là gia tộc nhị lưu. Nhưng bởi vì tổ tiên vô công không bị, không có công khanh quả vị, hậu bối mong muốn chen vào liền khó như lên trời. Công khanh quả vị cũng không phải tiêu ít tiền liền có thể mua được, nhất là kim tự tháp kết cấu đã ổn định hơn ngàn năm. Đều là nhi tử tiếp lao từ ban, nào có cái gì dư thừa vị trí cho ngươi. Hiện tại thời cuộc không đống, lão hoàng đế thân thể có ma bệnh, lúc nào cũng có thể băng hạ, tân đế thừa vị, cũ thị tộc cần bị thanh tẩy. Như vậy chống ra vị trí liền tương đối khả quan. Chỉ cần đứng vững đội, chọn đúng người, tương lai tất nhiên có thể lên như diều gặp gió. Đây chính là vì gì cao môn đại hộ đều bằng lòng chọn một bên xếp hàng nguyên nhân, mà những cái kia vốn là công khanh lớn thị tộc lại không dám tùy tiện chọn một bên. Bởi vì thắng bọn hắn chưa hẳn có thể được cái gì tính thực chất chỗ tốt, thua liền phải xong đời. Đương nhiên, trung lập cũng không được. Trung lập là hẳn phải chết, chỉ có điều xếp tại cuối cùng. Thái Hành Sơn đệ nhị khu sân khoáng. Cố Thi Vân nhìn xem thợ mỏ không ngừng vận chuyển đi ra màu vàng nhạt tảng đá, đông cảm giác ngạc nhiên. Đây chính là thiên nguyên thạch sao? Nhìn qua cùng linh nguyên không sai biệt làm ai. Cố Thi Vân đem trong túi chữ vật, trước đó không lâu tập luận hội bên trên ban thưởng linh nguyên lấy ra tiến hành so sánh. Nguyên lành không khác nhau lắm về độ lớn, chính là nhan sắc có chút ảm đạm. Nếu là không thêm điểm phân biệt lời nói, thật đúng là dễ dàng xem như một vật. Thi Vân tỷ, kỳ thật linh nguyên chính là loại này thiên địa huyền hoàng chi vật rèn luyện đi ra, chỉ có điều thiên nguyên thạch tạp chất tương đối nhiều, linh nguyên là thuần túy bản nguyên. Có những vật này, chúng ta có thể lựa chọn luyện binh, cũng có thể dung luyện chiết xuất một chút xem như nguyên thạch để bán. Ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Cẩm Dao cười hì hì nói. Cố Thi Vân khẽ gật đầu nói, công chúa điện hạ ý nghĩ không tệ. Ngoại trừ chiết xuất làm nguyên thạch, cũng có thể dùng để điêu khắc hàng mỹ nghệ, ta muốn hẳn là sẽ có người tương đối hiếm có cái đồ chơi này. Nhưng là, nàng nghiêng người sang, nhìn về phía Cơ Cẩm Dao suy nghĩ ngàn vạn, do dự nói, công chúa điện hạ, ăn ngay nói thật núi này mỏ cũng chỉ là duy nhất một lần chuyện làm ăn, không hề dài lâu. Chỉ có thể nói là chúng ta vận khí tốt, nhặt được để loạn, sau này nhưng liền không có nhiều như vậy cơ hội. Chúng ta đến suy tính một chút đón lấy tới làm cái gì cụ thể chuyện làm ăn, có thể kéo dài loại kia. Có thể tiếp tục phát triển mới là đạo lý quyết định. Quang trông coi sân mỏ, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Cố Thi Vân đến vì mình lâu dài đến cân nhắc, không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp 2 năm ở giữa, thiên tai liên miên không ngừng, người bình thường ăn cơm đều là vấn đề. Huyền sách quân chi tiêu cũng biết càng lúc càng lớn, Cố gia hiện tại 4 liếng coi như giàu có, chỉ khi nào bởi vì thiên tai gây mất lạc đô bắc thượng xuôi nam tài lộ. Cố gia tiền căn bản trèo chống không được bao lâu, nếu như đằng sau huyền sách quân quân lương bị hoàng tộc bên kia trừng khống, nhìn xem a. Chuẩn Ly Tâm, nếu như trong đầu ký ức không có sai, kiếp trước Cố gia chính là từng bước một đi hướng tứ cố vô thần, đã mất đi đối trấn phủ ti trưởng khống, huyền sách quân lại không có cách nào điều hành. Tất cả đều không thể rời bỏ lợi ích chỗ. Không có lợi ích, ai sẽ quan tâm ngươi Cố gia phúc hậu không tử tế. Nàng nhất định phải kiếm tiền, góp nhặt một chút nội tình, lôi kéo một nhóm đáng tin người, nếu như cuối cùng Cố gia không tiếp tục kiên trì được, mình cũng có thể có đường lui. Cơ Cẩm Dao cảm thấy nàng nói có lý, dùng tay đâm cái cằm, suy tư nói, mở cửa hàng đặt mua chuyện làm ăn, làm tơ lụa thế nào? Hoặc là làm quán rượu, tiểu trang chuyện làm ăn. Công chúa điện hạ, ngươi liền không có nghĩ qua mở y quán sao? Y dị thuật của ngươi cao siêu như vậy, gì không lợi dụng chính mình am hiểu nhất kỹ nghệ. Y kỳ quán. Cơ Cẩm Dao đội vàng lắc đầu, bác bỏ nói, không được Thi Vân tỷ, thân phận của ta không thích hợp xuất đầu lộ diện. Nếu để cho triều thần biết, không chừng sẽ nói ta đường đường công chúa, không coi trọng thân phận, có nhục hoàng gia mặt mũi. Công chúa là tồn tại gì? Sao có thể giống chợ bữa lang trung, ngồi y quán bên trong cho lui tới lớp người quê mùa xem bệnh đâu? Lời mặc dù khó nghe, đạo lý lại là đạo lý này. Cố Thi Vân mỉm cười, đối với cái này nàng đã sớm có ý nghĩ. Công chúa điện hạ, kỳ thật ngươi có thể không xuất đầu lộ diện, tỷ như nói là một cái thân phận giả, ta có thể thay ngươi chỉ giữ thể diện. Đại khái ý là, nhường nàng làm một cái nạp danh, từ Cố Thi Vân ra mặt đặt mua một cái y quán, sau đó thuê nàng là y sư. Kỳ thực phía sau trưởng khống người hay là Cơ Cẩm Dao. Nạp danh chỗ tốt, đầu tiên có thể không hề cố kỵ đem danh khí khai hỏa, thời điểm then chốt lộ ra ánh sáng đi ra không chừng còn có thể có hiệu quả. Giải thích xong, Cơ Cẩm Dao cái hiểu cái không gật gật đầu. Giống như có thể lại, không phải liền là mặc một cái áo lót đi, đơn giản. Chỉ là Thi Vân tỷ, dạng này rất tốt kiếm tiền a, Trung Châu danh y nhiều như thế, ta điểm này y thuật cũng đều là theo mẹ phi kia học không sao cả, chúng ta có thể đóng gói. Hơn nữa kiếm không phải xem bệnh tiền, mà là bốc thuốc tiền thuốc. Cố Thi Vân đưa ra một cái mới mạch suy nghĩ.